Chương 94, Thiên Cẩu Quân chương 94, Thiên Cẩu Quân Tần Mạch đoán không ai, Trang Hàn hiện tại đang vì dị động của Thiên Cẩu Quân mà có chút phiền lòng. Trang đại nhân, Thiên Cẩu Quân này vừa thôn tính Hồng Châu không lâu, hẳn là không nhanh như vậy đã tấn công Vân Châu. Trần Dương phân tích, Hồng Châu là một đại châu, diện tích rộng lớn, có gần trăm tòa thành trì, Thiên Cẩu Quân có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tiêu hóa xong sao? Trần Dương cảm thấy không thể nào. Hắn cho rằng khả năng lớn nhất chính là dị động của Thiên Cẩu Quân này, có thể là đang thăm dò phản ứng của Đại Viêm Vương triều. Không nhất định, Thiên Cẩu Quân là một đám điên, hành vi của bọn chúng không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Trang Hàn lại lắc đầu. Từ giọng điệu của hắn mà xem, dường như còn nắm giữ một số thông tin không ai biết. Trần Dương cũng biết năng lượng của Trang Hàn lớn hơn mình rất nhiều, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói, vậy chúng ta bây giờ nên ứng phó thế nào? Trước tiên tạm thời phong tỏa tin tức này, đừng để lòng người hoang mang lo sợ. Chỉ cần là Thiên Cẩu Quân bên kia, cấp trên tự nhiên sẽ phái người xử lý, chúng ta chỉ cần đối phó với Hắc Chu cung trước là được. Trang Hàn trầm ngâm nói. Nhưng Hắc Chu cung ẩn giấu cực sâu, đến bây giờ vẫn không tìm được nơi bọn chúng ẩn náu. Trần Dương lắc đầu nói. Trang Hàn khẽ nói, còn nhớ gần đây đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện lớn. Trần Dương nhíu mày, nghi hoặc nói, Trang đại nhân muốn nói đến chuyện bách tính mấy thôn làng kêu biến mất hoàn toàn trong một đêm sao? Trong khoảng thời gian gần đây, Vân Vũ thành gió yên biển lặng, nhưng ngoại ô lại bị mây đen bao phủ. Trong nửa tháng, bách tính của mấy thôn làng liên tiếp mất tích một cách bí ẩn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, cứ như thể bốc hơi vậy. Huyện nha ban đầu cũng đã điều tra, cho rằng là do quỷ dị gây họa, còn đặc biệt mời đạo sĩ huyền tâm của Quan Hà đạo quán xuất sơn, kết quả chẳng có tác dụng gì. Nhưng chuyện này lại không xảy ra ở Vân Vũ thành, mục tiêu trọng điểm hiện giờ lại là Hắc Chu cung, cuối cùng dứt khoát không quan tâm, dù sao chỉ cần không gây rối đến Vân Vũ thành là được. Chuyện dân làng mất tích này nhanh chóng lan truyền giữa các thôn làng, khiến nhiều dân làng ở ngoại ô vì muốn bảo toàn tính mạng, đành phải rời bỏ thôn làng, vào Vân Vũ thành lánh nạn. Đúng vậy, chính là vụ án mất tích này, hẳn là do người của Hắc Chu cung gây ra. Ta đã phái người đi điều tra tình hình, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Nếu thuận lợi, có lẽ có thể tìm ra xảo huyệt của phân bộ Hắc Chu cung. Trang Hàn cười nói, bây giờ phải giải quyết phân bộ Hắc Chu cung trước khi Thiên Cẩu Quân có động thái tiếp theo. Như vậy, mình có thể rút khỏi vòng xoáy này. Đại nhân anh minh. Trần Dương định hót nói. Trang Hàn đã hứa với hắn, sau khi giải quyết Hắc Chu cung, sẽ triệt để thanh trừng các thế lực giang hồ ở Vân Vũ thành, cùng với bốn gia tộc lớn. Thực ra chính là Thanh Mãng môn và nhóm người ở Nam thành. Chỉ là hiện giờ bọn họ vẫn còn chút tác dụng, chưa phải lúc ra tay. Nơi giao giới giữa Hồng Châu và Vân Châu, hiện giờ lại xuất hiện một doanh trại quân đội âm u, một lá cờ Thiên Cẩu thực nhật cắm trên bãi đất trống, lay động theo gió, tựa như con Thiên Cẩu đen kia sắp sống lại. Trong một doanh trướng nào đó, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào đen kịt, tay cầm phất trần, khoanh chân ngồi, dường như đang nhập định. Đột nhiên, bên ngoài doanh trướng có một người bước vào. Người này cao tám thước, thân hình hùng tráng, giống như một con gấu đen lớn. "Lão Mặc, Vĩnh Nguyên đạo các ngươi lại muốn làm gì? Nếu chúng ta lại gần Vân Châu, rất có thể sẽ kích thích thần kinh của Đại Viêm Vương triều, thật sự có thể phái binh đến đó." Mặc dù Đại Viêm Vương triều hiện tại trông giống như một người khổng lồ đang hấp hối, nhưng người khổng lồ vẫn là người khổng lồ, nếu phát điên lên, bóp chết con chó đen bọn họ vẫn không thành vấn đề. Đạo nhân áo đen mở mắt, nhàn nhạt nói, "Xin Trương tướng quân cứ yên tâm, Thiên Cẩu quân chỉ cần đóng quân ở đây là được. Chỉ cần án binh bất động, Đại Viêm Vương triều hẳn sẽ không có phản ứng quá khích. Ngươi muốn Thiên Cẩu quân chúng ta gây rối tầm nhìn, để người của Vĩnh Nguyên đạo các ngươi tiềm nhập vào sao? Nhưng Vân Vũ thành chỉ là một thành nhỏ, có thứ gì đáng để các ngươi tốn công sức như vậy chứ?" Trương tướng quân trực tiếp ngồi bên cạnh đạo nhân áo đen, cười hỏi: "Trương tướng quân, đây là bí mật của Vĩnh Nguyên đạo chúng ta, không thể tiết lộ cho ngươi." Đạo nhân áo đen lắc đầu: "Ta là người có tính tò mò rất lớn, nếu ngươi không nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao, ta sẽ trực tiếp rút quân." Trương tướng quân cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, cười lạnh nói: "Ngươi tự ý rút quân, không sợ bị Trương Vĩnh Dạ đại tướng quân trách mắng sao?" Trước khi xuất phát, hắn từng dặn dò: "Mọi chuyện đều nghe theo ta chỉ huy." Giọng nói của đạo nhân áo đen bình tĩnh: "Chẳng lẽ Trương Vĩnh Dạ còn có thể đánh chết ta sao?" Trương tướng quân khinh thường cười một tiếng, trực tiếp gọi thẳng tên Trương Vĩnh Dạ. Phải biết rằng, trong quân đội mà gọi thẳng tên, hoặc là có hiềm khích, hoặc là quan hệ thân mật. Đạo nhân áo đen cũng có chút đau đầu. Vị Trương tướng quân này tên thật là Trương Vĩnh Thắng, là em trai ruột của Trương Vĩnh Dạ. Cho dù Trương Vĩnh Thắng hiện giờ rút quân về, nhiều nhất cũng chỉ bị Trương Vĩnh Dạ mắng vài câu. Nhưng nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ của sư môn, thì chính là tội nhân tiên cổ rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta đang đi tìm một thứ đã thất truyền từ rất lâu rồi. Cho đến gần đây, tông môn mới cảm ứng được thứ đó, đã từng xuất hiện gần Vân Vũ thành. Đạo nhân áo đen thỏa hiệp nói: "Hết rồi sao?" Trương Vĩnh Thắng không hài lòng. Nói như vậy chẳng khác nào không nói, cứ thế mà muốn lừa gạt hắn sao? "Trương Vĩnh Thắng, có một số bí mật không phải ngươi có thể tiếp xúc. Nếu ta nói thêm nữa, ngươi dám nghe sao? Đừng tưởng ngươi là em trai của Trương Vĩnh Dạ là có thể ngang ngược vô lý." Giọng điệu của đạo nhân áo đen trở nên lạnh lẽo. Trương Vĩnh Thắng dường như cũng nhận ra điều gì đó, cười ha hả nói: "Vậy các ngươi cứ từ từ tìm, ta sẽ đợi các ngươi ở đây." Nói xong, hắn đứng dậy, rời khỏi doanh trướng. Đạo nhân áo đen ánh mắt u lãnh, khẽ hừ một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt nhập định. Đêm xuống, Vân Vũ thành hiện giờ đã thực hiện lệnh giới nghiêm, không chỉ Đông thành, ngay cả Bắc thành, Nam thành, Tây thành cũng vậy. Đến tối, ngoài nha dịch tuần tra, đệ tử Thanh Mãng môn và đội hộ vệ ra, ngay cả người đánh canh cũng không có. Diệp phủ, một mảnh tĩnh mịch u ám. Một bóng người gầy gò lặng lẽ lẻn vào. Hắn tùy ý đi lại, nhưng không hề có tiếng bước chân. Cùng lúc đó, một làn sương đen nhàn nhạt, lặng lẽ bao vây Diệp phủ, dường như là một loại kết giới. đương nhiên, xương đen này người bình thường không thể nhìn thấy. Bóng người gầy gò này nhắm mắt lại, phát tán cảm giác của mình ra ngoài. Người trong Diệp phủ không nhiều, chỉ có hơn 10 luồng sinh khí yếu ớt. Đây là hơi thở của con người bình thường, nhưng có một luồng khí tức lại đặc biệt thịnh vượng, nóng rực như lò lửa. Hơi thở sinh mệnh thật khổng lồ, thảo nào có thể giết chết hai đồ đệ của ta. A ngươi, chắc chắn có thể khiến tu vi của ta tiến thêm một bước. Bóng người gầy gò tham lam liếm môi. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện luồng khí tức như lò lửa kia rời khỏi phòng, dường như đang đi về phía một nơi nào đó. Chương 95, ám sát chương 95, ám sát. Bóng người gầy gò đi theo luồng khí tức như lò lửa kia, cuối cùng lại phát hiện một lối vào mật thất. Hắn không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đi vào, cũng không sợ phục kích hay gì đó. Con người này, làm sao có thể phát hiện ra mình chứ? Phía sau lối vào mật thất là một lối đi dẫn xuống lòng đất, men theo lối đi xuống, liền tiến vào một mật thất. Mật thất này vô cùng rộng rãi, nhưng lại tối đen như mực. Hô hô hô, trong mật thất tối đen, có tiếng thở. Tiếng thở này, tựa như có một con cự long đang ẩn mình trong mật thất, khiến bóng người gầy gò kia thậm chí dâng lên một tia kinh hãi. Đối với hắn mà nói, nhìn trong bóng tối tự nhiên không thành vấn đề. Bóng người gầy gò rất nhanh đã nhìn thấy sâu trong mật thất, một bóng người vạm vỡ hùng vĩ, đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn mình. Ngươi đã sớm phát hiện ra ta rồi. Bóng người gầy gò có chút ngạc nhiên. Ngươi mang theo sát ý, vừa vào ta đã nhận ra rồi. Tân Mạch nhàn nhạt nói. Đây cũng là một trong những hiệu quả kỳ lạ mà cánh tay phải sau khi nâng cấp thành huyết sát ma tí mang lại, khiến Tân Mạch đặc biệt nhạy cảm với sát khí. Hóa ra là vì lý do này. Bóng người gầy gò khẽ nhíu mày. Tân Mạch này dường như không hề đơn giản. Ngươi hẳn là người của Hắc Chu cung đi. Tân Mạch hỏi. Người của Huỳnh Hoặc Tư hiện tại không thể ra tay với hắn, vậy tự nhiên chỉ có người của Hắc Chu cung mới có sát ý với hắn. Ta tên Nghiêm Sơn Minh, Bùi Liên là đồ đệ của ta, ngươi lại giết nàng ta, cho nên ngươi cũng phải chết. Bóng đen gầy gò nhàn nhạt nói. Nàng ta chết không đáng tiếc. Tân Mạch rất nghiêm túc nhìn Nghiêm Sơn Minh. Hoặc có thể nói, tất cả các ngươi trong Hắc Chu cung đều chết không đáng tiếc. Đã lâu rồi không thấy người như ngươi. Nghiêm Sơn Minh thần sắc kỳ lạ, sau đó liền trở nên chán ghét. Nhưng ta cũng ghét nhất loại người như ngươi, lát nữa ta nhất định phải ăn sống ngươi. Bụt. Lời con chưa dứt, mắt Tần Mạch hoa lên, Nghiêm Sơn Minh đã biến mất. Chu Hồn Trảo. Nghiêm Sơn Minh xuất hiện phía sau Tần Mạch, tay phải quỷ dị biến thành chân nghệ, đen kịt sắc bén, hung ác vung ra. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, khuỷu tay phải giơ lên, hung hăng đập về phía sau. Bụt. Một tiếng trầm đục. Hai người nhanh chóng tách ra. Phản ứng thật kinh người, xem ra đồ đệ của ta chết trong tay ngươi, thật sự không an. Nghiêm Sơn Minh cười quái dị. Ngươi cũng sắp chết rồi, còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Tân Mạch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông về phía đối phương. Nghiêm Sơn Minh cũng trực tiếp xông về phía trước. Ầm. Hai bóng người hung hăng va chạm. Cho ta chết đi. Tân Mạch toàn thân cơ bắp, khí huyết ầm ầm bùng nổ, một quyền nặng nề đánh ra. Nghiêm Sơn Minh lúc này cũng hiện lên một tầng hắc khí nhàn nhạt, hai tay như ma chảo nhện, điên cuồng vung xuống. Bành bành bành. Hai bên điên cuồng giao thủ. Bạo Long Cực Quyền của Tần Mạch hung manh vô cùng, mỗi chiêu mỗi thức cực kỳ bạo ngược, chưa đến 30 chiêu đã áp chế Nghiêm Sơn Minh đến chết. Người tên khốn này, Nghiêm Sơn Minh bị đánh có chút bất ức. Tần Mạch một quyền đánh vào vai Nghiêm Sơn Minh, khiến hắn hơi lộ ra một sơ hở. Bạo Long Băng Sơn, tay trái nắm quyền, khớp xương kêu răng rắc, hung manh bá đạo đánh ra. Bút. Nghiêm Sơn Minh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ như sóng thần đổ ập xuống bụng mình, cả người bay vút ra ngoài. Rầm. Nghiêm Sơn Minh đâm vào tường mật thất dưới đất, trực tiếp tạo ra một vết lõm hình người. Sao ngươi lại yếu hơn đồ đệ của ngươi vậy? Tần Mạch cười gằn, như một con tấn mãnh rồng, hung hăng đâm tới. Rầm. Nghiêm Sơn Minh còn chưa kịp điều chỉnh, đã bị Tần Mạch hung hăng đâm trúng. Bị đâm đến xương cốt vỡ nát, nội tạng tan cảnh, thần trí cũng dường như hỗn loạn. Cho ta chết đi. Tần Mạch gầm lên, một quyền đánh vào đầu Nghiêm Sơn Minh. Kẻ chết là ngươi. Nghiêm Sơn Minh gầm lên, một luồng hắc khí bùng nổ trên người hắn. Tần Mạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân hình Nghiêm Sơn Minh cũng đang biến đổi lớn. Hắn hóa thành một con ma nhện đen kịt cao hơn 3 mét, ngoài khuôn mặt vẫn còn lờ mờ vài nét của con người, căn bản không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu của Nghiêm Sơn Minh nữa. Con ma nhện đen kịt này bao phủ bởi hắc khí, có lớp vỏ cứng rắn, chân nhện sắc bén như dao, thân hình khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ, đầy áp lực. Tên của Hắc Chu cung này, chẳng lẽ tu vi càng sâu, sẽ hoàn toàn biến thành quái vật sao? Như vậy, còn có thể coi là người sao? Tần Mạch nhìn Nghiêm Sơn Minh trong bộ dạng này, trong lòng nghi hoặc. Xì xì xì, Nghiêm Sơn Minh biến thành bộ dạng này, dường như không thể phát ra tiếng nói nữa, chỉ có thể gầm gừ, đột nhiên phun ra một tấm mạng nhện. Tần Mạch né sang phải. Bụt. Con nhện đen kịt đột nhiên giơ 5-6 cái chân nhện lên, như mưa bão, hóa thành vô số đao quang đen kịt rơi xuống. Bành bành bành. Tần Mạch ánh mắt điên cuồng nên đón. Nắm đấm không ngừng va chạm với những cái chân nhện sắc bén, phát ra tiếng động lớn. Nhưng chân nhện đen kịt quá nhiều, Tần Mạch rất khó phòng thủ hết. Phụt. Một cái chân nhện có dê ai nhọn quỷ dị đâm tới. Tần Mạch dùng khuỷu tay chặn lại, nhưng nhịp điệu chiến đấu lại rơi vào thế hạ phong. Cơ thể hắn không ngừng bị rạch ra những vết máu. Những cái chân nhện đó đều có dê ai nhọn sắc bén, mỗi khi rạch ra một vết thương, đều có thể lấy đi một mảng lớn thịt, máu chảy không ngừng. Ánh mắt Tần Mạch cũng trở nên hung ác bạo ngược hơn, tựa như dã thú vậy. Mãnh tướng chi khu huyết chiến, Phượng Long Trang nhị chuyển. Khí thế của Tần Mạch lại lần nữa tăng gọn, cơ bắp càng thêm căng đầy va chạm, mạch máu nổi lên như huyết mãng, đầu rồng đỏ tươi trên ngực như sống lại, ngửa mặt lên trời gầm thét. Con nhện đen kịt cũng gầm lên, 5-6 cái chân nhện bao phủ bởi hắc khí, đột ngột chém về phía Tần Mạch. Khí tức của Tần Mạch hiện tại khiến nó cảm thấy kinh hãi. Đi chết đi. Tần Mạch nhảy vọt lên không, chân phải như diều khổng lồ quét ngang ra. Toàn phong trảm. Bút. những cái chân nhện đang lao tới đều bị một cước đá văng. Tần Mạch thì ánh mắt điên cuồng, trực tiếp xông đến trước mặt con nhện đen kịt, đột nhiên tóm lấy một cái chân nhện của nó. Cho ta chết đi. Ầm. Hát hai cánh tay Tần Mạch đầm ầm bùng nổ hát hai luồng cự lực. Huyết sát ma tí, thần tướng chi tí. Đồng thời cờ hờ ai mở. Rầm. Con nhện đen kịt kêu lên một tiếng, bị Tần Mạch tóm lấy chân nhện, trực tiếp văng ra ngoài. Tường cũng bị đập nát, đuôi bay mù mịt. Một luồng sát ý kinh người bao trùm lấy tâm trí Tần Mạch. Hắn hát hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp lao tới. Rầm rầm rầm. Tần Mạch như một con cuồng long, nắm đấm hung mãnh đập vào người con nhện đen kịt. Sức mạnh của hắn lúc này quá kinh khủng, ngay cả con nhện đen kịt cũng không thể chống đỡ. Bút. Lớp vỏ cứng rắn của con nhện đen kịt bị một quyền đánh nát. Bạo long hoang dạo. Tần Mạch lại một khuỷu tay, trực tiếp đánh vào đầu con nhện đen kịt. Phụt. Con nhện đen kịt trực tiếp phun ra một ngụm máu xanh lớn, ánh mắt hung ác, chân và móng không ngừng chém về phía Tần Mạch. Nhưng Tần Mạch giờ đây hoàn toàn phát cuồng, trong trạng thái huyết chiến, hắn càng đánh càng hăng, sát khí vần quanh, khiến hắn khát máu tàn bạo. Bạo long cực quyền trong trạng thái này, uy lực càng thêm khủng bố. Môn quyền pháp cực đoan này, trạng thái càng cuồng, uy lực càng mạnh. Rắc 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 chân và móng của con nhện đen kịt căn bản không thể cản được quyền phong khủng bố của Tần Mạch, trực tiếp bị đánh gãy đánh nát. Chương 96, tham dò chương 96, tham dò đợi đến khi chân và móng của con nhện đen kịt đều bị đánh gãy, chỉ còn lại cái miệng dữ tợn xấu xí, vẫn muốn cắn xé Tần Mạch. Bút. Một bàn tay khổng lồ hung hăng tát tới. Con nhện đen kịt kêu thảm một tiếng, đầu bị tát đến biến dạng, dịch xanh không ngừng chảy ra. Giết. Sát ý của Tần Mạch ngút trời, vừa nghĩ đến những bộ xương trắng chất đống của độc chu lâu, sát ý trong lòng như bị đốt cháy, hoàn toàn bùng lên. Hắn không có khái niệm gì về thiện ác, nhưng lại không thể chấp nhận sự dã man khát máu của độc chu lâu, coi mạng người như thức ăn. Không thể chấp nhận, không thể tha thứ. Cánh tay phải thô trắng của Tần Mạch, sát ý vần quanh, huyết khí phun trào, hóa thành sức mạnh khủng bố tuôn ra. Huyết sát ma thí hoàn toàn được kích hoạt. Rầm. Đầu con nhện đen kịt trong cú đấm này hoàn toàn vỡ nát, máu thịt bay tứ tung. Thân hình con nhện khổng lồ trực tiếp vô lực đổ xuống, hoàn toàn chết. Một luồng khí tức mát lạnh tràn vào cơ thể. Tần Mạch kiểm tra một chút, phát hiện Nghiêm Sơn Minh này trực tiếp cống hiến cho hắn 700 linh hồn nhiên liệu. Cộng thêm 30 linh hồn nhiên liệu còn lại, hắn hiện tại có tổng cộng tháng 7 năm 30 linh hồn nhiên liệu. Dầm 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 lúc này, mật thất dưới lòng đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, xà nhà gãy đổ, đất đá không ngừng rơi xuống. Sau trận đại chiến này, mật thất dưới lòng đất này cũng bị tàn phá đến mức sắp sụp đổ. Tần Mạch trực tiếp nhấc thi thể khổng lồ của Nghiêm Sơn Minh, nhanh chóng rời khỏi mật thất. Dầm. Mật thất sụp đổ ầm ĩ, tiếng động phát ra, nhưng không hề kinh động bất kỳ ai trong diệp phủ. Kết giới mà Nghiêm Sơn Minh đã bố trí trước đó, dường như đã khiến những người bình thường rơi vào giấc ngủ sâu, dù có tiếng động lớn đến đâu cũng không thể đánh thức. Và bên ngoài kết giới, tự nhiên không thể nghe thấy tiếng động bên trong. Tuy nhiên, cùng với cái chết của Nghiêm Sơn Minh, kết giới này dường như cũng đang dần tiêu tan. Tần Mạch xách thi thể Nghiêm Sơn Minh, trực tiếp biến mất dưới màn đêm. Đông thành, cổng thành. Mấy tên nha dịch đang trực gác đang cố gắng mở to mắt, không để mình ngủ gật. Bút bút bút. Kết quả một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, bàn tay như lao. Mấy tên nha dịch liền bị đánh ngất xỉu. Ngày hôm sau, cổng Đông thành treo một thi thể nện đen kịt, thu hút rất nhiều người vây xem. Đây là loại nện gì mà thân hình lại lớn hơn cả con bò? Đây chắc là yêu quái rồi. Yêu quái? Vậy rốt cuộc là ai đã đánh nó thảm hại như vậy? Cùng với sự lan truyền của sự việc, ngày càng nhiều người dân đổ xô đến. Thời buổi này, thi thể thì thấy nhiều rồi, nhưng thi thể yêu quái thì chưa ai từng thấy, tự nhiên khiến người ta tò mò. Trần Dương sau khi biết chuyện, vội vàng ép hai người kéo thi thể con nện xuống, vận về huyện nhà. Phong Liệm, Trần Dương và Trang Hàn đang nghiên cứu thi thể con nện. Thi thể con nện này vì quá lớn, gần như chiếm hết một nửa diện tích phong liệm. Trang Hàn cẩn thận kiểm tra, thậm chí còn đưa tay sờ vào thi thể con nện. Còn Trần Dương thì ánh mắt có chút kinh hãi, hắn chưa từng thấy con nện nào lớn như vậy. Đêm qua mấy tên nha dịch trực gác cổng thành đều bị đánh ngất xỉu, không nhìn rõ là ai ra tay. Trần Dương lắc đầu nói, đây chắc là người của Hát Chu Cung, không chỉ đầu bị đập nát, mà chân cũng bị đánh gãy hết, chết rất thảm. Trang Hàn nghiêm túc kiểm tra tình trạng thi thể, thốt lên kinh ngạc. Trang đại nhân, ngài nghĩ là ai đã ra tay? Trần Dương hỏi. Ngươi nghi ngờ Tần Mạch. Trang Hàn dường như hiểu hắn đang nghĩ gì. Cao thủ ở Vân Vũ Thành, đứng đầu là đại nhân, thứ hát hai là Tần Mạch. Ngoài hắn ra, ta thật sự không nghĩ ra còn ai là đối thủ của con nện này. Trần Dương nghiêm túc nói. Sẽ không phải hắn chưa có thực lực này, đối phó với hát hai con nện nhỏ của Độc Chu phái còn bị trọng thương. Con nện lớn này muốn ám sát Tần Mạch, tuyệt đối sẽ không thất bại. Chắc là có người khác ra tay rồi. Trang Hàn khẳng định nói. Vậy Trang đại nhân ngài nghĩ là ai? Trần Dương nghi hoặc hỏi. Vân Vũ Thành này, ngoài Tần Mạch ra, còn ai nữa? Có lẽ người đứng sau Thiên Cẩu Quân thật sự đã đến rồi. Bọn họ treo thi thể con nhện ở cổng thành chẳng qua là muốn đổ họa sang phía đông. Và Hát Chu Cung hiển nhiên cũng sẽ tính món nợ này lên đầu Hình Hoặc Tư. Trang Hàn cười lạnh. Đây là một âm mưu trắng trợn. Trang Hàn cũng sẽ không giải thích với người của Hát Chu Cung. Tất cả đều là kẻ thù không đội trời chung, căn bản không có sự tin tưởng nào đáng nói, có nói cũng không tin. Thiên Cẩu Quân. Trần Dương cau mày. Hắn phát hiện Vân Vũ Thành ngày càng phức tạp, ngày càng nhiều thế lực tham gia vào. Tình hình dường như dần vượt quá kế hoạch của hắn. Ta đi Diệp phủ một chuyến trước, ngươi phái người đốt thi thể con nhện này đi. Trang Hàn dặn dò. Vâng. Trần Dương gật đầu. Trang Hàn đột nhiên đến thăm, khiến Tần Mạch có chút bất ngờ. Trang đại nhân, có phải Hát Chu Cung bên kia có tin tức gì rồi không? Tần Mạch tò mò hỏi. Không có. Chỉ là muốn hỏi thương thế của ngươi thế nào rồi. Trang Hàn cười hỏi. làm phiền Trang đại nhân lo lắng, sau mấy ngày nghỉ ngơi, giờ đã khỏi hẳn rồi. Tần Mạch tùy ý nói. Thật sao? Trang Hàn khẽ cười, đột nhiên vỗ một trường vào Tần Mạch. Trường này, trường lực cương mãnh, không khí gào thét, như đại lực kim cương chi thủ. Tần Mạch phản ứng nhanh chóng, vội vàng đấm ra một quyền. Bút. Chiếc ghế Tần Mạch đang ngồi đột nhiên vỡ vụn, bản thân hắn cũng liên tục lùi ba bước. Trang Hàn, ngươi muốn xé rách mặt sao? Tần Mạch ánh mắt hung bạo âm hiểm, sắp ra tay phản kích. Khoan đã, ta chỉ muốn thử thực lực của Tần môn chủ, tuyệt đối không có lý. Trang Hàn xua tay nói. Tần Mạch nhìn chằm chằm Trang Hàn, dường như đang cố kìm nén cơn giận. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời khỏi đại sảnh. Trang Hàn cũng không để ý, nếu Tần Mạch không có chút tính khí này, hơn nữa còn tỏ ra bất thường. Nhưng điều này cũng khiến hắn xác định, Tần Mạch không phải là người đã giết con nện đen kia. Vừa rồi động tác và thần thái của Tần Mạch, quyền phong bá đạo, không hề có vẻ bị thương. Con nện đen kia dù là hắn ra tay, e rằng cũng là một trận đại chiến, nếu Tần Mạch không bị thương mà hạ gục được, với thực lực như vậy, ngay từ đầu đã không cần phải nhún nhường hắn. Huống hồ, hắn ở gần đó cũng không thấy bất kỳ dấu vết chiến đấu nào. Với thể hình của con nhện đen kia, một khi đánh nhau, tuyệt đối sẽ tan hoang. Nhưng Diệp Phủ lại không có chút dấu vết nào. Xem ra những kẻ của Vĩnh Nguyên Đạo thật sự đã đến rồi. Nhưng tại sao lại ra tay với người của Hát Chu Cung? Hai bên dường như không có thủ án gì. Trang Hàn trong lòng nghi hoặc, hắn cũng trực tiếp rời khỏi Diệp Phủ. Chuyện này phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, và chuyện phân bộ Hát Chu Cung không thể trì hoãn nữa. Tần Mạch biết Trang Hàn đã rời đi, khẽ cười. Hắn đêm qua quả thật bị thương, nhưng không chịu nổi khả năng hồi phục kinh người của mãnh tướng Chi Khu, chỉ cần uống mười mấy viên bổ huyết đan, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại, bên ngoài căn bản không nhìn ra. Thậm chí Tần Mạch còn phải kìm nén sức mạnh của mình, nếu không sẽ bị lộ. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến việc trở mặt với Trang Hàn, nhưng Tần Mạch cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Sức mạnh của hắn vẫn chưa tích lũy đến cực hạn. Đương nhiên, khoảnh khắc đó sẽ không còn xa nữa. Bởi vì hôm nay Trần Đồng đã phái người thông báo cho hắn, những thứ làm từ bách luyện thiết đã hoàn thành. Hơn nữa, Cựu Linh Đan cũng sẽ được chế tạo xong trong vài ngày tới. Hắn bây giờ chỉ cần một chút thời gian. Đợt, các vị đã đợi lâu rồi, giờ mới có chương VIP. Chương 97, đột kích đêm chương 97, đột kích đêm hang động ngầm tối tăm. Từng bóng người âm u không ngừng xuất hiện. Nghe nói chưa? Nghiêm sư thúc ở Vân Vũ Thành bị người của Huỳnh Hoặc Tư giết, thậm chí còn bị treo đầu lên tường. Huỳnh Hoặc Tư muốn làm gì? Tự nhiên là muốn sỉ nhục chúng ta, những ngày này Huỳnh Hoặc Tư vẫn luôn thanh trừng thế lực của Hát Chu Cung chúng ta, làm như vậy rõ ràng là muốn ép chúng ta xuất hiện. Vậy Âu sư thúc sẽ lựa chọn thế nào? Lẽ nào cứ nuốt cục tức này xuống? Không biết nữa. Cho nên mới có nhiều người ở đây chờ tin tức. Các đệ tử Hát Chu Cung đang bàn tán về chuyện xảy ra sáng nay ở cổng Đông Thành. Mỗi phân bộ của Hát Chu Cung đều có một tế tự phụ trách quản lý. Và tế tự của phân bộ Hát Chu Vân Vũ Thành chính là vị Âu sư thúc kia. Còn Nghiêm Sơn Minh bị treo ở cổng thành, chính là sư đệ của Âu sư thúc. Đây không phải là cách xưng hô giữa các đệ tử môn phái, mà là hát hai người cùng xuất thân từ một người thầy, quan hệ vô cùng tốt. Giờ đây Nghiêm Sơn Minh không chỉ bị giết, còn bị treo trên tường thành, không biết vị Âu tế tự này sẽ phản ứng thế nào. Đêm nay, ta muốn Vân Vũ Thành máu chảy thành sông. Một giọng nói âm trầm vang vọng trong hang động tối tăm. Những đệ tử Hát Chu cũng nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn, dường như đã không thể chờ đợi để ra tay. Một thôn làng chỉ có vài trăm người, căn bản không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn họ, còn phải đưa một phần người đến tông môn. Chỉ là trước đây để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, bọn họ vẫn luôn tránh Vân Vũ Thành. Bây giờ, cơ hội cuối cùng đã đến. Vân Vũ Thành là một thành phố có hàng chục vạn dân, lần này có thể thỏa sức giết chóc. Sâu trong góc tối, bóng hình khổng lồ vẫn đang ẩn mình, lẩm bẩm: "Sư đệ, bất kể là ai đã giết ngươi, ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết." Nghiêm Sơn Minh đi Vân Vũ Thành ám sát môn chủ Thanh Mãng Môn, hẳn là bị Huỳnh Hoặc Tư em mờ ai phục nên mới chết. Lẽ nào một môn chủ bang phái giang hồ nhỏ bé cũng có thể giết được sư đệ của hắn? Đêm khuya, Vân Vũ Thành đã thực hiện lệnh giới nghiêm, trở nên đặc biệt tĩnh mịch, trên đường phố hầu như không thấy bóng người nào. Một đội nha dịch đeo đao dài từ ngã tư đường rẽ vào. Hú gió thu xe lạnh, thổi bay những chiếc lá khô trên mặt đất, xào xạc. Trên đường phố về đêm, cảnh tượng có vẻ âm u, tuy nhiên, những nha dịch này gần đây đều tuần tra vào ban đêm, đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Thời tiết này lạnh nhanh thật. Một nha dịch trẻ tuổi hắc hơi, cảm thán: "Ta thấy ngươi tiểu tử chính là bị tiểu nương tử kia vắt kiệt rồi, chút lạnh này cũng không chịu nổi." Đội trưởng bộ khoái cười ha hà nói. Những nha dịch khác cũng lên tiếng trêu chọc. Nha dịch trẻ tuổi kia ra mặt mỏng, bị người ta nói đến đỏ mặt, trực tiếp xua tay nói: "Ta đi vệ sinh trước, lát nữa sẽ quay lại, các ngươi không cần đợi ta." Nói xong, nha dịch trẻ tuổi này liền chui vào một con hẻm tối tăm. Thằng nhóc này cười hát hai câu là chạy mất. Bộ khoái mắng một câu, cũng không để ý nhiều, dẫn người tiếp tục tuần tra. Đi trên đường một lúc, vẫn chưa thấy nha dịch trẻ tuổi kia quay lại, bộ khoái cau mày nói: "Thằng nhóc này lẽ nào là mượn cớ đi lười biếng rồi?" Hắn nghĩ một chút, vẫn dẫn người quay lại tìm nha dịch trẻ tuổi kia. Trở lại con hẻm tối tăm đó, bộ khoái trực tiếp giơ đuốc đi vào. Con hẻm này rất hẹp, hai bên bày biện một số tạp vật, nhưng bộ khoái lao luyện người thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. "Mọi người cẩn thận." Bộ khoái đặt tay lên vỏ đao, bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Thấy bộ khoái có vẻ như vậy, những nha dịch kia cũng cẩn thận nhìn xung quanh. Xì một tiếng động nhỏ cực kỳ khẽ. "A a a." Bộ khoái còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, phát hiện nha dịch đi theo sau mình chỉ còn lại 5 người. Phải biết rằng, dù không tính nha dịch trẻ tuổi đã biến mất, đáng lẽ vẫn còn 6 người mới đúng. "Lão Vương đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Bộ khoái vội vàng hỏi. "Không biết nữa." Vừa rồi lão Vương còn đứng cạnh ta, sau đó nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng, liền bị thứ gì đó kéo đi mất. Một nha dịch run rẩy nói. Lúc này, bọn họ đang ở giữa con hẻm, phía trước và phía sau đều tối tăm, ánh lửa căn bản không thể chiếu rõ. Vị bộ khoái kia đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, bóng tối phía trước và phía sau dường như đang từ từ tiến lại gần, giống như thủy triều, không ngừng nuốt chửng phạm vi ánh lửa bao phủ. Cảm giác đó khiến người ta vô cùng ngạt thở, kinh hãi bất an. Nhanh rời khỏi đây trước đã, chạy về phía trước. Bộ khoái trầm giọng nói. Xì lại một tiếng động nhỏ khẽ. Ngọn đuốc trên tay bộ khoái lập tức tắt ngúm. Mọi người lập tức chìm vào bóng tối, ngay cả người bên cạnh cũng không nhìn thấy. A a a đột nhiên lại một tiếng kêu thảm thiết. Ai? Ai biến mất rồi? Bộ khoái lớn tiếng quát. Nhưng những nha dịch kia đều hoàn toàn sợ vỡ mật, hoảng loạn chạy lung tung về phía trước. A a a a a lại mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang ăn uống. Cuối cùng, trong con hẻm chỉ còn lại một mình bộ khoái, hắn rút trường đao ra, nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiến về phía trước. Chắc lúc này, một bàn tay đặt lên mắt cá chân hắn. Phụt. Bộ khoái ánh mắt hung ác, một đao chém xuống. Bàn tay đó trực tiếp bị chém đứt. Bộ khoái là ta a. Một nha dịch bị trọng thương ở bụng nằm trên đất, rên rỉ. Tay hắn bị bộ khoái một đao chém đứt, máu không ngừng tuôn ra. Nhưng vị nha dịch này vừa nói xong, liền nhắm mắt lại, chảy máu mà chết. Xin lỗi, ta không biết là người a. Bộ khoái cầm đao tay cũng có chút run rẩy. Xì một sợi tơ nện đen kịt trong lúc bộ khoái đang dây dứt, đột nhiên cuốn chặt lấy mắt cá chân hắn. Chết tiệt. Bộ khoái sắc mặt biến đổi. Bút. Một lực lớn đột nhiên từ mắt cá chân truyền đến, trực tiếp quật hắn ngã xuống đất, mặc cho hắn phản kháng thế nào, cũng không thoát khỏi số phận bị kéo vào bóng tối. Một lúc sau, con hẻm tối tăm trở lại tĩnh mịch, không còn bất kỳ âm thanh nào. Tây thành. Đường phố vẫn tối đen như mực, một đội đệ tử thanh mãng môn đang tuần tra trên đường. Chỉ là những đệ tử này có thể nói là trang bị đầy đủ, khoác giáp, tay cầm trường thương, tinh thần tập trung cao độ. Những người này đều là đệ tử được Cao Tuấn huấn luyện trong Long Mãng Doanh, được huấn luyện theo phương pháp luyện binh của hắn, tương đương với một đội tinh binh. Buổi tối ở Tây thành, tất cả đều do người của Long Mãng Doanh phụ trách tuần tra, giao cho người khác, Tần Bạch không yên tâm. Đi trên đường phố, Tiểu Đầu Mục dẫn đầu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn phát hiện, tiếng bước chân phía sau mình dường như thiếu mất một người. Tiểu Đầu Mục quay người lại, phát hiện quả nhiên thiếu mất một người. Hạ Phi đi đâu rồi? Tiểu Đầu Mục trầm giọng hỏi. Tiểu Phi, hắn vừa rồi còn ở phía sau ta mà. Một đệ tử quay đầu lại, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Phía sau hắn, không có ai cả. Lúc này, Tiểu Đầu Mục dường như cũng cảm thấy con đường này có vẻ tối quá mức, ngay cả ánh sáng của ngọn đuốc cũng dường như mở đi một chút. Đánh chiêng. Tiểu Đầu Mục dứt khoát ra lệnh. Một đệ tử nghe vậy, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chiếc chiêng đồng, ra sức gõ lên. Đinh 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 tiếng chiêng đồng trong trẻo, phá tan sự tĩnh mịch của Tây Thành. Chương 98, truy tung chương 98, truy tung sự tĩnh mịch của Tây Thành về đêm, bị tiếng chiêng đồng sắc nhọn trong trẻo phá bỡ. Tần Mạch đang ngủ say trong Diệp phủ đột nhiên mở mắt. Tiếng chiêng đồng này đại diện cho tình huống khẩn cấp. Hắn nhanh chóng đứng dậy, theo hướng tiếng chiêng đồng cấp tốc chạy tới. Môn chủ, gặp môn chủ. Trên đường, Đái Sâm, Chu Cẩm Linh cũng dẫn theo đại đội nhân mã chạy tới, hai bên vừa vặn gặp nhau. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Mạch khẽ hỏi. Hiện tại vẫn chưa rõ, chúng ta cũng là nghe thấy tiếng chiêng đồng này mới dẫn người tới. Đái Sâm lắc đầu nói. Lúc này, tiếng chiêng đồng đột nhiên ngừng lại. Tần Mạch sắc mặt biến đổi, ta đi trước, các ngươi nhanh chóng đuổi theo. Nói xong, thân ảnh hắn như một trận cuồng phong, trực tiếp biến mất trên đường phố. Nhanh quá, tu vi của môn chủ dường như lại tinh tiến rồi. Đái Sâm bị tốc độ bùng nổ của Tần Mạch chấn động. Tốc độ này, nếu ra tay, mình căn bản không thể phản ứng. Nhanh đi thôi, nhất định là có chuyện rồi. Chu Cẩm Bình trầm giọng nói. Được. Đái Sâm dẫn đầu. Trên con đường tối tăm, Cao Tuấn tay cầm ngân thương, dẫn theo 10 người đến trước Tần Mạch một bước. Bởi vì bản thân hắn đang tuần tra đêm ở Tây Thành, nghe thấy tiếng chiêng đồng liền xung tới, vẫn đến muộn một bước. Cao Tuấn sắc mặt khó coi, hai mắt âm trầm. Lúc này trên đường phố không có một bóng người nào, trống rỗng, chỉ có bóng tối mịt mờ. Nhưng Cao Tuấn có thể ngửi thấy mùi máu tanh còn sót lại trên đường phố này. Ở đây nhất định đã xảy ra một cuộc tàn sát. Một trận cuồng phong gào thét thổi tới. Có manh mối gì không? Thân ảnh Tần Mạch lập tức xuất hiện bên cạnh Cao Tuấn. Không có, thậm chí trên đất ngay cả vết máu cũng không có, sạch sẽ gọn gàng. Cao Tuấn lắc đầu. Dám đến địa bàn của ta gây sự, là bọn chúng sao? Tần Mạch khẽ to mày. Thực ra trong lòng hắn cũng đã có câu trả lời đại khái. Những ngày này, thế lực mà hắn chọc giận thực ra chỉ có một. Hát Chu Cung. Hắn trước tiên dẫn người diệt độc Chu Lâu, sau đó lại giết Nghiêm Sơn Minh. Đương nhiên, cái chết của Nghiêm Sơn Minh hẳn là không có nhiều người nghi ngờ hắn. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, một loạt đòn tấn công này rất có thể khiến Hát Chu Cung chó cùng rứt dậu. Dám đến địa bàn của ta, còn giết người của ta, nếu để ngươi trốn thoát, sau này ta còn mặt mũi nào mà lan lộn? Tần Mạch hừ lạnh một tiếng. Hắn biết điều mình cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra con tà yêu đang ẩn náu trong Tây Thành. Với thế xét đánh không kịp bưng tay ai, trực tiếp trấn áp nó. Nếu không, e rằng số người mất tích sẽ ngày càng nhiều. Tâm thần tiến vào hoạt thể dung lô. Ký chủ, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu, tháng 7 năm 3 không ứng nhãn, đôi mắt sắc bén như chim ưng, có khả năng bắt giữ động thái và nhìn đêm tốt. Đánh giá, đáng tiếc không thể nhìn xuyên thấu phẩm cấp, bình thường linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện nâng cấp, 400 Tần Mạch quyết định nâng cấp mắt phải một lần nữa, xem có thể tìm được manh mối quan trọng nào không. Lò luyện cổ xưa được kích hoạt, thần vận kỳ diệu quyết tán. Giá trị linh hồn nhiên liệu cũng trở thành, tháng 3 năm 3 không Tần Mạch cảm thấy mắt phải của mình như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại. Âm Dương Nhãn, đôi mắt sở hữu sức mạnh thần kỳ, có thể nhìn thấu những tồn tại mà người thường không thể thấy. Đánh giá, hy vọng ngươi đã chuẩn bị tâm lý, những thứ ẩn mình trong góc tối còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng phẩm cấp, tốt linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện nâng cấp. 4000 khi Tần Mạch nhìn thấy thông tin này, trong lòng mừng rỡ. Hắn đã nghe nhiều truyền thuyết về Âm Dương Nhãn, không ngờ sau khi xuyên không, mình cũng có thể sở hữu. Khi hắn nhắm mắt trái lại, mắt phải liền xảy ra biến hóa kỳ lạ. Đồng tử đen kịt đột nhiên mở rộng, nuốt chửng cả lòng trắng, sâu thẳm u tối. Thế giới trong mắt Tần Mạch cũng phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, trở nên âm u đáng sợ. Cao Tuấn và những người khác lúc này trong mắt hắn, lại là những hình người hư ảo, vị trí trái tim lại có một ngọn lửa vàng rực đang cháy. Đây chắc là sinh mệnh chi hỏa nhỉ? Tần Mạch trong lòng phỏng đoán. Khi hắn quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện trên con đường tối tăm này, còn vương lại một luồng khí đen cực nhạt. Tìm thấy ngươi rồi. Tần Mạch cười lạnh một tiếng. Cao Tuấn, lát nữa Đái Sâm và những người khác sẽ đến, ngươi và bọn họ hội họp xong, tuần tra ở Tây Thành, đừng bỏ qua bất kỳ thứ gì khả nghi. Tần Mạch nói xong, liền theo luồng khí đen kia đuổi theo. Nếu không nhanh chóng, luồng khí đen này sẽ tiêu tán mất. Cao Tuấn đang định nói, nhưng phát hiện Tần Mạch đã biến mất, chỉ có thể làm theo lời hắn dặn, đứng tại chỗ chờ Đái Sâm và những người khác. Bên kia, Tần Mạch một đường đuổi theo luồng khí đen kia, rất nhanh đã đến trước một căn nhà. Căn nhà này, trong mắt phải của hắn lúc này, không chỉ có rất nhiều khí đen, mà còn lẫn lộn rất nhiều huyết khí đỏ tươi, bao phủ trên không. Tần Mạch cười cười, tiến lên khẽ gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai vậy? Nửa đêm không ngủ. Một giọng đàn ông từ trong nhà vọng ra. Ta là người của Thanh Mã Môn, mau mở cửa. Tần Mạch giọng điệu trở nên thiếu kiên nhẫn như một tên côn đồ bình thường, cốc 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 liên tục gõ cửa. Đợi một chút. Nghe thấy là người của Thanh Mã Môn, người đàn ông kia dường như có chút không tình nguyện, nhưng vẫn mở cửa. Đây là một nam tử trẻ tuổi, da dẻ hơi tái nhợt. Chúng ta đang truy lùng Tạ Yêu, ngươi có thấy thứ gì khả nghi không? Tần Mạch tùy tiện hỏi. Không có, ta vẫn luôn ngủ. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Thật sao? Tần Mạch lại không nói hát hai lời, trực tiếp chen ngang nam tử trẻ tuổi, đi vào trong nhà hắn. Trong nhà, mạng nhện răng đầy, không có đồ đạc gì, nhưng trên đất lại chất đống mấy bộ hài cốt, thậm chí trên đó còn vương lại tơ máu. Còn nam tử trẻ tuổi phía sau Tần Mạch lại lộ ra nụ cười quỷ dị, trong miệng phun ra một sợi tơ nhện, bắn về phía đầu Tần Mạch. Hắn dường như đã nhìn thấy cảnh đầu của đệ tử Thanh Mãng môn này bị tơ nhện bắn xuyên qua, vẻ mặt đau đớn. Phụt. Kết quả một bàn tay lại nhẹ nhàng nắm lấy sợi tơ nhện đó. Người của Hát Chu cung các ngươi, vẫn lê tởm như vậy. Tần Mạch quay người lại, khẽ nói, tự giới thiệu một chút, ta tên Tần Mạch, môn chủ Thanh Mãng môn. Nghe thấy hát hai chữ này, sắc mặt người trẻ tuổi biến đổi. Tần Mạch là kẻ tàn nhẫn đã diệt cả Độc Chu phái, mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? Người trẻ tuổi này quả nhiên dứt khoát, sau khi cắt đứt tơ nhện trong miệng, trực tiếp hóa thành một con quái vật nhện đen kịt, muốn nhảy ra khỏi nhà. Sau khi hóa thành hình thái quái vật nhện, tốc độ, sức mạnh đều sẽ được tăng cường. Tần Mạch này chưa chắc đã đuổi kịp mình. Sau đó, nam tử trẻ tuổi này liền nghe thấy một tiếng nổ vang như sấm sét, thân thể liền hòa vào một luồng sức mạnh khủng bố vô cùng, sau đó hoàn toàn nổ tung. Bút. Con quái vật nhện này giữa không trung, trực tiếp bị Tần Mạch một quyền đánh nát. Những tên Hát Chu cung này, rốt cuộc còn bao nhiêu ở Tây Thành? Tần Mạch ánh mắt âm trầm. Hắn có thể một quyền đánh nát những con quái vật này, nhưng nếu là võ giả đoán cốt cảnh gặp phải người của Hát Chu cung, cơ bản cũng là có chết không sống. Nếu để người của Hát Chu cung hoành hành ở Tây Thành, e rằng rất nhanh sẽ biến thành hoảng loạn. Cho nên Tần Mạch phải triệt để thanh trừ người của Hát Chu cung, ít nhất ở Tây Thành không thể tồn tại. DS, ba chương đã gửi, mong các độc giả đại lao ủng hộ nhiệt tình. Chương 99, hỗn loạn chương 99, hỗn loạn. Khi Tần Mạch chém giết con quái vật này, liền tìm Cao Tuấn và những người khác hội hợp, nhưng phát hiện toàn bộ Vân Vũ thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Đông thành và Nam thành còn đỡ hơn một chút, có thế lực duy trì trật tự, không dễ dàng gây ra náo động, nhưng Bắc thành vốn hỗn loạn vô trật tự, người của Hát Chu cung càng thêm ngang ngược. Giờ đây Tần Mạch đứng trên đường phố, nhìn ra màn đêm, chỉ thấy bầu trời Bắc thành, lửa cháy ngút trời, khói đen lan tỏa, tiếng kêu thảm thiết xé nát đêm dài. Vô số dân chúng Tây thành đều bị đánh thức, muốn ra ngoài xem tình hình, nhưng trên đường phố đã sớm đầy dây đệ tử Thanh Mãng môn. Tất cả mọi người ngoan ngoãn ở nhà, không ai được ra ngoài. Ai dám lén lút ra ngoài, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Từng tiểu đầu mục dẫn người, hô lớn trên các con phố khác nhau. Thấy người của Thanh Mãng môn, dân chúng Tây thành tuy cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ở nhà, không dám ra ngoài. Tây thành tương đối mà nói, vẫn đang ở trạng thái khá ổn định. Lát nữa ta sẽ đi dọn dẹp những kẻ gây rối, các ngươi chỉ cần không để dân chúng náo loạn là được, nếu phát hiện kẻ nào muốn thừa nước đục thả câu, trực tiếp giết chết, không cần nương tay. Tần Mạch nhanh chóng dặn dò. Môn chủ yên tâm, Tây thành này tuyệt đối sẽ không loạn lên. Đại Sâm ôn quyền nói. Tần Mạch lại dặn dò Cao Tuấn vài câu, sau đó liền nhanh chóng lướt qua các con phố ở Tây thành. Hắn đã phát hiện ra công dụng kỳ diệu của Âm Dương Nhãn, có thể phân biệt được những người khác nhau. Người bình thường, trái tim là một ngọn lửa vàng rực. Trước đó, đệ tử Hát Chu cũng bị hắn đánh chết, trong mắt phải của hắn, trái tim lại là một con nhện đen kịt. Hơn nữa, những nơi mà đệ tử Hát Chu cung này dừng lại, phía trên đều sẽ xuất hiện một luồng khí đen. Tần Mạch đoán, đây hẳn là một loại tà khí đặc trưng của những kẻ tu luyện tà thuật. Hắn bây giờ chỉ cần tìm thấy nơi nào có khí đen xuất hiện trên không, là có thể tìm ra đệ tử Hát Chu cung. Không lâu sau, hắn liền nhìn thấy một phủ đệ, phía trên bao phủ một luồng khí đen, xen lẫn huyết khí đỏ tươi. Huyết khí đỏ tươi này, hẳn là sát khí, cho thấy bên trong đã có người chết, hơn nữa rất nồng đậm, e rằng số người chết không ít. Tần Mạch lần này không gõ cửa, trực tiếp nhảy vào phủ đệ này. Huyết khí nồng đậm ập vào mặt. Trong sân đều là những thi thể thảm không nỡ nhìn, bị cắn đến máu thịt lẫn lộn. Một nam tử mặc hắc bào, trên mặt có hoa văn đen, miệng đầy máu từ đại sảnh đi ra, sau đó liền nhìn thấy Tần Mạch trong sân.
Ô, sao lại có thêm một người nữa?
Nam tử cười quái dị. Người đột nhiên xuất hiện này, thân hình hùng vĩ, khí huyết hẳn là vô cùng dồi dào. Ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì? Tần Mạch nghi hoặc hỏi.
Bởi vì ta sắp ăn thịt ngươi.
Nam tử nhe răng cười một tiếng, trực tiếp hóa thành một con quái vật đen kịt nửa người nửa nhện, hung tợn lao về phía Tần Mạch. Hắn thực ra cũng khá cẩn trọng, biết người này e rằng không phải người bình thường, trực tiếp ra tay toàn lực. Tần Mạch hát hai mắt đầy vẻ giận dữ bị kìm nén, một bàn tay hung hăng tát ra. Hô hô một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, gào thét sắc nhọn. Bốp một tiếng, con quái vật nện kia trực tiếp bị một bàn tay tát bay ra ngoài.
Thích cười đúng không?
Cứ cười tiếp đi. Tần Mạch đi tới, bốp bốp lại mấy cái tát, đánh cho con quái vật nện kia rên rỉ thảm thiết.
Sao không cười nữa?
Sao không cười nữa? Tần Mạch nhe răng cười. Răng của con quái vật nện kia đều bị tát dụng hết, đầu cũng bị một bàn tay trực tiếp tát nát.
Đồ phế vật.
Tần Mạch liếc nhìn thi thể con quái vật nện kia, mắng khẽ một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Tiếp theo, Tần Mạch nhanh chóng chạy một vòng quanh Tây Thành, tổng cộng đã giết chết 6 đệ tử Hắc Chu Cung. Nhưng sự hỗn loạn của Vân Vũ Thành càng đáng sợ hơn. Dân chúng Bắc Thành điên cuồng bỏ chạy, đổ vào Nam Thành, Đông Thành và Tây Thành. Ban đầu, người của Thanh Mãng Môn còn có thể ngăn cản, nhưng cùng với số người ngày càng nhiều, bắt đầu có xu hướng không thể ngăn cản. Tốt nhất là Cao Tuấn ra lệnh, di tản dân chúng hát hai con phố Tây Thành, để dân chúng Bắc Thành có thể vào Tây Thành lánh nạn. Trong đó không ít kẻ muốn thừa cơ gây rối, sau khi bị Cao Tuấn giết vài tên, mới chịu ngoan ngoãn. Hiện tại hát hai con phố này đen kịt một màu, toàn là dân chúng chạy nạn. Bắc Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Tuấn hỏi. Trước mặt hắn là một thiếu niên gầy yếu. Phi trùng theo lời Tần Mạch dặn dò, cũng đã thiết lập mạng lưới tình báo ở Bắc Thành. Thiếu niên này cũng coi như là trợ thủ đắc lực của phi trùng, bình thường đều ở Bắc Thành lan lộn, dò la tin tức. Không biết, ta đang ở tiểu quán đánh mặt trược với người ta, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tiếng kêu thảm thiết ngày càng nhiều, một số nơi thậm chí còn bốc cháy. Nhiều người dân chạy ra đường, la hét có yêu quái gì đó. Những tên đạo bang kia càng thừa nước đục thả câu, không ngừng gây hỗn loạn, những người đó liền không ngừng chạy. Vậy bọn họ đều chạy rồi, ta cũng chỉ có thể chạy theo, sau đó liền chạy đến Thanh Mãng Môn này. Thiếu niên cũng có chút mơ hồ, căn bản không biết Bắc Thành đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên hỗn loạn đến mức này. Cao Tuấn trong lòng thở dài. Hắn thực ra cũng không biết kẻ tấn công đêm nay rốt cuộc là ai, Tần Mạch hẳn là biết, nhưng hắn dường như không muốn nói nhiều. Nhưng Bắc Thành giờ đây hỗn loạn đến mức này, tê ai họa do con người gây ra e rằng cũng là một phần lớn. Đây chính là hậu quả của việc không có thế lực duy trì trật tự, một khi sụp đổ, sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Ngay khi dân chúng Bắc Thành đổ vào các con phố Tây Thành, Cao Tuấn lại nhìn thấy một bóng người đi ngược hướng, lao về phía Bắc Thành. Và bóng người này, Cao Tuấn vô cùng quen thuộc, chính là môn chủ Tần Mạch. Tần Mạch sau khi dọn dẹp xong Tây Thành, liền trực tiếp chạy đến Bắc Thành. Hắn biết, đệ tử Hắc Chu Cung ở Bắc Thành hẳn là nhiều nhất. Đây chính là linh hồn nhiên liệu sống sờ sờ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Do đường phố quá hỗn loạn và đông đúc, toàn là dân chúng, Tần Mạch trực tiếp chen lấn mọi người, như một con mãng xà khổng lồ hoang dã, mạnh mẽ mở ra một con đường. Càng gần trung tâm Bắc Thành, người lại càng ít đi. Tần Mạch cũng bắt đầu dùng âm dương nhãn quan sát xem nơi nào có khí đen xuất hiện. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một nơi có huyết khí đặc biệt nồng đậm. Hắn cau mày, vẫn hướng về phía nơi huyết khí nồng đậm đó mà đi. Đợi đến khi hắn đến nơi, trên đường phố đầy dây thi thể, nhưng trên những thi thể này đều có vết đao rõ ràng. Thậm chí còn có những người bị chặt đứt tay chân, bị trọng thương mà chưa chết, đang tuyệt vọng rên rỉ trên đất. Cảnh tượng này, như luyện ngục. Ha ha, lại đến một con cừu béo, anh em xông lên. Một tiếng cười ngạo mạn vang lên. Mấy tên đại hán bịt mặt đột nhiên từ mấy căn nhà bên cạnh nhảy ra, tay cầm đại đao, trực tiếp nhìn về phía Tần Mạch. Những người này rõ ràng là những kẻ liều mạng, lợi dụng sự hỗn loạn không ngừng giết người, cướp đoạt tiền tài. Tần Mạch sắc mặt lạnh lẽo, chân phải hóa thành dịu khổng lồ chém ra. Toàn phong trảm. Buốt 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 buốt. Mấy tên đại hán bịt mặt này bị đá đến nát xương sườn, nội tạng vỡ nát mà chết. Thi thể của bọn họ đổ xuống đất, chết không nhắm mắt, dường như không tin mình lại chết như vậy. Đợt, ta cố gắng tối nay sẽ ra thêm một chương nữa. Chương 100, thông báo Tần Mạch lười biếng liếc nhìn những thi thể này, hắn đang vội đi chém giết đệ tử Hắc Chu Cung để lấy linh hồn nhiên liệu. Nhưng sau đó, Tần Mạch không phát hiện bất kỳ sự ngưng tụ hắc khí nào ở Bắc Thành, chỉ có huyết khí oán hận ngập trời. Cuối cùng hắn tìm thấy một luồng sương mù chưa tan, đuổi theo suốt, nhưng phát hiện đối phương đã ra khỏi cổng thành. Rõ ràng đối phương đã chọn rút lui. Dù sao mục tiêu của bọn chúng khi đến Vân Vũ Thành vốn là để phá hoại và tàn sát sinh linh. Hiện giờ Bắc Thành đã hoàn toàn hỗn loạn, những đệ tử Hắc Chu Cung đã giết đủ người tự nhiên cũng chọn rút lui. Dù sao cuộc tập kích đêm nay chủ yếu là đánh út bất ngờ, đợi đến khi người của mình hoặc tư phản ứng lại, muốn chạy trốn sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng Tần Mạch sau khi phát hiện đối phương đã ra khỏi cổng thành, lại không bỏ cuộc, ngược lại một đường theo sát luồng hắc khí này, nhanh chóng đuổi theo. Không lâu sau, hắn nhìn thấy phía trước khoảng vài trăm mét, có một con quái vật nện đang nhảy nhót. Âm dương nhãn của Tần Mạch khóa chặt con nện đó, theo sát phía sau, sợ đối phương có thủ đoạn nào đó phát hiện ra mình. Tuy nhiên, Tần Mạch rõ ràng đã nghĩ quá nhiều, con quái vật nện đó hoàn toàn không ngờ có người đang theo dõi mình phía sau, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Theo dõi suốt, Tần Mạch nhìn thấy con quái vật nện ẩn mình vào một khu rừng hoang vắng. Khu rừng này cách Vân Vũ Thành khoảng hơn 20 dặm, Tần Mạch cũng không biết, chỉ ghi nhớ vị trí, nhưng không chọn đi vào. Nơi này rõ ràng là hang ổ của phân bộ Hắc Chu Cung, bên trong không biết đã bố trí những cơ quan gì, nếu mình cứ thế xông vào, 89 phần 10 sẽ bị phát hiện.
đến lúc bị phát hiện, mình có thể giết ra khỏi đó hay không vẫn là một tần số. Phân bộ Hắc Chu Cung chắc hẳn cũng có cao thủ tồn tại. Thú hổ cũng không cần Tần Mạch ra tay. Hắn tin rằng có một người nhất định sẽ rất hứng thú với vị trí của Hắc Chu Cung. Thế là Tần Mạch trực tiếp quay người, trở về theo đường cũ. Khi hắn trở lại Vân Vũ Thành, hỏa hoạn ở Bắc Thành vẫn đang lan rộng, không biết đã thiêu rụi bao nhiêu căn nhà, nhuộm đỏ màn đêm. Cuối cùng, Thanh Mãng Môn, huyện nha cùng đội hộ vệ liên hợp lại, đến khi trời sáng, miễn cưỡng dập tắt được ngọn lửa. Nếu không cứ thế cháy tiếp, e rằng toàn bộ Vân Vũ Thành sẽ bị thiêu rụi. Lần tập kích của Hắc Chu Cung này, Tây Thành tổn thất nhỏ nhất, chỉ chết mấy chục người, còn bị Tần Mạch giết chết 6 đệ tử Hắc Chu Cung. Mà Đông Thành huyện nha cũng tổn thất nặng nề, nở gây cả bộ đầu Vu Minh Liễu cũng bị tập kích trọng thương, nếu không có Trang Hàn ra tay, e rằng Đông Thành cũng sẽ rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Nam Thành dân số không nhiều, số người chết ngược lại ít hơn một chút. Còn về Bắc Thành, chỉ trong một đêm đã chết mấy nghìn người, mấy vạn người bị thương, ba con phố bị thiêu rụi, tài vật tổn thất càng không kể xiết. Bắc Thành hiện giờ, khắp phố đều là tiền giấy trắng, nhà nhà khóc lóc thảm thiết, thật là thê lương. Nhiều người thậm chí còn lang thang không nơi nương tựa, không nhà để về, chỉ có thể ngồi trên phố với ánh mắt vô hồn. Tình huống này cũng khiến Trần Dương có chút đau đầu. Theo lý mà nói, Bắc Thành hiện giờ như vậy, hắn là huyện lệnh ít nhất cũng phải quản lý một chút. Nhưng Đông Thành cũng chết không ít người, bây giờ mà xuất tiền xuất sức đi cứu tế Bắc Thành, e rằng bách tính Đông Thành sẽ sinh lòng bất mãn. Cuối cùng Tần Mạch cùng Phạm Cảnh Sơn, Tiền Thông và những người khác bàn bạc, quyết định xuất tiền cứu tế. Việc này thuần túy là xuất tiền để kiếm danh tiếng. Sau khi chuyện này truyền ra, danh tiếng của Thanh Mãng Môn và mấy gia tộc lớn ở Nam Thành nhanh chóng tăng lên. Trong hang động tối tăm, bóng dáng khổng lồ ẩn mình trong bóng tối nhìn đệ tử trước mặt, nghi ngờ hỏi: "Sao lại chết nhiều người như vậy? Không phải đã dặn các ngươi giết người xong thì đi nở gây sao? Lần này chỉ muốn cho Huỳnh Hoặc Tư một bài học, chưa đến lúc thanh toán." Ý định ban đầu của hắn là tạo ra hỗn loạn rồi rút lui. Kết quả vẫn chết 7-8 đệ tử. Bẩm báo tế tư, trong số những người chết lần này, chỉ có một người đi Đông Thành, bị Trang Hàn của Huỳnh Hoặc Tư giết chết, số còn lại là đệ tử đi Tây Thành không ai trở về. Một đệ tử cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn bóng dáng khổng lồ đó. Tây Thành là địa bàn của cái Thanh Mãng Môn đó sao? Lại có năng lực như vậy? Bóng dáng khổng lồ có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình có lẽ đã đánh giá thấp vị môn chủ họ Tần đó rồi. Cứ thế đã, đợi cấp trên phái người xuống, chúng ta sẽ thanh toán với Huỳnh Hoặc Tư. Bóng dáng khổng lồ hừ lạnh một tiếng. Những đệ tử này mới cung kính tàn đi. Vân Vũ Đông Thành, Tần Mạch một lần nữa đến thăm huyện nha. Tần Mạch, cuộc tập kích đêm qua, ta tin ngươi cũng biết là ai làm. Ngươi cũng thấy rồi, Hắc Chu Cung đã ngang ngược đến mức này, nở gây cả việc tập kích Vân Vũ Thành vào ban đêm cũng làm được. Nếu không tiêu diệt phân bộ này, Thanh Mãng Môn của ngươi sau này cũng đừng hòng được yên ổn. Trang Hàn nói với giọng chân thành. Lần này hắn vốn là đến để tiêu diệt phân bộ Hắc Chu Cung, kết quả ngược lại bị Hắc Chu Cung tập kích Vân Vũ Thành vào ban đêm. Điều này khiến hắn trong lòng cũng vô cùng tức giận. Tần Mạch sắc mặt cũng âm trầm, dường như bị Trang Hàn nói trúng tâm sự, trầm giọng nói, cho nên lần này ta đến đây, chính là muốn cùng Trang đại nhân bàn bạc một chút, làm sao tiêu diệt phân bộ Hắc Chu Cung, cũng coi như trả lại sự bình yên cho bách tính Vân Vũ Thành. Trang Hàn thở dài nói, đây cũng là chuyện hạ quan vẫn luôn phiền lòng, Hắc Chu Cung này thực sự quá bí ẩn, từ trước đến nay chỉ có Độc Chu phái lộ diện trước mắt thế nhân. Ta gần đây có được một manh mối, tin rằng không lâu nữa sẽ tìm ra. Tần môn chủ không cần sốt ruột. Tần Mạch lại nghiêm túc nói, đêm qua ta bí mật theo dõi một đệ tử Hắc Chu Cung, tận mắt thấy hắn đi vào một khu rừng, không biết có giúp ích gì cho Trang đại nhân không. Lại có chuyện này. Giọng Trang Hàn cao lên một chút. Hắn mời Tần Mạch đến trước một chiếc bàn dài, sau đó lấy ra một tấm bản đồ Vân Vũ Thành trong phạm vi 30 dặm. Đêm qua Tần môn chủ đã theo dõi đến khu rừng nào? Tần Mạch nhìn bản đồ một lúc lâu, cuối cùng chỉ vào một chỗ, chắc là ở đây. Đoạn Hôn Sơn. Quả nhiên là ở đây. Trang Hàn mỉm cười. Thuộc hạ của hắn thực ra cũng vẫn đang điều tra manh mối. Đặc biệt là không lâu trước đây, mấy thôn làng bị mất tích toàn bộ, khiến hắn tìm được một số manh mối, khoanh vùng khu vực trong một phạm vi nhất định. Mà Đoạn Hồn Sơn vừa vặn nằm trong phạm vi này. Trang Hàn tin rằng hang ổ của Hắc Chu Cung hẳn là ở đây. Hắn cũng chọn tin Tần Mạch, bởi vì đối phương hiện tại không có lý do gì để lừa dối mình. Tần Mạch, lần này ngươi coi như đã giúp ta một việc lớn. Trang Hàn nói, Hắc Chu Cung hiện giờ đã mất hết lý trí, giúp đại nhân thực ra cũng là giúp chính mình. Không biết đại nhân muốn ra tay khi nào, tiêu diệt phân bộ Hắc Chu Cung này. Tần Mạch có chút sốt ruột hỏi. Không đổi. Hắc Chu Cung này không dễ giải quyết như vậy đâu, cho ta mấy ngày thời gian sắp xếp. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Trang Hàn nhẹ giọng nói. Vậy ta sẽ đợi thông báo của Trang đại nhân. Tần Mạch gật đầu, cáo từ rời đi. Trang Hàn thì nhìn tấm bản đồ trên bàn, chìm vào suy tư. Đợt, cuối cùng cũng viết xong rồi. Chương 101, xuất phát 3 ngày sau, Tần Mạch nhận được thông báo của Trang Hàn, mời hắn tối nay đến huyện nha một chuyến. Cuối cùng cũng ra tay sao? Vừa hay chuyện bên ta cũng đã giải quyết gần xong rồi. Tần Mạch tiễn nha dịch đến đưa thư đi rồi, khẽ cười một tiếng. Đại ca, chuyện người dặn đã làm xong rồi. Phi trùng cũng lúc này bước vào, ôm quyền nói. Ừ, cứ theo kế hoạch mà làm. Tần Mạch gật đầu. Vâng. Phi trùng đáp. Đêm đó, huyện nha vẫn như thường lệ, chỉ có hát hai nha dịch canh gác ở cổng, bên trong cũng yên tĩnh, đèn đuốc thưa thớt, nhìn bề ngoài thì dường như không giống như sắp tấn công phân bộ Hát Chu Cung. Nhưng ở một gian thiên sảnh của huyện nha, 10 bóng người ngồi rõ ràng ở hát hai bên. Tần Mạch và 4 vị cung phụng nam thành ngồi bên phải. Đây cũng là yêu cầu của Trang Hàn, Thanh Mãng Môn cùng các gia tộc lớn đều phải phái một võ giả thần lực cảnh đến trợ trận. Đối diện bọn họ là 5 võ giả bị mặt. Khí tức tỏa ra từ năm võ giả này cũng khiến Tần Mạch có chút kinh ngạc, khí tức như vậy, tuyệt đối là võ giả thần lực cảnh. Huỳnh Hoặc Tư này thật đáng sợ, kém nhất cũng là thần lực cảnh. Tần Mạch không ngừng đánh giá năm võ giả đối diện. Những người này hẳn là thuộc hạ mà Trang Hàn mang từ Huỳnh Hoặc Tư đến. Nhìn từ số lượng, chức vụ của Trang Hàn ở Huỳnh Hoặc Tư chắc cũng không cao lắm, ước chừng chỉ là một tiểu đội trưởng gì đó. Tuy nhiên, ở một nơi hẻo lánh như Vân Vũ Thành, Trang Hàn cơ bản được coi là nhân vật cấp đại cua, có thể đi ngang ngược tùy ý người đã đến đông đủ, vậy chúng ta xuất phát thôi. Trang Hàn mặc hắc bảo, lưng đeo một cây trường mâu, bước vào thiên sảnh. Tần Mạch lại chú ý thấy, trên ngực hắc bảo của Trang Hàn thêu một ngôi sao hình hoặc đỏ tươi. Đây hẳn là trang phục đặc trưng của Huỳnh Hoặc Tư. Tần Mạch lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh này vào trong đầu. Ta có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Tần Mạch đứng dậy, khẽ cười nói, mấy vị cung phục nam thành sau trận chiến ở Độc Chu lâu, sớm đã lấy Tần Mạch làm chủ, thấy hắn đứng dậy, cũng đều đứng dậy theo. Còn về năm người bịt mặt của Huỳnh Hoặc Tư, tự nhiên cũng tự giác đứng lên. Mọi người đều là cao thủ thần lực cảnh, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã rời khỏi Vân Vũ Thành, hướng về Đoạn Hồn Sơn. Việc tiêu diệt phân bộ Hắc Chu cung này, tự nhiên không thể phô trương thanh thế mà đi, huống hồ trừ võ giả thần lực cảnh có thể chống đỡ được một hai, võ giả đoán cốt và huyết tráng đi qua chính là tìm chết. Trận chiến ở cấp độ này, không phải là cuộc cẩu đả của các bang phái giang hồ, số lượng người từ lâu đã không còn là yếu tố then chốt. Cho nên lần này chỉ có 11 người bọn họ. Võ giả thần lực cảnh thể lực dồi dào, liên tục đi một giờ, cuối cùng cũng đến gần Đoạn Hồn Sơn. Đoạn Hồn Sơn này địa thế hiểm trở, có rất nhiều vách đá dựng đứng, không cẩn thận sẽ mất mạng tại đây, nên được dân làng gần đó gọi là Đoạn Hồn Sơn, bình thường rất ít người muốn vào dãy núi này. Không thể không nói, Hắc Chu cung thật sự biết chọn nơi. Trang Hàn nhìn khu rừng tối đen phía trước, cười lạnh. Còn Tần Mạch thì lặng lẽ mở âm dương nhãn. Thế giới trước mắt lập tức phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, trở nên âm u đáng sợ. Trên không Đoạn Hồn Sơn xa xa, có một khối xương mù đen khổng lồ bao phủ, không ngừng cuộn trào. Lát nữa vào núi, nhất định không được hành động lung tung, cứ đi theo chúng ta là được. Trang Hàn nghiêm nghị nói. Chỉ thấy hắn lấy ra mấy đạo linh phủ, chia cho Tần Mạch và những người khác. Đây là ẩn tức phủ, có thể ẩn giấu khí tức sinh linh, như vậy Hắc Chu cung sẽ không dễ dàng phát hiện ra chúng ta. Tần Mạch trước đây đã từng thấy thủ đoạn của Ngô Ngữ, với thế lực của Huỳnh Hoặc Tư, việc có được vài lá bùa chú tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dán bùa chú lên người mình, Tần Mạch thử dùng âm dương nhãn nhìn mấy vị cung phụng võ giả cũng dán ẩn tức phủ. Phát hiện ngọn lửa trong tim bọn họ trở nên rất hư ảo, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể quan sát được. Đây chắc chỉ là linh phủ cấp thấp nhất, âm dương nhãn vẫn có thể quan sát được, nếu là cấp cao hơn thì chắc không được. Tần Mạch cũng không thất vọng, dù sao mắt hắn vẫn có thể tiếp tục rèn luyện nâng cấp. Sau khi dán bùa chú xong, một người bịt mặt của Huỳnh Hoặc Tư ngồi xổm xuống, một bóng trắng như tuyết từ trong tay áo hắn chảy ra. Tần Mạch nhìn rõ, đó là một con vật nhỏ trông giống chuột, lại giống cáo. Đây là con vật gì? Tần Mạch tò mò hỏi. Đây gọi là tầm yêu thử, là dị thú do Huỳnh Hoặc Tư ta đặc biệt nuôi dưỡng, đặc biệt nhạy cảm với khí tức tà ma. Trang Hàn mỉm cười. Tần Mạch trong lòng cũng cảnh giác, thủ đoạn của Huỳnh Hoặc Tư này thật sự đa dạng. Hắn biết, những gì hiện ra trước mắt mình chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Dù sao những thứ mà Trang Hàn có thể nói thẳng ra, chắc hẳn cũng không phải là bí mật gì. Người bịt mặt của Huỳnh Hoặc Tư lấy ra một mảnh vải, trên đó dính một ít máu xanh, con tầm yêu thử người liền nhanh chóng chạy vào Đoạn Hồn Sơn. Máu xanh sau đó là thu thập từ thi thể Nghiêm Sơn Minh. Đi theo. Trang Hàn nhẹ giọng nói. Một đoàn người theo con tầm yêu thử không ngừng đi sâu vào Đoạn Hồn Sơn. Không thể không nói, Đoạn Hồn Sơn này quả thực có nhiều nơi hiểm yếu, phía trước nhìn vẫn là đất bằng, kết quả đột nhiên lại là một dốc đứng, thậm chí là vách đá. Nếu không phải mọi người đều là võ giả thần lực cảnh, e rằng thật sự sẽ có vài người ngã chết. Cuối cùng, bọn họ theo con tầm yêu thử đến trước một hang động tối đen. Con tầm yêu thử dường như cảm nhận được điều gì đó, hoàn toàn không dám vào cửa hang, trực tiếp chui vào trong tay áo của người bị mặt. Bên trong hẳn là phân bộ Hắc Chu cung, lát nữa nhớ cẩn thận. Trang Hàn trầm giọng nói. Mọi người cũng đều sắc mặt nghiêm túc, đặc biệt là ba vị cung phụng võ giả còn lại của Nam Thành, lần trước ở Độc Chu lâu, nếu không có Tần Mạch, e rằng đã chết rồi. Lần này phải đối phó với thế lực phía sau Độc Chu lâu, tự nhiên càng đáng sợ hơn. Trang Hàn dẫn người đi ở phía trước, còn Tần Mạch và mấy người khác thì đi ở phía sau cùng. Sau khi tiến vào hang động tối đen này, liền là một con đường hầm tối tăm, trong không khí dường như tràn ngập một mùi thối rữa. Đi dọc theo con đường hầm này không lâu sau liền đến cuối, đó là một vách núi khổng lồ dốc đứng, phủ đầy rêu đen. Trên bề mặt vách núi lại có hơn 10 cái hang động tối đen. Bọn người Hắc Chu cung này xem ra đã đào nơi đây thành một mê cung rồi. Trang Hàn cười lạnh nói. Huỳnh Hoặc Tư rất hiểu cách đối phó với Hắc Chu cung, biết đây là thủ đoạn quen thuộc của bọn chúng. Đào hang ổ của mình thành một mê cung phức tạp, cho dù kẻ địch xâm nhập kịp thời không thể vây khốn bọn chúng, cũng có thể cho mình một chút thời gian phản ứng. Nhưng lần này Trang Hàn rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn lấy ra một ống trúc màu xanh, nhẹ nhàng mở nút, một con rết màu xanh ngọc bích trông như ngọc phỉ thúy bỏ ra từ trong ống trúc. Nó vừa ra dường như rất hưng phấn, bỏ về phía một hang động ở phía trên bên trái vách núi. Con phỉ thúy rết này không có khả năng cảm nhận nhạy bén như tầm yêu thử, nhưng nó lại có trí lực thấp, sẽ không cảm thấy sợ hãi. Trang Hàn khẽ cười nói, mọi người theo con phỉ thúy rết từ từ bỏ lên hang động phía trên bên phải rồi đi vào trong. Chương 102 chiến đấu. Tần Mạch và những người khác theo con phỉ thúy rết không ngừng tiến về phía trước trong đường hầm tối tăm dưới lòng đất. Trên đường cũng gặp rất nhiều ngã rẽ, nhưng con phỉ thúy rết dường như có khả năng cảm nhận động vật rất nhạy bén, cứ thế tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã đến một hang động rộng lớn. Mặt đất hang động này trải đầy xương cốt dày đặc, hơn nữa nhìn hình dạng toàn bộ đều là xương người, khiến người ta kinh hãi. Bức tường đất trên bề mặt hang động lại bị vô số tơ nhện bao phủ, tầng tầng lớp lớp, giống như hang nhện trong truyền thuyết. Hô, một bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tấn công võ giả cùng phụng Quan Dực, răng nanh sắc bén hung hăng đâm vào cơ thể hắn. Răng nanh này chứa kịch độc, Quan Dực trợn mắt, sắc mặt tím đen, liền trực tiếp bỏ mạng. Tìm chết. Tần Mạch nhận ra động tĩnh nhỏ đó, quay đầu lại liền thấy Quan Dực bị một con quái vật nhện ôm mặt giết chết, nắm đấm như rồng, hung hăng đánh ra. Xoẹt. Con quái vật nhện đó treo mình trên một sợi tơ nhện, trực tiếp dùng sức bắn lên phía trên. Hô. Cú đấm của Tần Mạch đánh hụt, hai chân quỳ xuống, trực tiếp nhảy vọt lên như tên lửa. Sức mạnh kinh khủng, khiến mặt đất cũng bị lún sâu hai dấu chân. Hắn lộn ngược giữa không trung, chân phải như chiến phủ từ dưới lên trên vung lên, tốc độ kinh người, lực lượng hung mãnh. Con quái vật nhện đó có lẽ cũng không ngờ mình đã trốn lên không trung rồi, mà con người này vẫn có thể đuổi kịp, chân cẳng hung hăng đâm xuống. Bùm. Chân phải như chiến phủ không thể cản phá, đã gãy hết chân cẳng đen kịt, cuối cùng mũi chân hung hăng chém vào đầu con quái vật nhện. Con quái vật nhện này giống như bụi liên, đều là hình dạng nửa người nửa nhện, đầu nó căn bản không chịu nổi cú đá này, trực tiếp nổ tung. Bùm bùm. Gần như cùng lúc, Tần Mạch và thi thể con quái vật nhện đồng thời rơi xuống đất. Cước pháp thật đẹp. Trang Hàn nhìn thấy cú đá lộn ngược giữa không trung của Tần Mạch, tán thưởng nói: "Cú đá này có thể đá nổ con quái vật nhện, cước pháp và lực lượng đều không thể thiếu, cũng chỉ có thể giết mấy tên phép dịu này thôi." Tần Mạch khiêm tốn nói: "Con quái vật nhện này cơ bản tương đương với võ giả thần lực cảnh, thậm chí võ giả thần lực cảnh bình thường cũng không đối phó được, Tần môn chủ có thể một cước đá chết, e rằng cách ngoại kính cũng không còn xa nữa." Trang Hàn cười như không cười: "Một ngày chưa đột phá, cuối cùng vẫn chưa phải là cao thủ ngoại kính." Tần Mạch lắc đầu: "Từ khi cánh tay phải nâng cấp thành huyết sát ma tí, Tần Mạch đặc biệt nhạy cảm với sát ý, hắn có thể nhận ra Trang Hàn đã nảy sinh một tia sát ý đối với mình. Chỉ là vì việc tiêu diệt Hắc Chu cung quan trọng hơn, Trang Hàn mới không ra tay. Một khi chuyện Hắc Chu cung kết thúc, Trang Hàn chắc chắn sẽ ra tay thanh toán. Thế lực quan phủ và bang phái giang hồ, bản chất vẫn là nước với lửa." Trang Hàn lắc đầu, sau đó trầm giọng nói: "Mọi người cẩn thận bị tấn công từ phía trên." Xoẹt xoẹt xoẹt, lúc này, lại có hơn 10 bóng đen từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi xuống các mục tiêu khác nhau. Những bóng đen này tự nhiên là quái vật nện, treo mình trên tơ nện, lao xuống cực nhanh, chân cẳng như trường đao chém xuống. Lần này Tần Mạch và những người khác đã có phòng bị, đều rút vũ khí ra phản kích. Xì xì xì, lúc này, trên vách đá tối tăm, sáng lên dày đặc những ánh sáng xanh lục thẳng thiết, như bóng đèn, đó là mắt của quái vật nện. Từng sợi tơ nện điên cuồng phun ra, như mũi tên bắn về phía Tần Mạch và những người khác. Tần Mạch liên tục vung hát hai lòng bàn tay, trưởng phong hùng hậu tạo thành một bức tường chắn, không ngừng đánh rơi những sợi tơ nện trắng. Xoẹt xoẹt xoẹt, 7-8 con quái vật nện lập tức từ mọi hướng trong hang động tối tăm nhảy ra, trực tiếp vây công Tần Mạch. Những người khác cũng bị quái vật nện cuốn lấy, không ngừng giao chiến, đao quang kiếm ảnh, gió rít đảo. Trong chốc lát, một trận hôn chiến kịch liệt bùng nổ trong hang động tối tăm. Bùm. Tần Mạch dồn sức một quyền, lại một lần nữa đánh nổ một con quái vật nện, nhưng trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác kinh hãi khó tả. Cảm giác này đến từ dưới lòng đất. Rầm rầm. Mặt đất dưới chân Tần Mạch sụp đổ, một bóng người khổng lồ từ dưới đất nhảy vọt lên, hung hăng đâm vào người Tần Mạch. Bùm. Tần Mạch cảm thấy mình như bị một ngọn núi đâm vào, sức mạnh kinh khủng đó trực tiếp hất văng hắn ra xa, đâm thẳng vào một vách đá cách đó hơn 10 mét. Cả hang động đều rung chuyển một chút. Vách đá đó cũng bị đâm lõm vào, Tần Mạch ngũ khiếu chảy máu, ngã xuống đất, mất hết ý thức, trông như đã bị đâm chết. Mọi người đều kinh hãi, đặc biệt là ba vị cung phụng võ giả còn lại của Nam Thành, trong lòng càng lạnh lẽo. Thực lực của Tần Mạch bọn họ đều tận mắt chứng kiến, giờ lại bị tập kích mà chết, bóng đen này rốt cuộc là tồn tại đáng sợ nào? Trang Hàn nhíu mày, cũng nhìn về phía bóng đen khổng lồ đã tấn công Tần Mạch. Đó là một con nhện khổng lồ màu đen tím, toàn thân phủ đầy dê ai nhọn to, đầu nó trông như quỷ dữ gớm viết xấu xí, tỏa ra khí tức âm tà huyết anh. Thông linh tà tu. Trang Hàn nhìn con nhện đen tím này, giọng nói nặng nề thốt ra bốn chữ. Mỗi phân bộ của Hắc Chu cung đều có một tế tử, không nghi ngờ gì con nhện đen tím này hẳn là vị tế tử đó. Cao thủ ngoại kính, sư đệ của ta hẳn là bị ngươi chém giết phải không? Hắc Chu tế tử dường như vẫn còn lý trí của con người, nhàn nhạt nói: "Nếu ta nói, không phải huynh hoặc tư chúng ta ra tay, ngươi có tin không?" Trang Hàn cười lạnh nói: "Tình huống hiện tại, ngươi lừa ta không có ý nghĩa gì." Hắc Chu tế tử lạnh lùng nói: "Không phải ta ra tay hẳn là bọn người Vĩnh Nguyên đạo ra tay, muốn khuấy đục nước." Trang Hàn rút cây trường mâu sau lưng ra, một luồng khí thế sắc bén khuyết tán ra. "Thật sao? Sau khi giết ngươi, ta sẽ đi tìm người của Vĩnh Nguyên đạo báo thủ." Hắc Chu tế tử cười âm hiểm: "Đáng tiếc ngươi sẽ không có cơ hội đó, ta sẽ chém giết ngươi tại đây." Trang Hàn mỉm cười, kinh lực toàn thân bùng nổ. Xoẹt. Một điểm hàn quang như sao băng vượt qua, không khí dường như cũng bị xuyên thủng. Hắc Chu tế tử vung chân cẳng, tốc độ cực nhanh chém ra. Bùm. Trường mâu và chân cẳng đối đầu trực diện, ma sát tạo ra tia lửa chói mắt. "Cửu thiếu." Trang Hàn kinh lực phun trào, không khí liên tiếp vang lên 9 tiếng rít chói tê tai, trường mâu trong nháy mắt đâm ra 9 đạo mâu ảnh, cuồn cuộn lao tới. Ken ken ken, Hắc Chu tế tử có thể làm tế tử, thực lực tự nhiên cũng cực kỳ cường hãn, 8 cái chân cẳng như cuồng phong quét ra. Tốc độ tấn công của cả hai bên đều nhanh như chớp, như cuồng phong báo táp. Phệ cốt. Hắc Chu tế tử đột nhiên phun ra một quả cầu ánh sáng màu tím. Bùm. Trang Hàn không kịp phòng bị, không kịp né tránh, chỉ có thể bùng nổ kinh lực, trường mâu như dao long xuất hải, hung hăng đâm ra. Ầm. Quả cầu ánh sáng màu tím nổ tung, một luồng độc vụ ăn mòn lập tức bao phủ Trang Hàn. Hắc Chu tế tử cười lạnh, nhảy bật lên, chân cẳng sắc bén cuốn lên từng đợt hàn quang, điên cuồng chém ra. ken 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 ken, Trang Hàn bị độc vụ ăn mòn, thậm chí dường như bị ảnh hưởng, phản ứng chậm hơn rất nhiều, bị Hắc Chu Tế Tư áp chế. Phụt. Cuối cùng Hắc Chu Tế Tư chân cẳng chém ngang, trực tiếp rạch ra một vết thương lớn trên ngực Trang Hàn. Đáng chết. Trang Hàn cũng trường mâu đâm vào lớp giáp cứng rắn của Hắc Chu Tế Tư, mượn lực phản đòn rời xa. Chương 103, ra tay chương 103, ra tay trong hang động tối tăm, hỗn chiến vẫn tiếp diễn. Mà trận chiến giữa Trang Hàn và Hắc Chu Cung Tế Tư lại rơi vào thế hạ phong. Chúng vệ cốt chi độc của ta, cho dù ngươi có thể tạm thời dùng khí huyết trấn áp, huyết nục vẫn sẽ không ngừng bị ăn mòn, sau đó là nội tạng, cuối cùng n gây cả xương cốt cũng sẽ hóa thành mù nước. Hắc Chu Tế Tư phát ra tiếng cười gắt. Độc công của Hắc Chu Cung các ngươi quả thực lợi hại, nhưng ta đã sớm có chuẩn bị rồi. Trang Hàn nhanh chóng lấy ra một ống trúc, trực tiếp bóp nát. Một con phỉ thúy rết bỏ ra, sau đó dường như bị thứ gì đó trên người Trang Hàn hấp dẫn, tham lam nhảy vào vết thương của hắn, rồi hút lấy. Thân thể nó như ngọc phỉ thúy nhanh chóng bị nhuộm đen, sau đó thân thể trở nên cứng đờ, trực tiếp ngã xuống đất. Phỉ thúy rết không chỉ có thể truy tìm độc vật, mà còn hút độc vật, có thể nuốt chửng tất cả độc tố vào cơ thể. Chỉ là, một số độc tố rõ ràng không phải nó có thể chịu đựng được, khi nuốt xong, nó sẽ lập tức chết. Phỉ thúy rết, ta xem ngươi còn mấy con. Hắc Chu Tế Tư hừ lạnh một tiếng, dường như có chút tức giận, lại phun ra một quả cầu ánh sáng màu tím, gào thét lao ra. Trang Hàn đã chịu thiệt lớn, tự nhiên sẽ không mắc bẫy nữa, thân hình linh hoạt né tránh. Thập phong, Trang Hàn tốc độ cực nhanh, trường mâu như đại xà của mồi, lâm thẳng ra. Lần này, dường như không khí đang chạy theo trường mâu, tăng tốc cho nó, tạo ra sóng khí hình lượn sóng. Phụt. Hắc Chu Tế Tư không ngờ Trang Hàn còn có thể bùng nổ tốc độ như vậy, một con mắt bị đâm trúng, bắn ra dịch xanh sẫm. Nó phát ra tiếng kêu quái dị giận dữ, mười mấy cái chân cẳng đồng thời dùng sức, hung hăng lao vào vách đá. Trang Hàn lập tức hiểu ý đồ của Hắc Chu Tế Tư, tên này muốn đâm mình vào tường chết như tần mạch. Nhưng hắn không phải loại người lỗ mãng như Tần Mạch, nhanh chóng rút trường mâu ra, vận chuyển kinh lực, sử dụng chiêu thức tương tự Thiên Cân Truy, thân thể nhanh chóng hạ xuống. Hắc Chu Tế Tư hừ lạnh một tiếng, nó cũng quỷ dị dừng thân hình giữa không trung, sau đó toàn thân cuộn trở lại, hóa thành một quả cầu khổng lồ. Trên người nó vốn đã có dê ai xương dày đặc, giờ lại như nhím trực tiếp đập xuống. Rầm rầm. Trang Hàn lại một lần nữa bị từ Hắc Chu tinh kế, thân thể lại bị đâm ra mấy lỗ máu. Ken ken ken. Hai bên lại một lần nữa kịch liệt cuốn lấy nhau. Lần này, Trang Hàn rõ ràng không phải đối thủ, chỉ có thể vung trường mâu, không ngừng ngăn cản chân cẳng của Hắc Chu Tế Tư. Trận chiến ở phía bên kia càng thảm khốc hơn. Đệ tử Hắc Chu cung ẩn nấp trong hang động tối tăm này ít nhất cũng có hơn 20 con, mà bên Huỳnh Hoặc Tư thì chưa đến 10 người. Nếu Tần Mạch còn sống, có lẽ còn có thể đấu ngang sức. Nhưng giờ Tần Mạch bị Hắc Chu Tế Tư tập kích bất ngờ mà chết, khiến sức chiến đấu của đội ngũ giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt là khi Trang Hàn bị vướng víu, số người thương vong không ngừng tăng lên. Mấy vị cung phụng võ giả Nam Thành là những người đầu tiên bị đệ tử Hắc Chu cung hóa thành quái vật nhện vây giết mà chết. Chỉ còn lại mấy võ giả của Huỳnh Hoặc Tư kết thành một thế trận phòng thủ, không ngừng chống cự lại sự tấn công của hơn 20 con quái vật nện. Không thể kéo dài nữa. Trang Hàn cũng phát hiện ra tình hình này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi thuộc hạ của mình bị tiêu diệt, mình e rằng cũng không thoát được. Tất cả đều phải trách Tần Mạch chết quá dễ dàng. Tên này, nhìn có vẻ hung mãnh, vừa đánh đã bị tập kích mà chết, đúng là chỉ được cái mã ngoài. Trang Hàn trong lòng mắng chửi. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra mình phải cầm chân con Hắc Chu Tế Tư này, đợi Tần Mạch dẫn người giết sạch đệ tử Hắc Chu cung xong, rồi phối hợp với mình vây công Hắc Chu Tế Tư. Kết quả Tần Mạch bị Hắc Chu Tế Tư tập kích bất ngờ từ dưới đất, trực tiếp bỏ mạng, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch. Đúng là một tên phế vật. Nhưng sự việc đã đến nước này, Trang Hàn cũng biết mắng một người chết là vô ích, hắn từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ, trực tiếp ném về phía Hắc Chu Tế Tư. Miếng ngọc bội màu đỏ đó giữa không trung bắt đầu phát sáng, tỏa ra một luồng khí tức nóng bỏng đáng sợ, rồi nổ tung. Ầm. Một luồng hỏa quang nóng bỏng quần quật trong hang núi tối tăm. Hắc Chu Tế Tư cũng hiểu ý đồ của Trang Hàn, tên này muốn chạy trốn, nhưng nó lại không dám đối đầu trực diện với sóng lửa nóng bỏng đó, chỉ có thể nhảy lên vách đá, rồi cuộn tròn cơ thể lại. Nhưng những đệ tử Hắc Chu cũng khác, thậm chí cả thuộc hạ của Trang Hàn cũng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy, cho dù có phản ứng kịp, cũng không có tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt đã bị sóng lửa nóng bỏng nuốt chửng thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Trang Hàn cũng biết miếng ngọc bội lửa này không thể giết chết Hắc Chu Tế Tư, chỉ là muốn nhân cơ hội này để chạy trốn. Ngay khi miếng ngọc bội lửa bùng nổ, hắn đã lao nhanh về phía cửa hang. Sóng lửa này chỉ cần cầm chân Hắc Chu Tế Tư một lúc, hắn sẽ có cơ hội lớn để thoát thân. Thi thể của Tân Mạch cũng vừa vặn rơi xuống gần cửa hang. Ngay khi Trang Hàn chạy đến cửa hang, lại đột nhiên phát hiện một luồng sát ý kinh thiên đột nhiên bao phủ lấy mình. Trang Hàn tâm thần kinh hãi, theo bản năng đánh ra một chưởng về phía sau, nhưng lại phát hiện mình đánh hụt. Sát cơ đến từ bên trái. Bạo long ngược sát. Một tiếng gầm thét như rồng đột nhiên vang lên bên tê ai Trang Hàn. Đó là Tần Mạch lẽ ra đã chết. Cánh tay phải của hắn quấn quanh huyết khí đỏ tươi, bùng nổ sức mạnh khổng lồ kinh khủng, như đầu rồng va chạm mà đánh ra. Cao thủ ngoại tính, toàn thân đều có kình lực hộ thể, nhưng kình lực hộ thể của Trang Hàn sau trận chiến với Hắc Chu Tế Tư đã bị suy yếu rất nhiều, cú đánh lén của Tần Mạch cũng quá bất ngờ, không kịp ngưng tụ. Dầm dầm. Tần Mạch cảm thấy nắm đấm của mình gặp phải một luồng kình lực cổ quái cản trở. Cho ta phá. Tần Mạch gầm lên, hai mắt điên cuồng, sát khí của huyết sát ma tí bùng nổ. Bùng một tiếng. Kình lực hộ thể của Trang Hàn trực tiếp bị đánh nát. Dầm dầm. Khi kình lực của võ giả ngoại kính bị phá vỡ, thân thể cũng chưa chắc mạnh hơn võ giả thần lực cảnh bao nhiêu, dưới sức ép kinh khủng này, toàn thân huyết nục của Trang Hàn đều hóa thành thịt nát, nội tạng vỡ vụn. Ngươi. Trang Hàn nhìn khuôn mặt Tần Mạch, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã mất mạng. Hắn đến chết vẫn không hiểu, Tần Mạch lại giấu sâu đến thế, rõ ràng sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy, lại luôn giả vờ hợp tác với mình. Nhưng hắn làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn ngươi khó chịu đã lâu rồi. Tần Mạch nhìn thi thể Trang Hàn, cười khẩy một tiếng. Đợi đến khi sóng lửa tan đi, Hắc Chu Tế Tư nhìn Tần Mạch, cũng đầy nghi hoặc. Con người này, tại sao lại giả chết, rồi đột nhiên ra tay giết chết Trang Hàn? Ngươi là Tần Mạch phải không? Xem ra sư đệ của ta hẳn không phải do người của Vĩnh Nguyên Đạo ra tay. Ta đoán S2 rồi, Trang Hàn cũng đoán S2 rồi, ngươi mới là kẻ giấu sâu nhất. Hắc Chu Tế Tư nhìn Tần Mạch, giọng nói âm trầm. Người này, dường như đã đùa giỡn bọn chúng. Cảm giác này, không ai thích. Nghiêm Sơn Minh sao? Đầu hắn là do ta đánh nổ. Tần Mạch hào phóng thừa nhận. Ngươi là thế lực nào phải đến? Rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Chu Tế Tư vẫn không hiểu Tần Mạch rốt cuộc muốn làm gì. Ta chỉ muốn giết chết tất cả các ngươi. Tần Mạch mỉm cười nói. Chương 104, Tam chuyển chương 104, Tam chuyển lần đầu tiên gặp Trang Hàn, Tần Mạch trong lòng đã nảy sinh sát ý, hắn trong lòng vẫn luôn rõ ràng, Trang Hàn chưa bao giờ nghĩ đến việc tha cho mình, chỉ là muốn lợi dụng mình mà thôi. Nếu phân bộ Hắc Chu cung bị tiêu diệt, kẻ tiếp theo bị tiêu diệt, tuyệt đối là Thanh Mãng môn. Mối quan hệ giữa hai bên căn bản không thể cùng tồn tại. Cho nên Trang Hàn nhất định phải chết, mà Hắc Chu Tế Tư cũng nhất định phải chết, bởi vì nó đại diện cho rất nhiều linh hồn nhiên liệu. Cho nên N gay từ đầu khi bị Hắc Chu Tế Tư tập kích từ dưới đất, hắn thấy cơ hội liền hành động, chọn giả chết, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Cuối cùng, hắn đã đợi được một cơ hội chí mạng để giết chết Trang Hàn. Mà Hắc Chu Tế Tư cũng cảm thấy ánh mắt của Tần Mạch có chút kỳ lạ. Ánh mắt hắn nhìn mình, dường như đang nhìn một con mồi. Cảm giác đó khiến Hắc Chu Tế Tư càng thêm khó chịu. Người này dường như có chút yêu ngạo quá mức rồi. Tần Mạch, N gay cả Trang Hàn cũng không phải đối thủ của ta, ngươi xứng sao? Hắc Chu Tế Tư lạnh lùng nói. Trong mắt nó, Tần Mạch quả thực là một kẻ tự đại không có não. Ta đã nói rồi, các ngươi đều phải chết. Tần Mạch lắc đầu. Vậy ngươi đi chết trước đi. Hắc Chu Tế Tư không muốn nói nhảm với kẻ tự đại này nữa, thân hình khổng lồ nhảy vọt lên không trung, chân cẳng hóa thành hàn quang ngập trời, điên cuồng chém xuống. Ánh mắt Tần Mạch hưng phấn, bùng cháy chiến ý hừng hực, hai nắm đấm vung lên, như mưa rào bão táp mà đánh ra. Bùm 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 bùm. Một người một nhện điên cuồng giao chiến. Chân cẳng của Hắc Chu Tế Tư sắc bén và nhanh nhẹn, không ngừng xé rách vết thương của Tần Mạch. Nhưng áp lực mà Tần Mạch mang lại cho Hắc Chu Tế Tư càng đáng sợ hơn. Cánh tay phải của người này chứa sát khí kinh người, mỗi cú đấm đều có thể tạo ra sát thương khủng khiếp, khiến chân cẳng của nó có chút muốn vỡ vụn. Bàn tay trái sức mạnh không đáng sợ như vậy, nhưng lại có một luồng xuyên thấu lực cổ quái, có thể xuyên vào huyết nhục của nó, đánh cho nó đau đớn không ngừng. Hơn nữa Tần Mạch càng bị thương nhiều, hai mắt cũng dần mất đi lý trí, trở nên điên cuồng bạo ngược. Trạng thái huyết chiến kích hoạt. Công thế của hắn càng thêm đáng sợ, như một con bạo lòng, muốn nghiền nát kẻ địch hoàn toàn. Phệ cốt. Hắc Chu Tế Tư thấy tình hình không ổn, há miệng định phun ra quả cầu độc vụ màu tím. Nhưng Tần Mạch khi giả chết, đã thấy Trang Hàn trúng chiêu như thế nào, trong lòng sớm đã đề phòng, khi nhận thấy động tác của Hắc Chu Tế Tư không đúng, hắn trực tiếp tung ra một cú đấm móc thăng long quyền hung manh bá đạo. Bùm. Hắc Chu Tế Tư không kịp kéo giãn khoảng cách với Tần Mạch, cú đấm này hung hăng đánh vào cằm nó. Rầm rầm. Quả cầu ánh sáng màu tím đó cũng trực tiếp phun lên trời. Tần Mạch điên cuồng cười lớn, hai nắm đấm cuốn lấy hai luồng sức mạnh khác nhau, không ngừng đánh vào người Hắc Chu Tế Tư. Bành bành bành. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tần Mạch đã tung ra hàng trăm cú đấm. Mỗi cú đấm đều trúng đích, đánh bao cắt cũng không xứng bằng. Bạo long hoang dạo. Cú trỏ cuối cùng của Tần Mạch hung hăng đập vào đầu Hắc Chu Tế Tư. Bùm. Cú trỏ này đánh cho Hắc Chu Tế Tư trực tiếp nằm sấp trên đất, đầu không ngừng chảy ra dịch xanh thảm thiết. Ngươi yếu đến vậy sao? Tần Mạch nhìn Hắc Chu Tế Tư dưới chân, giọng điệu thất vọng. Tần Mạch, là ngươi tự tìm đường chết. Thông linh hắc ma chu hầu. Một luồng hắc vụ tà ác kinh người đột nhiên bùng nổ trên người Hắc Chu Tế Tư. Thân hình vốn đã khổng lồ lại một lần nữa bắt đầu lớn lên, toàn thân nổi lên những ma văn kỳ quái, chân càng trở nên như ma nhận, đen kịt sắc bén, cặp răng nanh trong miệng càng thêm đáng sợ, nhỏ giọt độc dịch đen tím, gớm viết đáng sợ. Trong chốc lát, mắt phải của Tần Mạch thậm chí còn nhìn thấy một bóng ma hư ảo kinh khủng vô biên phía sau Hắc Chu Tế Tư. Bóng ma đó chỉ thoáng qua, thậm chí Tần Mạch còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì đã biến mất. Đây là trạng thái gì? Dường như Hắc Chu Tế Tư trở nên mạnh hơn rồi. Tần Mạch trong lòng kinh ngạc. Tà giáo này quả nhiên thủ đoạn đa dạng. Phệ linh. Hắc Chu Tế Tư gầm lên, cặp răng nanh hung hăng cắn về phía Tần Mạch. Bùm. Tần Mạch không vì sự biến dị của đối thủ mà sinh ra bất kỳ sợ hãi nào, hắn nắm chặt tay phải, bá đạo đánh ra. Không khí bị đánh ra tiếng rít. Hắn muốn trực tiếp đánh gãy răng nanh của Hắc Chu Tế Tư. Bùm. Thân thể Tần Mạch hung hăng đâm vào vách đá. Ngươi chỉ có chút sức lực này, còn dám ngang ngược trước mặt ta? Hắc Chu Tế Tư cười nạo, trực tiếp xông tới, muốn dùng chân cẳng đen kịt xé xác Tần Mạch thành từng mảnh. Tần Mạch nhìn Hắc Chu Tế Tư hung tàn lao đến, vậy mà vẫn có thể cười được, cười một cách bạo ngược điên cuồng. Hai mắt tràn đầy sát ý huyết tanh. Đến đây, Phượng Long Trang tam chuyển. Bùm. Quần áo của Tần Mạch đột nhiên vỡ nát. Thân thể hắn, vậy mà còn mặc một bộ áo giáp sắt được làm từ những sợi xích sắt to bằng ngón tay. Đây chính là sợi xích sắt được rèn từ bách luyện thiết. Bách luyện thiết này trải qua ngàn lần tôi luyện, trọng lượng còn nặng hơn sắt tinh thông thường rất nhiều. Đây là do Trần Đồng đã dốc hết tâm huyết mới rèn ra được. Tần Mạch vẫn luôn mặc nó trên người, chỉ chờ đợi ngày thoát khỏi sự ràng buộc đó. Hiện giờ, dưới áp lực của đối thủ đáng sợ như Hắc Chu Tế Tư, Tần Mạch cảm thấy thời cơ đã đến. Rầm rầm, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, chống đỡ bộ áo giáp sắt đó, đầu rồng huyết văn trên ngực càng thêm rõ ràng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Toàn thân khí huyết trong nháy mắt như lò lửa núi lửa phun trào ra. 10H2 kinh mạch chính, dưới sự xung kích của luồng khí huyết hùng hậu này, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào, trong nháy mắt đã bị đột phá. Tiềm năng cơ thể con người, trong nháy mắt đã được Tần Mạch cờ hờ hai thác đến cực hạn. Thần lực cảnh, đột phá. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Hắc Chu Tế Tư, một luồng khí lãng kinh khủng đột nhiên bùng nổ trên người Tần Mạch, đánh bay nó trở lại. Hang động rung chuyển, dường như cự long hoang cổ thức tỉnh, đất rung núi chuyển, đá vỡ trời kinh. Một bóng người đáng sợ cao hơn H2m, dần dần xuất hiện trong bóng tối. Tần Mạch toàn thân quấn quanh huyết quang nhàn nhạt, cơ bắp cứng như đá, góc cạnh rõ ràng, từng mạch máu thô to như huyết long bám trên bề mặt da, vô cùng dữ tợn. Tay phải đỏ tươi như máu, tỏa ra sát khí kinh khủng. Tay trái thô to khổng lồ, cuồn cuộn xuyên thấu lực cổ quái. Đến đây, Tần Mạch gầm thét, điên cuồng lao về phía Hắc Chu Tế Tư. Tên đáng chết, ngươi nghĩ như vậy là có thể thắng ta sao? Mơ đi, sức mạnh của quỷ thần làm sao có thể thua một con người? Hắc Chu Tế Tư cũng phát ra tiếng gầm thét, trực tiếp xông lên. Rầm rầm, hai đạo thân ảnh khủng bố va chạm mạnh vào nhau. Ầm ầm, hai bên đều rơi vào trạng thái điên cuồng, không hề lùi bước, nhất định phải xé nát đối thủ. Bạo Long Cực Quyền cực kỳ bạo ngược, giờ đây trong tay Tần Mạch được thể hiện đến mức tận cùng, sức sát thương phát huy đến cực điểm. Hắc Chu Tế Tư cũng khủng bố vô cùng, những móng vuốt đen kịt như ma nhận, không ngừng cắt ra những vết thương ghê rợn trên thân thể Tần Mạch, máu chảy đầm đìa. Trong trận chiến cận chiến này, không ai chịu nhường ai. Khí thế một khi hơi do dự, lập tức sẽ bại trận. Hai bên đều không ngừng bị thương, trận chiến cũng càng thêm thảm khốc đẫm máu. Chương 105, sinh tử chương 105, sinh tử giết giết giết. Giờ phút này Tần Mạch hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong trạng thái huyết chiến, hắn toàn thân bao phủ khí tức huyết sát ma tí không ngừng đánh vào MI của Hắc Chu Tế Tư. Phệ hồn thứ. Hắc Chu Tế Tư bị đánh đến nổi giận vô cùng, mình đã sử dụng thông linh chi thuật, vậy mà vẫn bị một võ giả áp chế như vậy, sáu cái chân gần như lập tức đâm ra. Sáu cái chân này đều lóe lên hắc quang tà dị, nhanh như sấm sét, vị trí công kích cũng vô cùng hiểm độc. Đầu, tim, thứ chi. Hắc Chu Tế Tư đây là muốn một kích tất sát, trực tiếp đâm chết Tần Mạch. Tần Mạch gầm lên, tay trái ngưng tụ khí huyết chi lực, đánh ra. Lực xuyên thấu ẩn chứa trong thần tướng chi tí lập tức bùng nổ. Bút. Cái chân đâm về phía tim Tần Mạch, trực tiếp nổ tung. Nhưng vẫn còn năm cái chân hung hăng đâm tới. Tay phải Tần Mạch bùng nổ sát ý kinh thiên, nắm đấm bao phủ ý chí đỏ tươi, đánh ra phía trước. Ầm ầm. Một luồng khí lãng khủng bố lập tức nổ tung. Hai đạo thân ảnh hung hăng bay ra, lần lượt đâm vào vách núi H2 bên. Hang động âm u lại lần nữa rung chuyển dữ dội. Tám cái chân của Hắc Chu Tế Tư, giờ chỉ còn lại ba cái, MI cũng bị đánh xuyên, thân thể khổng lồ màu đen tím, dính đầy máu xanh. Tần Mạch thì càng thê thảm hơn, bụng, đùi đều bị xuyên thủng một lỗ máu, máu chảy ào ào. Hơn nữa cái chân đó còn ẩn chứa kịch độc, may mắn là mãnh tướng chi khu tạm thời còn có thể trấn áp, không cho độc tố thấm sâu vào huyết đủ, tạm thời sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, Tần Mạch phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Sảng khoái, đến nữa đi. Tần Mạch nhe răng cười, dẫn đầu xông về phía Hắc Chu Tế Tư. Thân hình hắn như bạo long thời biết cổ, khí thế cuồng bạo, sát ý ngút trời. Tên điên này, Hắc Chu Tế Tư cũng bị sát ý kinh thiên bất tử bất hưu của Tần Mạch chấn động, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm âm hiểm, cặp răng nanh ở miệng như kéo, trực tiếp cắt lên. Ầm ầm, hai bên quấn lấy nhau, chém giết thảm khốc vô cùng. Đây là kẻ địch khủng bố nhất mà Tần Mạch từng gặp, ngoại trừ những tồn tại quỷ dị không rõ kia, Hắc Chu Tế Tư là kẻ địch khủng bố nhất. Trận chiến này cũng là trận chiến hắn đánh điên cuồng nhất, sảng khoái nhất. Hắc Chu Tế Tư hung hăng cắn một miếng vào vê ai phải Tần Mạch, đang định tiêm độc tố. Kết quả một tiếng gầm gừ bạo ngược của rồng. Bạo long ngược sát. Gầm. Không khí mơ hồ có tiếng bạo long gầm thét. Tần Mạch dồn hết sức lực cuối cùng, huyết văn đầu rồng trên ngực như sống lại, tay trái hung hăng đánh vào đầu Hắc Chu Tế Tư. Nói thật, ứng dụng đọc sách nghe sách tốt nhất hiện nay, ra quả thư, dễ cụ tố duệ đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Lực xuyên thấu khủng bố, hung hăng xuyên qua MI của Hắc Chu Tế Tư, đi sâu vào não tủy của nó. Bút. Mắt nó trực tiếp vỡ nát. Chỉ thiếu chút nữa. Hắc Chu Tế Tư đầy vẻ không cam lòng. Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ cần tiêm độc tố vào cơ thể Tần Mạch, hắn đã có thể giành chiến thắng. Đáng tiếc, một chút chính là một chút. Đối với Hắc Chu Tế Tư mà nói, hắn không còn cơ hội này nữa. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của nó ầm ầm đổ xuống. Tần Mạch thở hổn hển, thần trí khôi phục thanh tỉnh, dùng tay trái tách hàm răng cắn chặt vai phải mình ra, huyết nhục đều bị cắn nát, chỉ còn lại xương cứng. Thật sự là suýt chút nữa, Tần Mạch tự mình cũng cảm thấy sợ hãi. Thắng bại thật sự chỉ trong gang tấc, nếu tay trái hắn chậm một chút nữa, e rằng thật sự sẽ bị độc chết. Khi cảm nhận được một luồng khí tức thanh lương khổng lồ tràn vào cơ thể mình, Tần Mạch cũng không khỏi mỉm cười. Hắn nhìn quanh tình hình xung quanh, hiện trường chỉ còn lại thi thể của Hắc Chu Tế Tư và Trang Hàn. Thi thể của Hắc Chu Tế Tư không có gì tốt, nhưng trên thi thể của Trang Hàn, Tần Mạch cũng không tìm thấy gì. Lúc này, hắn cũng cảm thấy manh tướng chi khu của mình có chút không thể chấn áp được độc tố của Hắc Chu Tế Tư. Tần Mạch dùng cây trường mâu của Trang Hàn cắt một vết trên thi thể của Hắc Chu Tế Tư, một lượng lớn máu xanh biết chảy ra, ném thi thể của Trang Hàn vào trong vũng máu xanh đó. Xì xì xì, thi thể lập tức bị ăn mòn, hóa thành một vũng nước thi thể. Sau khi hủy thi diệt tích xong, hắn nhanh chóng rời khỏi hang động âm u này, quay trở lại. Đợi đến khi đến cửa hang đen kịt, dù đã kiệt sức, Tần Mạch vẫn vung tay trái, hung hăng đánh vào vách đá H2 bên cửa hang. Ầm ầm, ầm ầm. Sau khi liên tiếp đấm hơn 10 quyền, hang động này cuối cùng cũng không chịu nổi, ầm ầm đổ sập. Tần Mạch lúc này mới nhanh chóng rời đi, chạy về phía Quan Hà Sơn. Đợi đến sáng, cuối cùng cũng đến được thung lũng nhỏ đó. Tần Mạch, xem ra ngươi đã chọc phải một con quái vật lớn rồi. Ngô Ngữ cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Mạch, lập tức xuất hiện. Mau gọi phi trùng mang thuốc tới, ta sắp không chịu nổi rồi. Tần Mạch cảm thấy khí huyết của mình sắp không thể chống đỡ được độc tố của Hắc Chu tế tứ nữa. Ngô Ngữ cũng không dám chậm trễ, đi vào một căn nhà gỗ nhỏ. Phi trùng vốn dĩ nên ở Vân Vũ Thành, lại vội vàng chạy ra. Lão đại, Cửu Linh Đan. Phi trùng thấy Tần Mạch như vậy, vội vàng đưa cho hắn một viên Cửu Linh Đan. Tinh hoa sinh mệnh hùng vĩ của Cửu Linh Đan nhanh chóng chữa lành vết thương của Tần Mạch. Sức hồi phục của mãnh tướng chi khu cũng bắt đầu hiện hiện. Độc tố này rất mạnh, chỉ dựa vào khí huyết rất khó để loại bỏ hoàn toàn. Ngô Ngữ lại đột nhiên nói, ngươi có cách nào không? Tần Mạch cũng cảm thấy độc tố này vô cùng khó đối phó, co lại thành một cục, khí huyết rất khó để loại bỏ nó. Rất đơn giản, dùng linh phủ. Một tấm 50 lượng, không lừa giả dối trẻ. Ngô Ngữ cười hì hì nói, cho ta hát hai tấm. Tần Mạch trực tiếp gấp đôi. Ngô Ngữ cảm thấy mình đã sơ suất, Tần Mạch là một đại gia, mình ra giá thấp quá. Nhưng lời đã nói ra, hắn cũng không tiện nuốt lời. Hắn lắc đầu, lấy ra hát hai tấm linh phủ màu trắng, niệm một câu chú ngữ. Hai đạo linh phủ đó hóa thành bạch quang, dung nhập vào vết thương của Tần Mạch. Tần Mạch cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức lạnh leo tràn vào huyết đục của mình, những độc tố đó vừa gặp phải liền như băng tuyết tan chảy, nhanh chóng biến mất. Ngô Ngữ, ngươi còn phủ chú này không? Cho ta 10 tấm thì sao? Tần Mạch động tâm, linh phủ này giải độc hiệu quả như vậy, 50 lượng bạc một tấm, thật sự không lỗ. Được, thành ý 1000 lượng bạc. Ngô Ngữ khẽ cười, không phải 50 lượng một tấm sao? Tần Mạch nhíu mày, đó là giá lúc nãy, bây giờ đã tăng giá rồi. Ngô Ngữ cười hì hì, cho ta 10 tấm. Tần Mạch hiện tại tài đại khí thô, cũng lười so đo với Ngô Ngữ. Được, ta còn chưa vẽ, sau này sẽ vẽ cho ngươi. Ngô Ngữ gật đầu. Tần Mạch cũng không để ý, ngồi trên mặt đất, đợi đến khi dược hiệu của Cửu Linh Đan hoàn toàn phát huy, vết thương bắt đầu lành lại, hắn liền đi đến con suối nhỏ bên cạnh rửa sạch vết máu, thay quần áo sạch sẽ. Lúc này, Tiểu Vũ, Diệp Dương, Vương Thiết Như và những người khác cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Tần Mạch cũng vô cùng kinh ngạc. Trong đó, N gây cả bóng dáng của Cao Tuấn cũng xuất hiện. Cộng thêm phi trùng, tất cả những người thân cận của Tần Mạch ở Thanh Mãng Môn đều tụ tập trong thung lũng. Tần Mạch cũng tuyên bố quyết định của mình. Chúng ta phải rời khỏi Vân Vũ Thành, đi đến nơi khác. Chương tháng 1506, tu luyện giả chương tháng 1506, tu luyện giả rời khỏi Vân Vũ Thành, đối với Tần Mạch mà nói, cũng là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Ở Vân Vũ Thành, hắn là môn chủ Thanh Mãng Môn, bá chủ Tây Thành, thậm chí có thể nói là cao thủ số 1 Vân Vũ Thành. Thế nhưng cùng với sự xuất hiện của các thế lực như mình Hoa Tư, Hắc Chu cùng, cái gọi là cao thủ số 1 Vân Vũ Thành của hắn đã có chút không đủ để nhìn rồi. Lần này Trang Hàn chết trong hang động âm u của phân bộ Hắc Chu cùng, Huỳnh Hoa Tư nhất định sẽ phái người điều tra. Tương tự Hắc Chu cung cũng có thể phái người đến. Và Tần Mạch, người sống sót duy nhất, đã trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt. Đối mặt với các thủ đoạn của Huỳnh Hoa Tư, cùng với tà thuật quỷ dị của tà giáo, Tần Mạch thực sự không có tự tin để đối phó. Huống hồ, cách đây không lâu còn có tin tức về việc Thiên Cậu Quân tiếp cận biên giới Vân Châu, điều này khiến cục diện Vân Vũ Thành càng thêm phức tạp. Vì vậy, từ bỏ Thanh Mãng Môn, cao chạy xa bay là lựa chọn duy nhất của Tần Mạch. Đương nhiên, trước đó hắn cũng đã làm rất nhiều bố trí. Ví dụ như dặn dò phi trùng mang đi một nửa số tiền của Thanh Mãng Môn, khoảng 6 vạn lượng bạc, chỉ để lại một số bất động sản. Mà Cao Tuấn cũng mang theo lão gia tử Trần Đồng, lặng lẽ đến trong thung lũng. Đợi đến khi Tần Mạch giải quyết xong chuyện phân bộ Hắc Chu cùng, liền cao chạy xa bay, rời khỏi Vân Vũ Thành. Còn về Thanh Mãng Môn, hắn cũng không thể quản nhiều như vậy, chỉ có thể mặc cho tự sinh tự diệt. Đối với quyết định này của hắn, thực ra mọi người đều đã có số, cũng đã chuẩn bị tâm lý, không quá kinh ngạc. Tiểu Mạch, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Diệp Nương hỏi một câu. Nàng cũng biết, trong loạn thế này, mình và Diệp Kiệt mẹ đóa con tôi chỉ có thể dựa vào Tần Mạch mà sống, cho nên hắn đi đâu, mình và Diệp Kiệt cũng phải đi theo đó. Bạch Giang Châu phủ thành, Vân Châu ta đoán rất nhanh sẽ rơi vào tình cảnh giống như Hồng Châu, chỉ có thể đi các châu khác. Tần Mạch đã sớm nghĩ kỹ rồi. Cùng với sự đối kháng leo thang giữa Hắc Chu Cung và Huỳnh Hoa Tư, e rằng N gây cả Vân Châu thành cũng sẽ trở thành nơi thị phi, dứt khoát rời khỏi Vân Châu, đi đến Bạch Giang Châu. Bạch Giang Châu này tiếp giáp Vân Châu, Hồng Châu, Việt Châu và Thiên Nhạc Châu, là một đại châu cực kỳ phát triển ở khu vực phía Nam Đại Viêm Vương Triều, đường thủy dày đặc, lấy vận tải đường thủy làm trụ cột. Tần Mạch tin rằng Bạch Giang Châu này hẳn sẽ tốt hơn những nơi khác. Hơn nữa còn có một điều rất quan trọng, đó là Tần Mạch cần công pháp tu luyện mới. Phượng Long Trang là công pháp tàng quyết, chỉ có 3 chuyển, chỉ có thể tu luyện đến thần lực cảnh. Hắn phải tìm cách có được công pháp phía sau, hoặc dứt khoát chuyển tu công pháp khác, nếu không hắn vĩnh viễn không thể đột phá ngoại kính. Ở lại Vân Vũ Thành một thành phố nhỏ như vậy, muốn có được công pháp ngoại kính, tự nhiên là khó càng thêm khó. Nhưng ở Bạch Giang phủ thành thì khác, hắn có thể có rất nhiều lựa chọn. Bạch Giang thành, đó quả thật là một nơi tốt. Diệp Nương khẽ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy những thành phố lớn như vậy có lẽ sẽ ổn định hơn, không hỗn loạn như vậy. Mọi người thu dọn một chút, chúng ta lập tức xuất phát đi. Tần Mạch trầm giọng nói. Hiện tại chuyện phân bộ Hắc Chu cung còn chưa bại lộ, rời đi càng sớm càng tốt. Vết thương trên người hắn vẫn còn rất nghiêm trọng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại. Phi trùng đã chuẩn bị sẵn hát hai chiếc xe ngựa lớn bên ngoài thung lũng. Lão gia tử Trần Đồng, mẹ của Cao Tuấn, Diệp Đường cùng hát hai đứa nhỏ ngồi một chiếc, do Vương Thiết Như lái. Còn Tần Mạch, Cao Tuấn, Ngô Ngựa thì ngồi một chiếc xe ngựa khác, phi trùng phụ trách lái xe. Bọn họ cần phải rời khỏi Vân Vũ Thành trước, sau khi vào địa phận Bạch Giang Châu, liền trực tiếp đi thuyền đến Bạch Giang phủ thành. Xe ngựa phi nhanh trên con đường quan đạo rộng lớn, bụi đất bay mù mịt. Trong xe ngựa, Ngô Ngữ, ta tu cấp thông linh là tồn tại gì? Ta từng giao thủ với Hắc Chu Tế Tư, tên này dường như đã dùng một loại tà thuật kỳ lạ, có được một sức mạnh rất lớn. Tần Mạch đột nhiên hỏi. Trước đó khi hắn giả chết trong hang núi Lâm U, từng nghe Trang Hàn gọi Hắc Chu Tế Tư là tà tu cấp thông linh. Tà tu cấp thông linh. Ngô Ngữ nhìn Tần Mạch, nghiêm túc nói, đây là cấp bậc tu luyện giả của chúng ta. Vẩn linh, thông linh, thần hồn, linh phách, niết bàn. Trong đó vẩn linh cảnh cơ bản giống như thần lực cảnh của các ngươi, nhưng thực tế sức chiến đấu mạnh hơn võ giả rất nhiều. Võ giả chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, còn tu luyện giả lại có thể dựa vào sức mạnh của quỷ thần. Đây chính là sự khác biệt giữa hai bên. Hơn nữa càng tu luyện về sau, sự khác biệt sẽ càng lớn. Nếu nói võ giả ngoại kính còn có thể đối phó với thông linh một chút, thì một khi tu luyện giả đạt đến thần hồn cảnh, thần hồn có thể câu thông với quỷ thần trong cõi u minh, cơ bản không có võ giả nào có thể chống lại. Tần Mạch lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, kinh ngạc nói, vậy ra, tu luyện giả mới là nhóm người mạnh mẽ trên thế giới này. Ngô Ngữ gật đầu, đúng vậy, tu luyện giả dựa vào các phương thức khác nhau để có được sức mạnh của quỷ thần, sức mạnh của con người làm sao có thể sánh bằng quỷ thần trong truyền thuyết chứ? Tần Mạch nhớ lại khi Hắc Chu Tế Tư thông linh, trên người nó từng lóe lên một bóng ma khủng bố, suy tư. Đề cử một chút, giá quả độc thư truy sách thật sự rất dễ dùng, tài bản mới nhất ở đây dễ củ ổ dễ đủ mọi người có thể thử xem. Quỷ thần thật sự tồn tại sao? Tần Mạch lại hỏi. Chuyện quỷ thần, từ xưa đã có, hẳn là tồn tại. Nhưng quỷ thần dường như đang ở trong một trạng thái kỳ lạ, không thể hiện thân ở thế giới, cũng không thể trực tiếp giáng lâm sức mạnh, chỉ có thể thông qua phương tiện truyền đạt, phát tán sức mạnh của mình, sau đó dần dần hình thành các tông phái tu luyện. Hơn nữa ở thông linh cảnh, tu luyện giả đã có thể thiết lập một loại liên hệ nào đó với quỷ thần mà mình thờ cúng, liên hệ này càng mạnh, thậm chí có thể triệu hồi một tia sức mạnh quỷ thần giáng lâm, ví dụ như hoàn thành thông linh chi thuật mà ngươi nói, nhưng những điều này đều là cực kỳ hiếm, thuộc về những kẻ xuất sắc trong thông linh cảnh. Tu luyện giả thông linh cảnh bình thường cần tu luyện đến thần hồn cảnh mới có thể triệu hồi sức mạnh quỷ thần giáng lâm, cho nên võ giả ngoại kính mới có thể đối đầu với thông linh cảnh bình thường, đến thần hồn cảnh thì không được. Tần Mạch nghe đến nhập thần, thế giới này quả nhiên ẩn chứa quá nhiều điều chưa biết, ngay cả quỷ thần cũng tồn tại. Hắn khẽ nói, vậy ngươi cũng cần có được sức mạnh của quỷ thần sao? Ngô Ngữ lại lắc đầu cười, đây là bí mật của môn phái, không thể tiết lộ. Tần Mạch thức thời không hỏi thêm. Ngô Ngữ tiếp tục nói, ngươi cũng không cần nản lòng, mặc dù sức mạnh mà tu luyện giả có được mạnh hơn võ giả, nhưng đa số đều không ra hình người. Những kẻ như Bạch Cốt Đạo, Hắc Chu cung ngươi cũng đã gặp rồi, bị sức mạnh của quỷ thần ô nhiễm, ta còn cảm thấy không phải người nữa. Ngô Ngữ khinh thường cười, sau đó dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tần Mạch. Thú hổ tên biến thái nhà ngươi quả thật có chút biến thái, từ trước đến nay đều là tu luyện giả áp chế võ giả, sao đến chỗ ngươi lại ngược lại? Tên biến thái này, thậm chí ngay cả tà tu cấp thông linh có khả năng biến thân cũng có thể giết, quả thật có chút đáng sợ. Tần Mạch đương nhiên biết, điều này không phải do tu luyện võ đạo, phần lớn là công lao của hoạt thể Dung Lô. Chỉ là đáp án này, hắn đương nhiên không thể nói ra, chỉ có thể mặc định. Khi ta còn ở Phi Hồng Quân, cũng từng gặp vài vị tu luyện giả, ngoại hình, cử chỉ đều coi như bình thường. Cao Tuấn đột nhiên nói, người có tốt có xấu, quỷ thần tự nhiên cũng có thiện ác phân biệt, quỷ thần ôn hòa chỉ cần con người tế bái, hấp thụ nguyện lực là được, nhưng quỷ thần bạo ngược tàn nhẫn, cần giết chóc sinh linh, có được oan hồn mới giáng xuống sức mạnh. Thế là, chính phái và tà giáo xuất hiện, chỉ là cái gọi là chính phái cũng chỉ là thủ đoạn ôn hòa hơn một chút, thực ra so với tà giáo, cũng chẳng tốt hơn là bao. Ngô Nữ dường như cũng đầy vẻ chán ghét đối với cái gọi là chính phái. Tần Mạch thì lại có chút hứng thú với chính phái, nếu có thể, hắn không ngại tu luyện thêm một bộ hệ thống mới. Đương nhiên, nếu muốn hắn biến thành bộ dạng đệ tử Hắc Chu cung kia, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Chương 107, có thể động rồi, chương 107, có thể động rồi, đúng rồi, những tu luyện giả này mạnh mẽ như vậy, tại sao lại để Đại Viêm Vương triều thống trị nhiều năm như vậy? Tần Mạch cảm thấy có chút kỳ lạ. Sức chiến đấu cá nhân một khi đạt đến một trình độ nhất định, căn bản không phải số lượng có thể giải quyết. Ví dụ như sức chiến đấu hiện tại của Tần Mạch, tuyệt đối có thể xưng là vạn người địch. Ngoài tông phái ra, còn có một thế lực khác, đó chính là thế gia. Tông phái duy trì bằng quan hệ sư đồ, còn thế gia thì duy trì bằng quan hệ huyết mạch, trong đó Đại Viêm Vương triều chính là thế gia lớn nhất. Tóm lại, Hoàng thất Đại Viêm có thể thống trị nhiều năm như vậy, không phải không có nguyên nhân. Nghe nói năm đó khi lập triều, các thế gia lớn liên hợp lại, gần như giết sạch phần lớn các tông phái, bất kể chính tà, máu chảy thành sông, giết đến nỗi trên trời cũng xuất hiện trăng máu mới chịu dừng tay. Hiện tại phần lớn các danh môn chính phái, thực ra đa số đều là những tông phái năm đó đã khuất phục Đại Viêm Vương triều. Ngô Ngữ có chút cảm khái. Đại Viêm Vương triều ngày xưa cường thịnh như vậy, giờ đây lại suy yếu đến mức này. Thế gian quả nhiên không có vương triều vĩnh cửu, cũng không có cường thịnh vĩnh viễn. Tần Mạch cũng không ngờ Đại Viêm Vương triều và các tông phái tu luyện lại có mối thù sâu đậm như vậy, tâm thần chấn động. Tiếp theo, Tần Mạch và vài người tiếp tục trò chuyện về các chủ đề liên quan. Ngô Ngữ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng kiến thức lại vô cùng uyên bác, khiến Tần Mạch cũng coi như thu hoạch không nhỏ, cuối cùng cũng biết được sự khủng bố của một hệ thống tu luyện khác trên thế giới này. Nói chuyện một hồi, trời cũng sắp tối. Đi đường suốt đêm, Tần Mạch và vài người có thể chịu đựng được, nhưng mấy vị lão nhân kia chưa chắc đã chịu nổi sự sốc này trên đường, cần phải nghỉ ngơi, bọn họ liền tìm một doanh trại an toàn gần đó, sau khi xua đuổi dã thú, liền đốt lửa trại. Ngoài trời có rất nhiều quỷ dị lang thang, tàn hại sinh linh, người bình thường sẽ không ngủ qua đêm ngoài trời. Nhưng Tần Mạch và những người khác căn bản không sợ. Ngô Ngữ là đạo sĩ chuyên hàng yêu phục ma. Còn về Tần Mạch, hắn còn mong có thêm vài con quỷ dị đến để mình kiếm thêm chút linh hồn nhiên liệu. Tuy nhiên, đêm nay Tần Mạch chắc chắn sẽ thất vọng, không có bất kỳ quỷ dị nào xuất hiện, tùy tiện ăn vài miếng thịt khô, nuốt thêm một viên cựu linh đan, Tần Mạch liền chìm vào giấc ngủ sâu. đêm qua đại chiến với Hắc Chu tế tư trong hang động âm u cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa chợp mắt. Dù tinh lực dồi dào, nhưng Tần Mạch vẫn giữ thói quen ngủ, cũng có thể hồi phục vết thương nhanh hơn. Ngôi làng nhỏ âm u hoang vắng, sương mù đen đặc bao phủ, tựa như quỷ vực kinh dị dần người. Tính ra, đây là lần thứ tư Tần Mạch đến đây, nhìn sương mù xung quanh, Tần Mạch thần sắc nghiêm trọng, nhưng không còn sợ hãi nữa. Trong sương mù đen lại lần nữa sáng lên những đốm sáng đỏ dày đặc, như vô số đôi mắt vô cảm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mạch. Nhưng trong mắt Tần Mạch, sương mù đen này chỉ có một đôi mắt đỏ tươi khổng lồ. Cảm giác hỗn loạn đó khiến hắn cảm thấy thần kinh mình bị xé rách, đầu đau nhức. Tần Mạch cũng đầu, cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, giống như có người cầm một cái cưa, không ngừng cắt xẻ đầu hắn. Nhưng Tần Mạch đột nhiên sững sờ, gây cả cơn đau dữ dội cũng tạm thời quên mất. Ta lại có thể động đậy rồi sao? Ta có thể động đậy trong cơn ác mộng này sao? Tần Mạch ngây người. Trước đây mỗi lần hắn vào mộng, đều trực tiếp đứng yên tại chỗ, không thể động đậy, sau đó bị tồn tại tà dị trong sương mù đen trực tiếp nuốt chửng. Bây giờ lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, còn có thể hoạt động tự do. Ta muốn xem, ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Tần Mạch mặt co giật, nhịn đau nhức như xé rách đầu, bước chân kiên định đi về phía sâu trong sương mù đen. Trông hắn như tự chui đầu vào lưới, tự mình đi vào sương mù đen bị nuốt chửng. Tần Mạch đang ngủ dựa vào xe ngựa, mở mắt ra. Vương Thiết Nưu đang canh đêm đột nhiên có cảm giác rợn tóc gáy. Dường như có một con quái vật khủng bố xuất hiện xung quanh, ẩn mình trong đêm tối, nhìn chằm chằm mình với ánh mắt hổ thị đàn đán. Hắn thần sắc ngưng lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy một đôi mắt điên cuồng bạo ngược. Tần Mạch, người sao vậy? Vương Thiết Nưu cảm thấy trạng thái của Tần Mạch dường như không đúng. Ánh mắt đó, không có chút lý trí nào. Tần Mạch mặt mũi bặm mẻo, qua một lúc lâu, đôi mắt hắn mới khôi phục một tia linh tính. Tần Mạch, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vương Thiết Nưu quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, không làm ngươi sợ chứ? Tần Mạch miễn cưỡng cười. Ánh mắt ngươi vừa rồi quả thật rất đáng sợ, như muốn nuốt chửng ta vậy. Vương Thiết Nưu vẫn còn sợ hãi. Tạm thời không khống chế được, ta không sao. Tần Mạch xua tay nói. Vương Thiết Nưu thấy Tần Mạch quả thật không sao, mới quay lại bên đống lửa tiếp tục canh đêm. Còn Tần Mạch thì dựa vào xe ngựa, nhắm mắt ngủ. Thực tế, hắn lại đang suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Hắn đi vào trong sương mù đen đó, muốn xem đôi mắt đỏ tươi kia rốt cuộc là như thế nào. Kết quả bị sương mù đen dần dần nuốt chửng. Hiện tại tay chân hắn có thể động đậy, tự nhiên là muốn phản công, nhưng lại phát hiện thực lực của mình trong mộng quá yếu, dù có tức giận điên cuồng đến đâu, cuối cùng vẫn bị sương mù đen nuốt chửng. Cho nên khi hắn tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhất thời chưa thoát khỏi trạng thái điên cuồng bạo ngược đó, ngược lại còn dọa sợ Vương Thiên Nhu. Khoảnh khắc đó, Tần Mạch suýt chút nữa không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn hủy diệt mọi thứ trong lòng. Đương nhiên, cuối cùng Tần Mạch vẫn nhịn được, nếu không, mỗi lần ta đột phá, chỉ cần ngủ một giấc, liền sẽ tiến vào cơn ác mộng đó. Nhưng lần này, ta lại có thể khống chế cơ thể mình rồi. Chẳng lẽ là vì thực lực của ta tăng mạnh, có thể ảnh hưởng đến trong mộng rồi sao? Tần Mạch cảm thấy dường như không phải như vậy. Thế giới trong mộng và thế giới hiện thực hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, dù có mối liên hệ nào đó, nhưng Tần Mạch cũng cảm thấy không phải vì vấn đề khí huyết của mình. Hắn ngược lại có cảm giác, có thể là vấn đề về não bộ của mình. Phải biết rằng, cách đây không lâu, não bộ của hắn đã được nâng cấp thành cờ hờ ai quang đại não, sở hữu khả năng lĩnh ngộ siêu phàm. Đề cử một chút, giá quả độc thư truy sách thật sự rất dễ dùng, tải bản mới nhất ở đây dễ củ ổ dễ đủ mọi người có thể thử xem. Bởi vì giấc mơ thuộc về hoạt động tinh thần của con người, mà cơ quan điều khiển hoạt động tinh thần của cơ thể, không nghi ngờ gì nữa chính là não bộ. Huống hồ ở kiếp trước, Tần Mạch cũng từng nghe nói về một thứ gọi là tinh thần lực. Tần Mạch cảm thấy, có lẽ chính vì não bộ của mình được nâng cấp mới khiến mình có thể hành động trong ác mộng. Hắn càng ngày càng cảm thấy suy đoán này đáng tin cậy. Ngày hôm sau, Tần Minh kể lại những chuyện xảy ra với mình cho Ngô Ngữ nghe. Kết quả khiến Tần Mạch có chút thất vọng, hắn không ngờ gây cả Ngô Ngữ cũng không đưa ra được lời giải thích nào. Tình huống của ngươi, quả thật có chút giống bị trúng lời nguyền, nhưng làm gì có lời nguyền nào không hại người, chỉ chuyên làm người gặp ác mộng. Ngô Ngữ cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Dù sao hắn cũng chưa từng nghe nói đến tình huống như Chu Du. Nhưng tình huống của ngươi cũng thú vị, sau này ta sẽ giúp ngươi để ý một chút. Ngô Ngữ cười hì hì. Tần Mạch gật đầu, gây cả Ngô Ngữ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, e rằng đáp án này chỉ có thể tự mình đi tìm. Mọi người tiếp tục lên đường, hướng về Bạch Giang Châu. Chương 108, huyễn ảnh chương 108, huyễn ảnh đêm tối. Vân Vũ Thành, Thiết Thạch Quán Mạch, vài ngọn đèn dầu đang cháy. Mấy đệ tử Thanh Mãng môn canh đêm đang đánh bài uống rượu ở lối vào đường hầm mỏ. Hô hô một luồng yêu phong ập đến. Mấy đệ tử Thanh Mãng môn đó mở to mắt, dường như nhìn thấy gì đó, sau đó nhãn cầu nhanh chóng phình to, rồi bốt một tiếng. Nhãn cầu nổ tung, ngã xuống đất chết. Một bóng người mặc đạo bào đen xuất hiện từ trong bóng tối. Hắn dường như trời sinh đã hòa làm một với bóng tối, như thể hắn chính là bóng tối. Bóng người mặc đạo bào đen này cũng không nhìn mấy đệ tử kia, trực tiếp đi vào trong đường hầm mỏ thiết thạch. Đường hầm mỏ này dày đặc, phức tạp và biến đổi khó lường, nếu không phải là thợ mỏ lão luyện, rất dễ bị lạc. Thế nhưng bóng người mặc đạo bào đen này lại như có một sự chỉ dẫn nào đó, không ngừng tiến sâu vào trong đường hầm mỏ, rất nhanh đã đến trước một đường hầm mỏ bị phong tỏa. Thì ra là bị người khác phát hiện rồi. Vậy thì có chút phiền phức rồi. Bóng người mặc đạo bào đen tự lẩm bẩm. Đường hầm mỏ bị phong tỏa này có một cánh cửa sắt khổng lồ chắn ngang, không cho bất kỳ ai vào. Chìa khóa chỉ nằm trong tay Tần Mạch. Rõ ràng, Tần Mạch hy vọng không cho bất kỳ ai vào đường hầm mỏ này. Nhưng bóng người áo đen chỉ đưa một tay ra. Xì, một quả cầu đen bay ra, rơi xuống cánh cửa sắt. Trong nháy mắt, cánh cửa sắt dường như bị tan chảy, hóa thành một vũng nước sắt. Bóng người mặc đạo bào đen tiếp tục đi sâu vào bên trong. Không lâu sau, Hắn đã đến cuối hang động, nhìn thấy cái hốc trên vách đá. Vẫn đến muộn một bước, thứ đó hẳn đã rời khỏi đây rồi. Nhưng bị chôn sâu dưới lòng đất mấy ngàn năm, nó nhất định sẽ không nhịn được. Ta sẽ tìm kiếm dấu vết của nó ở gần Vân Châu. Bóng người mặc đạo bào đen lại từ từ hòa vào bóng tối. Tân Mạch và những người khác vẫn đang trên đường đến địa phận Bạch Giang Châu. Trên đường đi, bọn họ cũng coi như đã trải nghiệm được thế nào là loạn thế. Cảnh tượng xương cốt chất đầy khắp nơi, nhiều thôn làng bị phá hủy, hóa thành tro tàn. Đạo phỉ cũng vô cùng hoành hành, đặc biệt là những đội ngũ trông không có nhiều người như Tân Mạch, trên đường đi không biết đã bị cướp bao nhiêu lần. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là đạo phỉ bị Vương Thiết Nưu đánh chết mấy quyền, thi thể bị vứt bên đường, trở thành bữa ăn ngon của dã thú. Mười mấy ngày sau, Tân Mạch và những người khác cuối cùng cũng nhìn thấy bia giới giữa Bạch Giang Châu và Vân Châu. Tối hôm đó, bọn họ đi suốt đêm đến một huyện nhỏ trong địa phận Bạch Giang Châu, tìm một quán trọ để nghỉ. Đi đường lâu như vậy, Tân Mạch, Cao Tuấn và những người khác thân thể cường tráng tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng Diệp Nương, Trần Đồng, mẹ của Cao Tuấn và Hát hai đứa nhỏ rõ ràng có chút mệt mỏi, trông mệt mỏi. Tân Mạch dự định nghỉ ngơi vài ngày ở huyện nhỏ này, trong thời gian đó tìm một con thuyền đi đến Bạch Giang phủ thành. Ngô Ngữ cũng không rời đi, hắn cũng định đi theo Tân Mạch đến Bạch Giang phủ thành trước. Sau khi tắm nước nóng sảng khoái sau mười mấy ngày không tắm, Tân Mạch trở về phòng mình, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện sau này. Hắn trong trận chiến ở phân bộ Hát Chu cũng đã đả thông 10H2 kinh mạch chính, đột phá đến thần lực cảnh, cợt hờ ai thác tiềm năng của cơ thể con người đến cực điểm. Đối với võ giả bình thường mà nói, sự thăng tiến của nhục thân hẳn là đến đây là kết thúc. Cơ thể con người không còn tiềm năng để cờ hờ ai thác, chỉ có thể tìm kiếm những cách khác để tiếp tục thăng tiến, sau đó đã nghiên cứu ra phương pháp ngưng tụ ngoại kình. Ngoại kình này là ngưng tụ kinh lực do võ học của bản thân tạo ra thành một sức mạnh phá hoại, mà công pháp Phược Long Trang lại bị thiếu hụt, căn bản không có phương pháp ngưng tụ ngoại kình này. Thanh Mãng Quyền, Hoàng Sa Trưởng loại võ học hạng ba này chỉ có thể tu luyện đến thần lực cảnh. Tân Mạch cũng đã thử dùng cờ hờ ai quang đại não của mình để bổ sung công pháp thiếu hụt của Phược Long Trang, nhưng lại phát hiện căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Trước đây hắn căn bản chưa từng tiếp xúc với bất kỳ công pháp ngoại kình nào, hoàn toàn không có chút nhận thức nào về việc ngưng luyện ngoại kình, căn bản không thể suy diễn ra, chỉ có thể tự mình sáng tạo. Nhưng công pháp ngoại kình không phải chuyện đùa. Giống như Bạo Long Cực Quyền này, dù có chút khuyết điểm, Tân Mạch vẫn có thể sửa lại, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng việc ngưng luyện ngoại kình này được thực hiện trong cơ thể, không phải là luyện chiêu thức, một khi sai sót, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy Tân Mạch không định mạo hiểm, mà nghĩ đến việc đi Bạch Giang phủ thành xem có thể tìm được công pháp tiếp theo của Phược Long Trang, hoặc tìm một môn võ học ngoại kình mới. Tuy nhiên hiện tại Tân Mạch vẫn khá hài lòng với công pháp Phược Long Trang này, chưa đến bước cuối cùng, hắn không muốn đổi. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện công pháp tu luyện, Tân Mạch lại chìm tâm thần vào Hỏa Thể Dung Lô. Ký chủ, Tân Mạch linh hồn nhiên liệu, hai Tân Mạch nhớ rằng sau khi nâng cấp Âm Dương Nhãn, hắn vẫn còn 330 linh hồn nhiên liệu. Hắn đã giết vài con quái vật nện và Hát Chu tế tư ở phân bộ Hát Chu cùng, và đã nhận được 1870 linh hồn nhiên liệu. Trong đó, phần lớn không cần nói, chắc chắn là đến từ Hát Chu tế tư. Tân Mạch ước tính, tên này hẳn đã trực tiếp cung cấp cho mình khoảng 1500 linh hồn nhiên liệu. Nếu giết thêm vài con nữa, N gây cả thể phách cũng có thể rèn luyện thăng cấp rồi. Tân Mạch ảo tưởng. Đương nhiên, trong trận chiến với Hát Chu tế tư, hắn cũng chỉ suýt thắng một chiêu, quá trình vô cùng hiểm nguy. Thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đạt đến mức có thể tùy ý đánh bại tu luyện giả cấp thông linh. Nhưng nếu tiếp tục thăng cấp thì sẽ khác. Mạnh tướng chi túc, phải chân phải sở hữu sức bùng nổ mạnh mẽ, có thể phi nước đại ngàn dặm mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Đánh giá, chạy đua với gió đi. Phẩm cấp, tốt linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện thăng cấp, 1000 hiện tại H2 tay đã được nâng cấp, thể phách nâng cấp cần 5000, còn thiếu rất nhiều, Tân Mạch dự định nâng cấp H2 chân trước. Nói thật, ứng dụng đọc sách nghe sách tốt nhất hiện nay, Dã Quả Độc Thư, dễ củ hỗ duệ đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Dù sao sau khi hắn đột phá thần lực cảnh, khí huyết trong cơ thể dồi dào như lửa, lưu chuyển như sông lớn của quận, vẫn có thể gánh vác được sự tiêu hao khí huyết. Không giống như trước đây, nếu không nâng cấp thể phách trước, chỉ có thể thỉnh thoảng sử dụng. Giống như nâng cấp cánh tay, nâng cấp H2 chân cũng có H2 con đường hoàn toàn khác nhau. Thần tướng chi tốc, phải chân phải ẩn chứa sức mạnh khủng bố, có thể bùng nổ tốc độ như gió lốc trong nháy mắt. Đánh giá, ngươi đã chạy thắng gió. Phẩm cấp, ưu tú linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện thăng cấp, 1000 huyền ảnh chi tốc, phải không chỉ tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh đến mức có thể tạo ra ảo ảnh mê hoặc kẻ địch, hủy dị đa biến. Đánh giá, khi ngươi nhìn thấy ta, ngươi đã chết rồi. Phẩm cấp, ưu tú linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện thăng cấp, 1000 thần tướng chi tốc theo mô tả, sức mạnh và sức bùng nổ hẳn là mạnh hơn huyền ảnh chi tốc. Nhưng đặc tính huyền ảnh chi tốc có thể tạo ra ảo ảnh mê hoặc kẻ địch. Tân Mạch vừa nhìn đã ưng ý hắn đương nhiên biết, trong chiến đấu nếu phán đoán S2 lầm, rất có thể sẽ kết thúc thắng bại. Mà H2 chân khác với H2 tay, tự nhiên không thể chọn một cái giống nhau, Tân Mạch trực tiếp nâng cấp H2 chân thành huyễn ảnh chi túc. Linh hồn nhiên liệu của hắn lập tức chỉ còn. Nhưng Tân Mạch có thể cảm nhận được, H2 chân mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có cảm giác như có thể bay lên. Chương 109, thuyền không cảm nhận sự nhẹ nhàng linh hoạt của đôi chân lúc này, Tân Mạch đột nhiên nảy ra ý tưởng, liền trực tiếp mở cửa sổ, nhảy lên mái nhà. Trước đây hắn khổ luyện quyền pháp chiêu thức, căn bản không có thời gian tu luyện khinh công hay gì đó, hoàn toàn dựa vào sức bùng nổ của cơ bắp để đạt tốc độ. Lần này, hắn không ngừng nhảy nhót trên mái nhà, như những hiệp khách trong tiểu thuyết kiếp trước, tiêu sái tự tại, hoàn toàn không có chút cảm giác nặng nề nào, thậm chí N gây cả tiếng động cũng không phát ra. Cứ như một con chim lớn không tiếng động lướt qua trên mái nhà. Sau khi nhảy khoảng nửa canh giờ, sự hưng phấn trong lòng Tân Mạch cuối cùng cũng tiêu tan, lúc này mới trở về phòng ngủ. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày ở huyện nhỏ này, Tân Mạch cũng tìm được một chiếc thuyền buôn đi đến Bạch Giang phủ thành, một người cần 10 lượng bạc. Đối với Tần Mạch hiện tại có mấy vạn lượng bạc, tự nhiên không thành vấn đề. Trên mặt nước rộng lớn, một chiếc thuyền buôn cỡ trung từ từ xuôi theo dòng nước, hướng về phía xa. Lúc này, bình minh vừa lên, ánh vàng rải rác trên bong thuyền buôn, cũng rải trên mặt Tần Mạch. Hắn nhìn về phía Vân Vũ Thành, thần sắc phức tạp khó tả, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Lần này rời khỏi Vân Vũ Thành, e rằng rất lâu nữa mới trở lại. Ở Vân Vũ Thành, hắn từng trở thành bá chủ hùng cứ Tây Thành, cũng là một trong những tồn tại hàng đầu ở Vân Vũ Thành. Đáng tiếc vì nhiều yếu tố, chỉ có thể bất đắc dĩ rời xa, từ bỏ tất cả, trốn đi nơi khác. Thật lòng mà nói, trong lòng Tần Mạch tự nhiên là vô cùng không cam lòng. Nhưng dù không cam lòng đến mấy, hắn cũng phải rời đi. Ta sẽ có một ngày trở lại. Tần Mạch thề trong lòng. Thuyền buôn sau 3 ngày, cuối cùng cũng nhập vào dòng chính của Bạch Giang, thuyền buôn trên sông cũng ngày càng nhiều. Chỉ là Tần Mạch phát hiện, hộ vệ trên thuyền buôn này càng nhiều, thậm chí còn nhiều hơn hộ vệ của đội buôn trên đất liền. Nói thật, ứng dụng đọc sách nghe sách tốt nhất hiện nay, Dã Quả Độc Thư, Dễ Cụ Hố Duệ đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Hơn nữa giữa các thuyền buôn, ý thức cảnh giác rất cao, một khi hơi tiếp cận, thậm chí sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ đối phương. Đêm tối, Tần Mạch đang ngủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng la hét, chợt giật mình tỉnh dậy. Hắn bước ra khỏi phòng thuyền, phát hiện Cao Tuấn, Vương Thiết Nhu và nhiều lữ khách khác ở phòng bên cạnh đều bị đánh thức. Cao Tuấn, Thiết Nhu, các ngươi đi xem Diệp Nương và những người khác trước, ta ra ngoài xem tình hình thế nào. Tần Mạch khẽ nói. Cao Tuấn và Thiết Nhu đáp lời, liền đi đến phòng của Diệp Nương và những người khác để trông nom. Tần Mạch vừa định bước ra khỏi khoang thuyền, liền thấy mấy tên hộ vệ đi vào, lớn tiếng hô, mọi người đừng hoảng loạn, có thuyền lạ đang tiếp cận chúng ta, để đề phòng vạn nhất, mới gây ra động tĩnh này. Thuyền đó hiện tại đã rời đi, mọi người có thể về ngủ rồi. Mấy tên hộ vệ vừa nói, vừa đứng chắn ở cửa khoang thuyền, rõ ràng là không muốn cho người khác ra ngoài. Khách trên thuyền nghe tin này, đợi thêm một lúc, thấy quả thật không có động tĩnh gì nữa, liền lần lượt trở về phòng ngủ. Xoẹt. Lúc này, một trong số các hộ vệ đột nhiên cảm thấy một bóng đen lóe lên. Các ngươi vừa rồi có thấy ai chạy ra ngoài không? Tên hộ vệ đó nghi ngờ hỏi. Thằng nhóc ngươi hoa mắt rồi, làm gì có ai? Đúng vậy, chắc là nhớ cô nương nào đó, mắc bệnh tương tư rồi. Mấy người đồng bạn trêu chọc. Tên hộ vệ cũng cảm thấy mình đã nhìn nhầm, làm gì có ai lại có tốc độ nhanh như vậy? Bóng đen này, tự nhiên chính là Tần Mạch. Hắn cảm thấy tiếng la hét giết chóc này không đơn giản như vậy, bởi vì hắn ngửi thấy mùi dầu hỏa. Tần Mạch xông lên bong tàu, liền trực tiếp bay lên không trung, nhảy lên vị trí giữa cột buồm. Lúc này bong tàu hỗn loạn, căn bản không có ai chú ý, trên cột buồm lại có thêm một người. Tần Mạch ở vị trí bên trái thuyền buôn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền lạ. Nhưng chiếc thuyền này không hề rời xa, mà càng ngày càng tiến gần. Và mấy chục hộ vệ cũng tụ tập trên bong tàu bên trái, cầm tên lửa chuẩn bị bắn. Thời buổi này, không chỉ trên đất liền có đạo phỉ hoành hành, mà ngay cả trên đường thủy cũng có rất nhiều thủy phỉ. Thậm chí còn có nhiều thủy phỉ giả dạng thuyền buôn, một khi tiếp cận sẽ lộ ra nanh vuốt. Cho nên các thuyền buôn mới cảnh giác lẫn nhau như vậy. Bắn. Thuyền trưởng nhìn chiếc thuyền lạ kia căn bản không nghe cảnh báo, càng ngày càng gần, trực tiếp ra lệnh bắn tên. Xì 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 mấy chục mũi tên lửa xé gió bay qua mặt nước lạnh lẽo, rơi xuống chiếc thuyền lạ kia. Nhờ ánh lửa của tên lửa, Tần Mạch cũng nhìn rõ tình hình của chiếc thuyền lạ đối diện. Kỳ lạ là, trên bong thuyền đó không có một ai, trống rỗng, vô cùng kỳ dị. Sau khi tên lửa bắn ra, chiếc thuyền lạ vẫn tiếp tục tiến gần thuyền buôn. Vị thuyền trưởng kia vừa ra lệnh bắn tên, vừa ép hai người dương buồm, định thử xem có thể tránh được chiếc thuyền này không. Kết quả bắn mấy đợt tên lửa đều không có tác dụng gì, ngay cả bóng người cũng không thấy. Ngay cả vị thuyền trưởng kia cũng cảm thấy chiếc thuyền lạ này quá kỳ dị. Nếu là thủy phỉ, bây giờ hẳn phải ném móc câu rồi trượt qua mới đúng. Dường như chiếc thuyền lạ này dường như chỉ muốn đâm vào. May mắn là thuyền trưởng phản ứng nhanh, kịp thời dương buồm, cuối cùng thoát hiểm. Chiếc thuyền lạ đó tiếp tục đi về phía trước. Thuyền trưởng tuy cảm thấy chiếc thuyền đó quá kỳ lạ, nhưng trên sông này ít chuyện hơn là tốt hơn. Hiện tại chỉ cần tránh đi là được, hắn cũng không định đuổi theo. Còn Tần Mạch thì muốn đi xem chiếc thuyền lạ đó, nhưng lúc này hắn đang ở trên sông, hoàn cảnh đặc biệt, dù hắn có thể nhảy qua, thuyền buôn cũng sẽ không dừng lại chờ hắn, chỉ có thể từ bỏ ý định này. Đây dường như chỉ là một sự cố nhỏ bất ngờ. Chặng đường tiếp theo, không còn gặp bất kỳ sự cố nào nữa. 5 ngày sau, thuyền buôn đến một nơi tên là Bạch Đan Thành, phải dỡ hàng một ngày ở đây, sau đó mới khởi hành đi Bạch Giang Phụ Thành. Đây là chuyện Tần Mạch và những người khác đã thỏa thuận trước khi lên thuyền. Kết quả ở bến cảng này, những vị khách đang ngắm cảnh trên bong tàu lại gây ra một trận náo loạn. Các ngươi mau nhìn, đó là một chiếc thuyền sao? Chiếc thuyền này sao lại đâm thẳng vào bến tàu vậy? Ta cũng là lần đầu tiên thấy cảnh này. Tần Mạch vừa bước ra khỏi khoang thuyền, liền đi qua xem náo nhiệt. Phát hiện một chiếc thuyền buôn đâm vào bến tàu, trên sông khắp nơi trôi nổi nhiều mảnh vỡ gỗ. Chiếc thuyền buôn đó không chìm, chỉ là mũi thuyền hư hại nghiêm trọng, thân thuyền nghiêng. Tuy nhiên, bến cảng này rất lớn, thuyền buôn của Tần Mạch nhanh chóng đậu ở một bên khác. Vì thuyền buôn ngày MI mới khởi hành, nhiều khách liền đi Bạch Đan Thành du ngoạn, Tiểu Vũ và Diệp Kiệt cũng đòi đi. Tần Mạch liền để Vương Thiết Nhu dẫn H2 tiểu gia hỏa này đi chơi, Cao Tuấn và Phi Trùng ở lại trên thuyền. Còn Tần Mạch thì kéo Ngô Ngữ đi đến bến tàu bị chiếc thuyền buôn không rõ kia đâm hỏng. Chiếc thuyền buôn này có chút kỳ lạ, chúng ta đi xem một chút đi. Tần Mạch khẽ nói. Kỳ lạ ở chỗ nào? Ngô Ngữ hỏi. Hắn cũng cảm thấy việc thuyền đâm vào bến cảng rất kỳ quái. Chiếc thuyền này chúng ta trước đây từng gặp qua. Tần Mạch trầm giọng nói. Hắn nhận ra đây chính là chiếc thuyền mà 5 ngày trước khi mình cùng đi trên thuyền buôn đã suýt đâm phải vào ban đêm. Nghe xong lời Tần Mạch nói, ánh mắt Ngô Ngữ nhìn chiếc thuyền buôn không rõ kia cũng thay đổi. Chương 110, Bạch Giang chiếc thuyền buôn không rõ đâm vào bến tàu kia, chỉ có vài nha dịch lơ đãng canh giữ. Tần Mạch và Ngô Ngữ dễ dàng tránh được tầm mắt của bọn hắn, leo lên chiếc thuyền buôn không rõ. Quả nhiên là chiếc thuyền buôn đó, N gây cả hỏa thất cũng còn sót lại trên đó. Tần Mạch khẽ nói, trên bong tàu có rất nhiều vết cháy xém, còn có một số mũi tên chưa bị cháy rụi, cắm sâu vào bong tàu, nhìn qua, dường như đã trải qua một trận đại chiến. Nhưng Tần Mạch biết, từ đầu đến cuối, trên chiếc thuyền không rõ này chưa từng xuất hiện người nào. Tần Mạch và Ngô Ngữ tìm kiếm một lúc trên bong tàu, rồi đi vào khoang thuyền. Khoang thuyền này cũng không khác gì thuyền buôn bình thường, có rất nhiều phòng lớn nhỏ. Tần Mạch từng cái kiểm tra, nhưng lại phát hiện những căn phòng này không hề có dấu vết lộn xộn nào, sạch sẽ gọn gàng. Người trên thuyền đều đi đâu rồi? Tần Mạch có chút nghi hoặc. Hắn mở âm dương nhãn, nhưng không nhìn thấy bất kỳ oán khí hay huyết khí nào, dường như cũng không phải do quỷ tà gây ra. Ngô Ngữ cũng lấy ra một tấm nhiên linh phù. Tấm nhiên linh phù này cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần xung quanh có một chút tử khí, nó sẽ tự động bốc cháy. Nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong chốc lát, hai người đều vô cùng kinh ngạc. Quỷ tà giết người, hung bạo tàn nhẫn, thường sẽ để lại một chút dấu vết, sao lần này lại không có chút dấu vết nào? Chẳng lẽ không phải quỷ tà gây ra? Có thể bọn hắn đã gặp phải một loại tồn tại không rõ nào đó. Ngô Ngữ khẽ nói, thế giới này, ngoài quỷ tà, còn có rất nhiều tồn tại nguy hiểm không rõ. Giống như cơn ác mộng mà Tần Mạch gặp phải, căn bản không có cách nào giải thích. Tần Mạch khẽ nói, đi xuống dưới xem một chút đi. Dưới khoang thuyền còn có một tầng, dùng làm khoang hàng, còn chất đống rất nhiều hàng hóa. Tần Mạch trực tiếp mở một thùng hàng, phát hiện bên trong toàn bộ đều là trà. Xem ra đúng là thuyền buôn. Ngô Ngữ lắc đầu nói, hai người lại loanh quanh gần chiếc thuyền này một lúc, xác định không có manh mối nào, liền trực tiếp rời đi. Bản thân bọn hắn vốn tò mò, đã không tìm được manh mối, cũng không dây dưa nữa. Ngày hôm sau, thuyền buôn của Tần Mạch tiếp tục khởi hành, hướng về Bạch Giang phủ thành. 7 ngày sau, thuyền buôn cuối cùng cũng đến gần bến tàu Bạch Giang phủ thành. Nhưng vì trời tối đen, thuyền buôn sợ chạm đáng ngầm, phải đợi trời sáng mới vào cảng. Nói cách khác, Tần Mạch và những người khác còn phải ở trên thuyền buôn thêm một ngày. Gió sông thổi, mặt nước lấp lánh, gợn sóng. Mọi thứ đều yên bình, tĩnh lặng. Tần Mạch và Ngô Ngữ hát hai người tựa vào mạn thuyền, trên tay đều cầm một vò rượu. Đến Bạch Giang phủ thành, định đi đâu? Tần Mạch nhìn mặt sông yên bình, khẽ hỏi. Đến Bạch Giang phủ thành, liền phải mỗi người một ngả. Sư môn của ta ở gần Bạch Giang phủ thành, định về đó một chuyến, đã mấy năm rồi chưa về. Ngô Ngữ uống một ngụm rượu, lộ ra vẻ nhớ nung. Vậy thì tốt quá. Tần Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Còn ngươi thì sao, đã nghĩ kỹ đi đâu chưa? Ngô Ngữ hỏi. Không biết, định ở Bạch Giang phủ thành một thời gian, xem xét tình hình rồi tính. Tần Mạch lắc đầu. Đề cử một chút, đọc truyện giã quả thật sự rất tốt, tải về tại dễ củ ổ dễ đủ mọi người có thể thử xem. So với Ngô Ngữ, hắn đối với tương lai của mình có chút mơ hồ. Bạch Giang phủ thành, đối với hắn mà nói, là một môi trường hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều cần phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, hắn ở Vân Vũ thành là cao thủ số 1, đến Bạch Giang phủ thành, có lẽ chẳng là gì cả. Người tiểu tử này đúng là mãnh long quá giang, Bạch Giang phủ thành này e rằng sau này sẽ không còn yên bình nữa. Ngô Ngữ cười hì hì nói, cái thế đạo này, có gì mà yên bình chứ, ta cũng chỉ muốn sống sót mà thôi. Tần Mạch cũng uống một ngụm rượu. Cũng đúng, nhưng Bạch Giang phủ thành không phải là nơi hẻo lánh như Vân Vũ thành, ở đây, thế lực của Đại Viêm cổ quốc vững chắc. Trong bóng tối cũng có rất nhiều thế lực đang phá vỡ trật tự của Đại Viêm cổ quốc. Tình huống ngươi gặp phải, e rằng còn phức tạp hơn Vân Vũ thành rất nhiều. Ngô Ngữ nhắc nhở một câu. Tần Mạch cười, giơ vỏ rượu trong tay lên, ngươi cũng bảo trọng. Bảo trọng. Đúng lúc này, trên mặt sông tối đen, đột nhiên có những đốm sáng đỏ rực lên. Những đốm sáng đỏ đó dày đặc, dường như muốn phủ kín mặt nước. Đây là cái gì? Tần Mạch có chút kinh ngạc nhìn những đốm sáng đỏ đó. Hắn mở âm dương nhãn, thế giới bị bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, nhìn lại những đốm sáng đỏ đó, lại phát hiện đó là những chiếc đèn hoa đăng, ở giữa đốt một cây nến đỏ. Cây nến này dường như được làm từ một loại dầu đặc biệt nào đó, cháy lên ngọn lửa đỏ rực. Ta cũng chưa từng thấy. Ngô Ngữ trầm giọng nói. Đây là Minh Hà Đăng, truyền thuyết có thể trôi đến âm gian hoàng tuyển, đại diện cho nỗi nhớ thương đối với người đã khuất. Một thư sinh bốn cũng đang đứng trên bong tàu ngắm cảnh, dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của Tần Mạch và Ngô Ngữ, liền đi tới, nhìn những đốm đỏ phủ kín mặt sông, khẽ nói. Ta trước đây ở Bạch Giang Châu lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói đến phong tục này? Ngô Ngữ có chút kỳ lạ. Vị tiểu đạo trưởng này đã mấy năm rồi chưa về Bạch Giang Châu? Trung niên thư sinh cười hỏi. Tính ra cũng đã 4 năm rồi. Ngô Ngữ nói. Phong tục này cũng là mấy năm gần đây mới thịnh hành ở Bạch Giang Châu, là do sự hưng khởi của Vong Linh Giáo mà ra. Trung niên thư sinh giải thích. Vong Linh Giáo? Đây lại là giáo phái gì? Ngay cả Ngô Ngữ cũng chưa từng nghe nói đến giáo phái này. Ta cũng chưa từng tiếp xúc với Vong Linh Giáo này. Tiểu đạo trưởng có hứng thú thì có thể đi tìm hiểu một chút. Trung niên văn sĩ lắc đầu. Hắn nhìn những chiếc Minh Hà đang phủ kín mặt sông, lại thở dài. Một chiếc Minh Hà đăng này chính là một mạng người, e rằng Bạch Giang Châu cũng không còn yên bình nữa rồi. Tần Mạch nhíu mày, những chiếc Minh Hà đăng trên mặt nước lúc này ít nhất cũng có mấy ngàn chiếc, chẳng lẽ đã chết mấy ngàn người? Xem ra trong loạn thế này, thật sự không có nơi nào yên bình cả. Một đêm không lời. Sáng sớm, đợi đến khi thuyền buôn cập bến, Tần Mạch và những người khác cũng chính thức từ biệt Ngô Ngữ. Tiểu đạo sĩ không vào thành, mà trực tiếp rời cảng, trở về tông môn của mình. Hắn mấy năm không về, nỗi nhớ tông môn rất sâu sắc, nóng lòng muốn trở về. Còn Tần Mạch và những người khác thì thuê hai cỗ xe ngựa, thẳng tiến Bạch Giang phủ thành. Khoảng nửa canh giờ sau, Tần Mạch và những người khác liền nhìn thấy một tòa thành trì hùng vĩ, uy nghi. Mặc dù Bạch Giang phủ thành vẫn nằm trong tay quan phủ, nhưng vào thành cũng không cần văn thư gì, chỉ cần nộp phí vào thành là được. Sau khi nộp 1 lạng bạc, Tần Mạch và những người khác thuận lợi vào Bạch Giang Thành. Bạch Giang Thành này hoàn toàn khác với sự đổ nát, lộn xộn của Vân Vũ Thành, đường phố sạch sẽ rộng rãi, các loại lầu cát, đài cao khiến người ta hoa mắt. Trên đường phố, dân chúng qua lại không ngừng, đa số đều mặt mũi hường hào, ăn mặc sạch sẽ. Những cô gái xinh đẹp như hoa, những công tử phong lưu phong khoáng, những khổ công đầu quấn băng vải, những hiệp khách đeo đao kiếm bên hông, những người bán đồ chơi lặt vặt. Đủ loại người, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt, phồn hoa của Bạch Giang Thành. Cảnh tượng này, nở gây cả nam thành phồn hoa nhất của Vân Vũ cũng kém xa. Chương 111, Quyên Linh chương 111, Quyên Linh trong thành Bạch Giang. Tần Mạch trước tiên để Cao Tuấn dẫn mọi người đến một quán trọ nghỉ ngơi, còn hắn thì đi tìm một nha hành. Nha hành này thực chất là một trung gian, chuyên kết nối người mua và người bán, thu phí, về cơ bản thành phố nào cũng có. Lý do Tần Mạch tìm nha hành đương nhiên là muốn tìm một phủ đệ để ở, vì ở quán trọ lâu dài vẫn có nhiều bất tiện. Tần Mạch cao lớn và mỡ, thể phách cường tráng, vừa bước vào nha hành đã thu hút sự chú ý của mọi người. Khí thế như vậy, vừa nhìn đã biết là võ giả. Một nam tử gầy gò mặc trường sam, đội mũ nỉ, thấy Tần Mạch liền nhiệt tình đón tiếp. Vị khách nhân này muốn tìm gì? Bất kể là làm ăn hay tìm nhà, thậm chí bái sư học nghệ, gia nhập các môn phái lớn, nha hành phú quý của chúng ta đều có thể cung cấp dịch vụ cho ngài. Nam tử gầy gò cười tươi rói. Tần Mạch cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ việc kinh doanh của nha hành này lại rộng khắp đến vậy, đủ mọi ngành nghề. Ta muốn thuê một phụ đệ, tiện thể thuê thêm vài người. Tần Mạch khẽ nói. Hắn không chắc mình có ở lại thành Bạch Giang này không, nên chọn thuê nhà. Chuyện này đơn giản, ta sẽ dẫn khách quan đi xem phụ đệ NG. Ngài có yêu cầu gì, cứ nói với ta trên đường. Nam tử gầy gò nghe vậy, vội vàng dẫn Tần Mạch rời khỏi nha hành, dường như sợ bị cướp mất mối làm ăn. Trên đường, Tần Mạch qua trò chuyện, cuối cùng cũng biết nam tử gầy gò này tên là Triệu An Nhạc, là người bản địa sinh ra và lớn lên ở thành Bạch Giang, đã ở đây hơn 30 năm. Liên tiếp xem vài phủ đệ, Tần Mạch lại có chút không hài lòng. Hoặc là quá cũ nát, hoặc là môi trường không tốt, hoặc là nơi quá nhỏ. Lão Triệu, ngươi giới thiệu cho ta phủ đệ tốt hơn đi, tiền không thành vấn đề. Tần Mạch bất đắc dĩ nói. Triệu An Nhạc nghe vậy, cười rạng rỡ, Tần gia, ta sẽ dẫn ngài đi xem các phủ đệ khác NG. Hai người tiếp tục đi xuyên qua các con phố lớn nhỏ của thành Bạch Giang. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng la mắng. Tần Mạch nhìn qua, chỉ thấy 7-8 nha dịch từ một căn nhà ngói xanh lôi kéo một đôi phu phụ ra ngoài. Phủ nha đã hạ lệnh từ lâu, vong linh giáo là tà ma ngoại đạo, trong thành không ai được tế tự, các ngươi lại dám lén lút tế tự, quả thực là tìm chết. Trong số nha dịch có một vị bổ đầu VIU thịt bắp, mặc áo đen đầu sói, lớn tiếng quát mắng đôi phu thê kia. Đôi phu thê kia cũng không phản kháng, thần sắc cùng nhiệt, miệng không ngừng lẩm bẩm, khổ nạn trần thế, nạn khó vạn khó trong vong linh hạ. Hộ ta chân linh, thoát khỏi bể khổ. Hết cứu rồi. Bổ đầu lắc đầu, trực tiếp ép hai người dẫn đi. Động tĩnh này cũng khiến nhiều người trong ngõ hẻm vây xem, không ngừng bàn tán. Tháng này đã là hộ thứ ba bị bắt đi rồi. Ta nghe lão Chu ở phố bên cạnh nói, những người bị bắt vào phủ nhà, cơ bản là không thấy ai ra ngoài nữa. Cái vong linh giáo này thật sự là hại người không ít. Tân Mạch hiếu kỳ hỏi, lão Triệu, vong linh giáo này rốt cuộc có LI là gì? Hắn nói với Triệu An Nhạc rằng mình là người đến thành Bạch Giang bái sư học nghệ, hoàn toàn không biết gì về tình hình ở đây. Triệu An Nhạc cũng cười khổ nói, vong linh giáo này mới nổi lên ở Bạch Giang Châu mấy năm nay, cũng không biết có LI lịch gì, dù sao thì nhiều người tin rằng chỉ cần tin vong linh giáo là có thể tránh được khổ nạn luân hồi. Ban đầu chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ, sau đó lại càng ngày càng nghiêm trọng, khiến phủ nha không thể ngồi yên, 3 tháng trước trực tiếp ban bố lệnh cấm, cấm bất kỳ bá tánh nào tin theo vong linh giáo. Khoảng thời gian đó, trong thành có thể nói là gió tanh mưa máu, không biết đã bắt bao nhiêu người. Tín đồ vong linh giáo thậm chí còn chống đối người của phủ nha, không ngừng chém giết trong thành, nghe nói sau này còn điều động hình hoa tư, giết cho thành Bạch Giang máu chảy thành sông, thi thể chất đống như núi, vong linh giáo mới bị trấn áp hoàn toàn. Chỉ còn lại những tín đồ ẩn nấp này, vẫn thỉnh thoảng bị người của phủ nha bắt ra. Tần Mạch nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trên sông Bạch Giang đêm qua, khe nhíu mày. Xem ra những chiếc đèn minh hà kia không phải do bá tánh bình thường thả, mà là do người của vong linh giáo thả. Rất có thể là để tế tự những người của vong linh giáo đã chết trong cuộc trấn áp. Xem ra, vong linh giáo vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí còn ẩn chứa một lực lượng khổng lồ trong bóng tối. Tuy nhiên, trong thời loạn thế này, việc có tà ma ngoại đạo gây họa là chuyện bình thường. Tần Mạch chỉ quan tâm giết người của vong linh giáo có thể thu được linh hồn nhiên liệu hay không. Nếu có cơ hội gặp người của vong linh giáo, hắn nhất định phải thử. Tiếp theo, Tần Mạch và Triệu An Nhạc lại xem vài phủ đệ, cuối cùng cũng tìm được một phủ đệ có môi trường thanh lưu, phong cách nhã nhặn. Theo lời Triệu An Nhạc, chủ nhân của phủ đệ này vốn là một lão tiên sinh, còn TEZI hắn làm huyện nha ở nơi khác trong Bạch Giang Châu, nên hắn cũng đi theo, phủ đệ này liền bỏ trống. Tiền thuê mỗi tháng là 100 lượng bạc. Tần Mạch trực tiếp đưa cho Triệu An Nhạc 500 lượng bạc, bảo hắn đi tìm vài phụ nữ tháo vát, dọn dẹp phủ đệ này một phen, là có thể vào ở thời gian thoáng chốc đã qua nửa tháng. Tần Mạch và những người khác cũng đã quen với cuộc sống ở thành Bạch Giang. Phi trùng vẫn làm nghề cũ, mỗi ngày ra ngoài nghe ngóng tin tức. Còn Cao Tuấn và Vương Thiết Như thì ngày đêm khổ luyện trong phủ đệ. Tần Mạch gần đây thì không ngừng tìm kiếm tin tức về bí tịch còn lại của Phược Long Trang. Ngày nọ, Triệu An Nhạc đến thăm. Tần gia, bí tịch võ công ngài muốn tìm, ta đã hỏi tất cả các võ quán ở thành Bạch Giang, không ai biết. Triệu An Nhạc bất đắc dĩ nói. Khoảng thời gian này, hắn cũng đã chứng kiến tài lực của vị gia này, ra tay vô cùng hào phóng, đối với những việc Tần Mạch dặn dò, có thể nói là tận tâm tận lực. Nhưng bí tịch Phược Long Trang này, hắn thật sự không tìm được. Ta nghe nói Bạch Giang Châu này có tứ đại môn phái, đều là những môn phái cổ xưa truyền thừa hàng trăm năm, ngươi có kinh nào không? Tần Mạch đột nhiên hỏi. Nửa tháng nay, ngoài việc nhờ Triệu An Nhạc, hắn cũng tự mình cố gắng tìm kiếm các loại tin tức. Vì không tìm được trong thành Bạch Giang, chỉ có thể nhắm vào tứ đại môn phái này. Tứ đại môn phái mà Tần gia nói, có phải là tứ đại môn phái Kiếm Tâm, Kim Nhạc, Tử Tiêu và Thanh Trúc không? Triệu An Nhạc hỏi. Ngươi nói xem. Tần Mạch hỏi ngược lại. Tần gia, tứ đại môn phái này hùng cứ khắp nơi ở Bạch Giang Châu, không một môn phái nào ở gần thành Bạch Giang. Thật sự rất khó để ta liên lạc với ngài. Triệu An Nhạc lắc đầu. Nói thật, ứng dụng đọc sách và nghe sách tốt nhất hiện nay, Giá Quả Duyệt Độc, Dễ Củ Hổ Duyệt đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Tần Mạch cũng không bất ngờ. Hắn cũng đã hiểu rõ sự phân chia thế lực ở Bạch Giang Châu này. Thế lực lớn nhất là Phủ Nha Bạch Giang và Huỳnh Hoặc Tư, nắm giữ vững chắc hơn 10 thành trì. Còn tứ đại môn phái thì ở những nơi hẻo lánh của Bạch Giang Châu, thế lực chỉ có thể mở rộng đến vài thành trì gần sân môn. Vậy ngươi còn có đề nghị nào tốt không? Tần Mạch hỏi. Cái này thì có. Ở thành Bạch Giang, mỗi tháng đều có một phiên chợ đen được tổ chức. Trên chợ đen có rất nhiều kỳ chân dị bảo, thần công bí tịch xuất hiện, có lẽ Tần gia có thể tìm được thứ mình muốn. Triệu An Nhạc trầm giọng nói. Chương 112, giao dịch chương 112, giao dịch chợ đen. Tần Mạch có chút kinh ngạc. Hắn ở thành Bạch Giang nửa tháng, còn chưa từng nghe nói đến nơi này. Tần gia, cái gọi là chợ đen này, thực ra là nơi giao dịch những thứ không thể công cờ hờ ai, ở chợ đen mua bán không cần biết L ai lịch, chỉ cần ngài có tiền là có thể có được rất nhiều thứ ngài muốn. Huống hồ chợ đen này còn là một trong những kênh thông tin quan trọng, nơi đó người cá rồng lẫn lộn, đệ tử môn phái, các gia tộc lớn, thế lực giang hồ, thậm chí cả tu luyện giả cũng sẽ xuất hiện, có thể cung cấp rất nhiều thông tin, trong đó, nói không chừng có thứ Tần gia ngài cần. Triệu An Nhạc giải thích. Tần Mạch càng nghe càng tò mò, gật đầu nói, chợ đen này khi nào mở cửa? 3 ngày nữa. Chỉ là muốn vào chợ đen cần có tín vật mới vào được. Triệu An Nhạc khẽ nói. Dù sao chợ đen này cũng cần làm ăn, đương nhiên phải đặt ra một số ngưỡng cửa, không thể để mèo chó gì cũng vào được. Tín vật. Ngươi có thể giúp ta lấy về bao nhiêu tiền? Tần Mạch cũng không để ý nếu chợ đen này không đặt ra ngưỡng cửa, ngược lại sẽ khiến hắn đánh giá thấp. Khoảng 1.000 lượng bạc. Triệu An Nhạc cẩn thận quan sát thần sắc của Tần Mạch. 1.000 lượng bạc. Tần Mạch liếc nhìn Triệu An Nhạc, rồi lấy ra một tờ ngân phiếu. Vậy thì nhờ ngươi. Được thôi. Triệu An Nhạc nhìn tờ ngân phiếu trong tay, có chút kích động. Rõ ràng là phi vụ này thành công, hắn có thể kiếm được không ít tiền hoa hồng. Tần Mạch cũng không để ý, chỉ cần có thể làm được việc, hắn không ngại tốn bao nhiêu tiền. Tối hôm đó, Triệu An Nhạc lại đến thăm, đưa cho Tần Mạch một tấm lệnh bài bằng đồng xanh. Trên bề mặt tấm lệnh bài bằng đồng xanh này được chạm khắc một con dị thú đầu rồng thân hổ, tạo hình cổ kính. Đêm khuya 3 ngày sau, cấu trúc thành Bạch Giang vô cùng kỳ lạ, chia thành ngoại thành và nội thành. Ngoại thành là nơi dân thường sinh sống, còn nội thành thì phồn hoa hơn, những người có thể sống trong nội thành, hoặc là đại phú đại quý, hoặc là có quyền thế không nhỏ. Và chia cắt nội thành và ngoại thành, chính là một nhánh sông Bạch Giang. Trên mặt sông Bạch Giang vào đêm khuya, từng chiếc thuyền hoa rực rỡ đèn lồng, hoa tươi rực rỡ đậu trên sông, phát ra tiếng tơ trúc du dương. Tần Mạch đeo một chiếc mặt nạ đen, xuất hiện ở bến tàu. Hắn đến đây đương nhiên không phải để lên thuyền hoa uống rượu, mà đi thẳng đến góc tối nhất bên phải bến tàu. Ở đây cũng có những chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ sông. Tần Mạch đi đến trước một chiếc thuyền nhỏ, lấy ra tấm lệnh bài bằng đồng xanh mà Triệu An Nhạc đã đưa cho hắn. Chiếc thuyền nhỏ màu đen nhanh chóng phát ra ánh sáng vàng, một người lái thuyền đội nón lá, cầm đèn dầu bước ra, nhìn tấm lệnh bài trong tay Tần Mạch, khẽ nói, "Lên thuyền đi." Rất nhanh, người lái thuyền cầm xào tre, khuấy động nước sông, chiếc thuyền nhỏ từ từ xuôi theo dòng Bạch Giang. Một lúc sau, khi chiếc thuyền nhỏ nhập vào dòng chính của Bạch Giang, Tần Mạch ngồi trên thuyền nhỏ, từ xa đã nhìn thấy một chiếc thuyền lớn vô cùng khổng lồ, nằm im lìm trên mặt nước phẳng lặng. Khi chiếc thuyền nhỏ đến gần chiếc thuyền lớn, những người trên chiếc thuyền lớn liền ném xuống một chiếc thang dây. Tần Mạch cười khẽ, hai chân khẽ dùng sức, nhảy bật lên, mượn lực trên chiếc thuyền lớn một chút, liền trực tiếp nhảy lên bong tàu. Trên chiếc thuyền lớn này, có rất nhiều người mặc áo đen bịt mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Mạch. "Vị khách nhân này, xin giao ra tín vật." Một người mặc áo đen bịt mặt bước tới nói. Tần Mạch cũng đã biết quy tắc từ miệng Triệu An Nhạc, liền thành thật giao ra tấm lệnh bài bằng đồng xanh kia. Sau khi xác nhận không có ai sót, người mặc áo đen bịt mặt liền đưa tay ra hiệu, "Khách nhân, ngài có thể vào chợ đen." "Đúng vậy, cái gọi là chợ đen của thành Bạch Giang chính là ở bên trong chiếc thuyền lớn này." Đợi đến khi Tần Mạch bước vào bên trong chiếc thuyền lớn này, hắn mới phát hiện ra một thế giới khác. Bên trong khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, khoảng vài trăm người đang tụ tập, náo nhiệt như một khu chợ giao dịch. Từng món kỳ chân dị bảo được bày trên tủ trưng bày, niêm yết giá rõ ràng để mọi người chiêm ngưỡng, nếu cảm thấy giá không hợp lý, có thể tìm nhân viên ở đây, họ sẽ dẫn bạn bí mật gặp chủ nhân của bảo vật, sau đó hai bên sẽ mặc cả. Một khi giao dịch thành công, chợ đen sẽ thu 10% giá trị giao dịch. Nếu muốn bỏ qua chợ đen, giao dịch trực tiếp, một khi bị phát hiện, sẽ bị chợ đen truy sát. Đây là điều chợ đen tuyệt đối không cho phép xảy ra. Tần Mạch cũng tò mò đi dạo trong chợ đen. Hầu hết mọi người giống như Tần Mạch, đều yên lặng tìm kiếm thứ mình cần, cơ bản không phát ra tiếng động. Hội trường vài trăm người, yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ. Tần Mạch đi một vòng, phát hiện trong chợ đen này, đồ tốt thật sự không ít, các loại linh đan diệu dược, thần công bí tịch đều có. Thậm chí còn có những vật phẩm của tu luyện giả. Ví dụ như đạo phù chú trước mắt Tần Mạch, Phục Hổ Thần Chú, do Thượng Dương Chân Nhân vẽ, võ giả thần lực cảnh sử dụng có thể kích phát thần lực phục hổ, trong thời gian ngắn có thể đối kháng tu luyện giả thông linh cảnh. Tần Mạch tuy không biết Thượng Dương Chân Nhân là ai, nhưng nhìn giới thiệu phù chú này đã thấy rất lợi hại. Có thể trong thời gian ngắn đối kháng thông linh cảnh, đại diện cho việc sở hữu thực lực ngoại kình, tương đương với một đạo phù chú giúp võ giả tăng thực lực lên một cấp độ. Nói thật, ứng dụng đọc sách và nghe sách tốt nhất hiện nay, Dã Quả Duyệt Độc, dễ phù hộ duyệt đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Đương nhiên, phụ chú này chắc chắn cũng có hạn chế, nếu không thì cũng không cần ghi rõ là võ giả thần lực cảnh sử dụng. Ngoài ra, còn có rất nhiều thứ tốt có thể đối phó với quỷ tà, tóm lại là khiến Tần Mạch hoa mắt, chấn động mạnh. Hắn cũng không khỏi cảm thán, Thành Vân Vũ quả thật quá nhỏ. Nhưng đi một vòng, Tần Mạch vẫn không tìm thấy bí tịch Phược Long Trang. Ngoài ra, về võ công ngoại kình thì không ít, nhưng sau khi xem qua giới thiệu, Tần Mạch vẫn lắc đầu. Những công phu ngoại kình này rõ ràng kém Phược Long Trang một bậc, nhưng giá khởi điểm đều là 10 vạn lượng bạc. Giá này, Tần Mạch thậm chí không có ý muốn đàm phán. Bên cạnh khu vực chính của chợ đen còn có rất nhiều phòng. Những căn phòng này dùng để giao dịch các loại thông tin tình báo. Tần Mạch hỏi một nhân viên chợ đen, rồi bước vào một trong những căn phòng đó. Căn phòng được bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, ngồi một người bịt mặt. Người muốn tin tức gì? Giọng nói của người bịt mặt không nam không nữ, chắc là đã sử dụng một kỹ thuật đặc biệt nào đó. Người bịt mặt này cũng không phải người của chợ đen, mà là một kẻ môi giới chuyên bán thông tin tình báo. Ta muốn tìm thông tin về bí tịch Phược Long Trang. Tần Mạch cũng cố ý thay đổi giọng nói, trở nên khàn khàn hơn. Phược Long Trang, môn công pháp này ta có chút thông tin. Người bịt mặt khẽ nói. Tần Mạch trong lòng vui mừng, tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được một số thông tin. Cần bao nhiêu tiền? Tần Mạch hỏi. Giao dịch với kẻ môi giới này thông thường chỉ có hai cách, hoặc là cần tiền, hoặc là trao đổi thông tin. Xin lỗi, ta hiện tại không cần tiền. Người bịt mặt lắc đầu. Ta hiện tại cũng không có thông tin gì đáng để giao dịch. Tần Mạch nhíu mày. Không cần thông tin, ta gần đây gặp một chuyện phiền phức, cần có người giúp ta giải quyết. Người bịt mặt khẽ nói. Chuyện phiền phức gì? Tần Mạch không vội vàng đồng ý, nếu đối phương muốn hắn giết Bạch Giang chi phủ, chẳng lẽ hắn thật sự đi chịu chết? Ngươi không cần biết chuyện gì, chỉ cần thay ta giết Kỷ Văn Hải, tam công tử Kỷ gia ở nội thành Bạch Giang, thông tin về Phược Long Trang sẽ nói cho ngươi. Giọng nói của người bịt mặt lạnh lùng. Kỷ Văn Hải tu vi gì? Tần Mạch tiếp tục hỏi. Thần lực cảnh. Chương 113, điều tra chương 113, điều tra trong căn phòng tối đen. Cuộc trò chuyện giữa Tần Mạch và kẻ môi giới bịt mặt vẫn tiếp tục. Thần lực cảnh. Loại hàng này ở thành Bạch Giang chỉ cần bỏ chút tiền là có thể giải quyết, xem ra Kỷ gia này không đơn giản. Tần Mạch thản nhiên nói. Võ giả thần lực cảnh có thể xưng hùng ở thành Vân Vũ, nhưng ở thành Bạch Giang, nhiều nhất cũng chỉ là tôm tép. Ta cũng không giấu ngươi, Kỷ gia này là một gia tộc lớn ở thành Bạch Giang, có vài võ giả ngoại kình cung phụng, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi. Người bịt mặt cũng không có ý ép buộc. Không sao, nhưng ta cần hình dáng của hắn và những nơi hắn thường lui tới, ta mới dễ ra tay. Tần Mạch cười nói. Giết một võ giả thần lực cảnh mà thôi, đối với hắn mà nói cũng giống như bóp chết một con gà con. Đây là hình dáng của hắn và các thông tin khác, hy vọng ngươi có thể thành công. Kẻ môi giới bịt mặt lấy ra một phong thư, đặt lên bàn. Sau khi ta giết hắn, làm sao để liên lạc với ngươi? Đây mới là vấn đề Tần Mạch quan tâm. Hắn và kẻ môi giới bịt mặt này cũng là lần đầu gặp mặt, hai bên không có bất kỳ sự tin tưởng nào, sợ nhất là đến lúc giết người xong, kẻ môi giới bịt mặt lại biến mất một cách bí ẩn. Chúng ta cần một chút tin tưởng. Kẻ môi giới bịt mặt nói. Xin lỗi, ta không có bất kỳ sự tin tưởng nào đối với ngươi. Tần Mạch lắc đầu. Hắn đâu phải là một thiếu niên bồng bột, những lời hứa xuông như vậy, nói ra cũng chỉ là nói xuông mà thôi. Kẻ môi giới bịt mặt trầm ngâm một lát, thế này đi, ta sẽ cất giữ manh mối về Phược Long Trang trong chợ đen, đợi sau khi ngươi giết Kỷ Văn Hải, đến tháng sau chợ đen mở cửa, ngươi hãy đến lấy. Yên tâm, thế lực đằng sau chợ đen là điều ngươi không thể tưởng tượng được, tuyệt đối đáng tin cậy. Tần Mạch suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có cách này. Hắn cũng nghe Triệu An Nhạc nhắc đến, chợ đen này không phải thế lực nào của thành Bạch Giang, nhưng đã hoạt động an toàn hơn 10 năm, danh tiếng cũng rất tốt. Vậy thì cứ vậy đi. Tần Mạch gật đầu. Tiếp theo, kẻ môi giới bịt mặt kia gọi một lão giả đeo mặt nạ đến, đưa cho hắn một tờ giấy. Lão giả này mở tờ giấy ra, khẽ nhìn một cái, rồi nói với Tần Mạch, quả thật là manh mối về Phược Long Trang. Nói thật, ứng dụng đọc sách và nghe sách tốt nhất hiện nay, Dã Quả Duyệt Độc, dễ phù hộ duyệt đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Tần Mạch cũng chỉ có thể tin vào uy tín của chợ đen, gật đầu. Lão giả liền bỏ tờ giấy vào một chiếc hộp sắt, khóa lại, dán niêm phong bằng sắt vòng, trầm giọng nói, chiếc hộp này sẽ được cất giữ ở đây cho đến khi chợ đen mở cửa vào tháng sau. Nói xong, lão giả liền xách chiếc hộp sắt rời đi. Đương nhiên, dịch vụ này chắc chắn phải trả tiền, kẻ môi giới bịt mặt kia trực tiếp đưa 1000 lượng bạc. Vậy thì, hy vọng tháng sau ta có thể nghe được tin tốt. Kẻ môi giới bịt mặt thản nhiên nói. Tần Mạch cầm lấy phong thư chứa thông tin về Kỷ Văn Hải trên bàn, trực tiếp rời đi. Sau đó, đợi đến khi trời gần sáng, chợ đen cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Vẫn là một chiếc thuyền nhỏ chở Tần Mạch rời đi, nhưng không trở về bến tàu ban đầu, mà cập bến ở một bến cảng bên ngoài thành. Tần Mạch xác nhận phía sau không có ai theo dõi, liền hủy bỏ mặt nạ, rồi quay trở lại thành Bạch Giang. Hắn trước tiên trở về phòng mình trong phủ đệ, mở phong thư chứa thông tin về Kỷ Văn Hải ra. Đầu tiên là một bức chân dung nam tử. Nam tử này trông cũng tuấn tú, nhưng xương gò má hơi lõm vào, có tướng hung ác. Tần Mạch ghi nhớ dung mạo của hắn vào trong đầu, rồi nhìn sang một tờ giấy tuyết khác, trên đó viết chi chít những dòng chữ nhỏ. Kỷ Văn Hải, tam công tử Kỷ gia, 26 tuổi, tu luyện Hắc thủy trường pháp, thần lực cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể thăng cấp thành võ giả ngoại kình. Những thông tin còn lại là những nơi Kỷ Văn Hải thường lui tới và thói quen hàng ngày của hắn. Có thể thấy, người muốn giết Kỷ Văn Hải này chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. 26 tuổi đã là thần lực cảnh đỉnh phong, thiên phú như vậy cũng coi là xuất sắc, đáng tiếc nhân phẩm không tốt. Tần Mạch đọc xong thông tin trên tờ giấy tuyên này, thản nhiên lắc đầu. Kỷ Văn Hải sinh ra trong gia đình giàu có, lại có thiên phú võ học cực cao, nhưng lại vô cùng háo sắc, cướp đoạt dân nữ là chuyện thường ngày, làm ô uế thanh danh của nhiều cô gái, thậm chí còn gây ra vài mạng người, nhưng đều được dùng tiền để che giấu. Tần Mạch đọc xong những tài liệu này, trực tiếp dùng lửa đốt thành tro bụi, rồi thay một bộ quần áo bình thường, lại rời khỏi phủ đệ. Giết Kỷ Văn Hải rất dễ, nhưng làm thế nào để giết hắn mà không lộ thân phận của mình, đó mới là một chuyện rất đáng để suy nghĩ. Tần Mạch đương nhiên phải tự mình quan sát hành tung của Kỷ Văn Hải. Từ ngoại thành vào nội thành, cũng cần phải nộp phí vào thành, mỗi lần là một lượng bạc. Tần Mạch sau khi vào nội thành, lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Nếu nói thành phố là náo nhiệt phồn hoa, thì nội thành chính là xa hoa trắng lệ. Từng tòa lầu cao chọc trời mọc lên, trên đường xe cộ tấp nập, từng chiếc xe ngựa sang trọng không ngừng đi qua. Các công tử, tiểu thư, phú thương trên phố, phía sau đều có vài người hầu hạ, dường như không có người theo sau thì sẽ mất đi vẻ oai phong. Hai bên đường là các cửa hàng đồ cổ, tiệm vàng bạc trang sức, tiệm son phấn, tiệm tranh chữ. Tần Mạch không vội đi tìm Kỷ Văn Hải, sau đó dành vài ngày để làm quen với các con phố trong nội thành, rồi bắt đầu theo dõi hành tung của Kỷ Văn Hải. Kỷ phủ, trong sân, vài võ giả thần lực cảnh vạm vỡ đang vây công một võ giả trẻ tuổi. Võ giả trẻ tuổi này dung mạo tuấn tú, nhưng lại mang vẻ hung ác, chính là Kỷ Văn Hải. Hô hô hô, trưởng phong gào thét, quyền phong mạnh mẽ, không khí không ngừng nổ tung. Kỷ Văn Hải đối mặt với sự vây công của vài người, nhưng vẫn ung dung bình tĩnh, hai trưởng không ngừng vỗ ra, khí thế cuồn cuộn như sông lớn chảy xiết. Bành! Một võ giả thần lực cảnh bị hắn đánh trúng một trưởng, trực tiếp bay xa. Tiếp theo, Kỷ Văn Hải càng đánh càng hưng phấn, hai trưởng như điện chớp vỗ ra, trưởng lực hung mãnh nhưng liên miên bất tuyệt. Bành bành bành, vài võ giả còn lại liên tiếp bị Kỷ Văn Hải một trưởng đánh bay, đều thổ huyết, hiển nhiên là bị nội thương. Kỷ Văn Hải đánh ngã mọi người xong, đi đến trước hành lang sân, ôn quyền nói, gặp qua phụ thân, sư phụ. Ha ha ha, Văn Hải hát thủy trưởng này có thể nói đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, chỉ cần thêm chút thời gian tích lũy, là có thể bước vào ngoại kình rồi. Trên hành lang, một lao giả lông mày trắng mặc áo bó sát cười lớn. Vẫn là Bạch Mi tiền bối dạy tốt, nếu không Văn Hải sao có thể tiến bộ thần tốc như vậy. Một nam tử trung niên mập mạp đứng bên cạnh, lúc này cũng mỉm cười, vô cùng hài lòng với biểu hiện của con T.E.R.I. mình. Hắn chính là phụ thân của Kỷ Văn Hải, cũng là gia chủ của Kỷ phủ này, Kỷ Lạc. Đều là Văn Hải thiên phú tốt, không liên quan đến ta. Lao giả Bạch Mi khiêm tốn nói. Sư phụ, phụ thân, tối nay con còn có hẹn, xin cáo lui trước. Kỷ Văn Hải cười nói. Con cái này, đừng làm những chuyện hoang đường đó nữa. Kỷ Lạc nhíu mày. Hải Nhi trong lòng rõ ràng. Kỷ Văn Hải gật đầu. Đi đi. Kỷ Lạc phất tay. Kỷ Văn Hải liền quay người rời đi. Đứa trẻ này, chắc lại đi đến chốn phong hoa tuyết nguyệt rồi. Kỷ Lạc lắc đầu. Người trẻ tuổi hỏa khí bừng thịnh, cũng là chuyện bình thường, Kỷ lão gia lúc trẻ, chắc cũng là như vậy thôi. Lão giả Bạch Mi không để ý cũng đúng, dù sao hắn cũng có chừng mực. Kỷ Lạc cũng không cho là đúng. Chương 114, hành động chương 114, hành động nội thành Bạch Giang, Hoa Nguyệt lâu. Đây là chốn phong hoa tuyết nguyệt lớn nhất thành Bạch Giang, lầu 5 tầng, mỗi tầng đều đèn lồng rực rỡ, ánh sáng lung linh, toát lên vẻ xa hoa mê hoặc. Những nơi như thế này, đương nhiên sẽ không giống như những thanh lâu bình thường có nhiều cô gái ăn mặc lộng lẫy đứng ngoài mời khách, chỉ có hơn 10 hộ vệ đứng ở cửa. Hoa Nguyệt lâu không phải là nơi muốn vào là vào được, nếu không phải khách quen, ngay cả cửa cũng không vào được. Một phụ nhân vẫn còn nét quyến rũ không ngừng chào đón các quý khách ở cửa. Triệu công tử, đã lâu không gặp, thanh trúc cô nương nhớ ngài làm đó. Vương đại nhân, rượu hầu nhi đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Vương lão bản, ngài mau vào đi, ta sẽ đến ngay. Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa. Một công tử dung mạo tuấn tú, nhưng có chút hung ác bước xuống xe ngựa. Ai ra, Kỷ công tử, ta cuối cùng cũng đợi được ngài rồi. Phụ nhân cầm quạt, cười nói. Tứ nương, tối nay ngươi phải sắp xếp cho ta, bản công tử đã lâu không được xả hỏa rồi. Kỷ Văn Hải cười hắc hắc. Yên tâm đi, ta làm chậm trễ ai cũng không dám làm chậm trễ Kỷ công tử ngài đâu, mau vào đi, hứa công tử bọn họ đã đợi ngài ở trong rồi. Tứ nương quyến rũ liếc Kỷ Văn Hải một cái. Vậy ta đợi đó. Kỷ Văn Hải ha ha cười lớn, bước vào Hoa Nguyệt lâu này. Hoa Nguyệt lâu này trang trí vô cùng tinh xảo, có tranh thủy mặc, bình phong tinh xảo, còn có nữ tử gảy đàn hát, tiếng tơ chúc động lòng người. Kỷ Văn Hải ở đây không biết đã trải qua bao nhiêu đêm, thậm chí còn nhiều hơn ở nhà mình, đi thẳng lên lầu 2. Khi đi đến chỗ rẽ cầu thang, Kỷ Văn Hải và một bóng người vạm vỡ lướt qua nhau. Kỷ Văn Hải, bóng người vạm vỡ kia đột nhiên dừng lại. Người là ai? Kỷ Văn Hải nghe thấy người này gọi mình, cũng dừng bước. Sau đó, hắn cảm thấy một luồng sát ý bạo ngược bao trùm toàn thân, tâm thần run rẩy. Ầm ầm, sàn cầu thang nổ tung. Bóng người kia năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bao quanh bởi huyết khí đỏ tươi, đánh mạnh ra, như thiên thạch rơi xuống. Tiếng nổ chói tai ai. Kỷ Văn Hải thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy tim đau nhói, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Hắn ngã mạnh xuống tầng 1, làm vỡ cả sàn nhà, hai mắt trợn trừng, nhưng không có tiêu cự, trên ngực xuất hiện một lỗ máu kinh hoàng, nội tạng đều bị đánh nát thành bọt máu. Bóng người vạm vỡ kia sau khi giết người xong, trực tiếp nhảy bọt lên, từ bức tường lầu H2 trực tiếp đâm xuyên qua. Sau đó như chim lớn lướt đi, nhanh chóng biến mất trong thành Bạch Giang tối đen. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột. Vài giây sau, Hoa Nguyệt lâu mới vang lên tiếng hét chói tai ai. Giết người rồi, giết người rồi. Rất nhanh, Hoa Nguyệt lâu liền hỗn loạn. Nhiều người đứng trên hành lang lầu 2, nhìn thi thể Kỷ Văn Hải ở lầu 1, chỉ trỏ. Đây không phải Kỷ Văn Hải sao? Đắc tội với ai vậy? Không biết. Dám giết người ở Hoa Nguyệt lâu, tên này gan không nhỏ. Kỷ Văn Hải là cao thủ thần lực cảnh, có thể nhanh chóng bị giết như vậy, chắc chắn là cao thủ ngoại kình, giết người xong liền đi, chẳng lẽ còn sợ kỳ gia của ngươi sao? Cũng đúng, thằng nhóc này bình thường kiêu ngạo như vậy, cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi. Lúc này, Từ Nương cũng dẫn theo hộ vệ, sắc mặt âm trầm chạy đến, nhìn thấy thi thể Kỷ Văn Hải, nàng cũng tái mặt. Nói thật, gần đây tôi vẫn luôn dùng giá quả duyệt độc để đọc sách và theo dõi, chuyển đổi nguồn, âm thanh đọc đa dạng, dễ củ ổ duyệt đủ cả Android và Apple đều có thể tải xuống. Giết người còn giết đến địa bàn Hoa Nguyệt lâu của ta, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao? Từ Nương giận dữ. Hoa Nguyệt lâu có thể mở cửa lâu như vậy trong nội thành, phía sau cũng có thế lực chống lưng, bề ngoài còn có một vị ngoại kình cung phụ. Vị ngoại kình cung phụ này là một nam tử hát hai tay dài bất thường, dung mạo bình thường, tên là Tôn Tân. Khi cái chết của Kỷ Văn Hải gây ra náo động, hắn là người đến sớm nhất, nhưng hắn không để ý đến thi thể Kỷ Văn Hải, mà đuổi theo từ bức tường bị hung thủ đâm vỡ. Nhưng đuổi một lúc, hắn lại phát hiện hung thủ đã biến mất từ lâu, đành phải quay về tay không. Không đuổi kịp người chắc là đã chạy rồi. Tôn Tân lắc đầu. N gây cả ngươi cũng không đuổi kịp, chắc hẳn là cao thủ ngoại kình rồi. Thứ Nương nhíu mày. Bây giờ đã có người chết, thân phận của người chết lại không đơn giản, việc kinh doanh này chắc chắn không thể tiếp tục, chỉ có thể báo quan và thông báo cho Kỷ phủ. Rất nhanh, Kỷ Lạc và lão giả Bạch Mi dẫn theo một đám người lớn đến. Nhìn thấy cái chết thảm khốc của đứa con TSI mà mình tự hào nhất, Kỷ Lạc hát hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. May mắn thay, lão giả Bạch Mi phản ứng kịp thời, đỡ hắn dậy, giao cho người khác chăm sóc. Ai đã làm chuyện này? Lão giả Bạch Mi đi đến bên cạnh Tôn Tân, giọng nói trầm thấp. Kỷ Văn Hải cũng là đệ tử đắc ý của hắn, nay bị người ta giết chết, trong lòng đương nhiên cũng tức giận. Không nhìn ra, không sử dụng bất kỳ kinh lực nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh để đánh nát trái tim. Tôn Tân đã kiểm tra thi thể Kỷ Văn Hải một lượt, không dùng kinh lực. Lão giả Bạch Mi cúi người xuống, cẩn thận sờ qua thi thể Kỷ Văn Hải một lượt, cũng nhíu mày. Một đòn chí mạng, gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn dựa vào sức mạnh một quyền đánh chết Kỷ Văn Hải. N gây cả lão giả Bạch Mi cũng không nhìn ra đường lối của đối phương. Rốt cuộc Văn Hải đã đắc tội với ai, lại dám ra tay ở Hoa Nguyệt lâu này? Lão giả Bạch Mi lẩm bẩm. Vì không tìm ra lai lịch của hung thủ, chỉ có thể bắt đầu từ động cơ giết người. Kỷ Văn Hải tuy háo sắc, cũng gây ra vài mạng người, nhưng đều là con gái của dân thường, không đáng nhắc đến, làm sao có thể mời được một cao thủ ngoại kình? Hơn nữa, cao thủ ngoại kình này còn không sử dụng kinh lực, hoàn toàn dựa vào sức mạnh áp đảo, thực lực như vậy, N gây cả lão giả Bạch Mi cũng thầm kinh hãi. Một lúc sau, người của phủ nha cuối cùng cũng đến. Lần này, người dẫn đầu là một bổ đầu và mỡ, mặt đầy thịt, mắt lại rất nhỏ. Áo bổ đầu màu đen thêu một đầu hổ áo ai phong lẫm liệt trước ngực. Vị này chính là tổng bổ đầu thành Bạch Giang, La Thăng. Hắn vừa xuất hiện, khách nhân Hoa Nguyệt lâu liền như thấy ôn thần, nhao nhao muốn rời đi. Vị tổng bổ đầu này chính là một sát thần thực sự, vài tháng trước, hai thanh trảm hổ đao đã khiến vong linh giáo kinh hồn bạt vía, khiến mọi người run rẩy. Ở thành Bạch Giang, hắn chính là nhân vật tàn nhẫn khiến trẻ con nín khóc. Nhưng những khách nhân muốn rời đi này, lại phát hiện hơn 10 tên bộ khoái cầm đao dài, ánh mắt lạnh lùng canh giữ ở cửa, đành phải miễn cưỡng quay lại. N gây cả lão giả Bạch Mi và Tôn Tân nhìn thấy La Thăng, cũng ôm quyền hành lễ, gặp qua La bổ đầu. Hai con mắt nhỏ của La Thăng liếc nhìn thi thể Kỷ Văn Hải, không có chút dao động nào. Người chết hắn đã thấy quá nhiều rồi, có phát hiện gì không? La Thăng thản nhiên hỏi. Giọng nói của hắn dường như mang theo mùi máu tanh. Lần này người chết có thân phận đặc biệt, nơi chết cũng rất đặc biệt, hắn cũng chỉ có thể đến một chuyến. Không có. Bị một cao thủ ngoại kình không rõ danh tính một quyền đánh chết, không dùng kinh lực, hoàn toàn dựa vào sức mạnh. Tôn Tân lắc đầu. La Thăng nhìn cái lô lớn bị đâm xuyên trên bức tường lầu 2, hỏi, N gây cả ngươi cũng không đuổi kịp. Bước đạp tuyết tầm MI của Tôn Tân ở thành Bạch Giang cũng là một tuyệt kỹ, dù đối phương một đòn giết chết Kỷ Văn Hải, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ trong chốc lát sẽ gây ra náo loạn, Tôn Tân đáng lẽ phải phản ứng rất nhanh. Không đuổi kịp, tốc độ của đối phương cũng không yếu. Tôn Tân thở dài. Hắn luôn tự hào về tốc độ của mình, nhưng tối nay lại gặp phải đối thủ. Chương 115, đắc thủ chương 115, đắc thủ trong Hoa Nguyệt lâu, kim rơi có thể nghe thấy. Các ngươi nhiều người ở đây như vậy, ai thấy hung thủ trông như thế nào, hoặc thấy kẻ khả nghi nào không? La Thăng nhìn những khách nhân có mặt. Kết quả vẫn đáng thất vọng. Không biết, chỗ cầu thang đó dường như là một góc chết, hoàn toàn không nhìn thấy. Đến Hoa Nguyệt lâu đều là để tìm vui, ai lại để ý đến kẻ khả nghi nào? Huống hồ Hoa Nguyệt lâu có mấy trăm người, thêm một người bất một người căn bản không biết sao. Đúng vậy, đúng vậy. Vài khách nhân lên tiếng. Những người này đều là khách có thân phận, trong lòng tuy sợ La Thăng, nhưng cũng không đến mức không dám nói lời nào. La Thăng cũng biết không thể lấy được chứng cứ gì từ những kẻ ăn hại này, liền trực tiếp đi đến cái lô lớn bị đâm xuyên trên bức tường lầu 2. Hắn nhìn ra ngoài màn đêm u ám, sắc mặt tâm trầm. Vụ án này không dễ phá. Hung thủ khinh công cao siêu, không cần đi cửa chính cũng có thể lẻn vào, giết chết Kỷ Văn Hải xong, phủi áo rời đi, N gây cả Tôn Tân cũng không đuổi kịp. Dù có người nhìn thấy dung mạo của hung thủ, phần lớn cũng là đã cải trang, không có giá trị gì. Thứ duy nhất có thể bắt đầu, chỉ còn lại động cơ giết người. Nhưng làm bổ đầu hơn 20 năm, La Thăng lại có linh cảm, vụ án này phần lớn là khó giải quyết. Hắn lại đi xuống đại sảnh tầng 1. Lúc này, Kỷ Lạc cũng đã tỉnh lại. Hắn trực tiếp kéo La Thăng đến một góc, giọng nói đầy hung dữ, "La bổ đầu, ta không cần biết ngươi dùng thủ đoạn là gì, nhất định phải tìm ra hung thủ đã giết Văn Hải. Hung thủ xa lưới, ta cho ngươi 10 vạn lượng bạc." Con số này khiến khuôn mặt đầy thịt của La Thăng nở nụ cười, dễ nói. Tiếp theo, La Thăng rõ ràng trở nên nghiêm túc, trước tiên ép hai người kéo thi thể Kỷ Văn Hải về phủ nhà, để ngọ tác khám nghiệm tử thi. Còn những người ở Hoa Nguyệt lâu, mỗi người đều phải để lại lời cờ hờ ai mới được rời đi. Mục tiêu điều tra trọng điểm của hắn đương nhiên là Kỷ Văn Hải gần đây đã đắc tội với ai. Vấn đề này, N gay cả Kỷ Lạc cũng không trả lời được, bởi vì tính cách của Kỷ Văn Hải, người đắc tội thật sự quá nhiều. Chỉ là những kẻ có thù sâu như biển, đều là người bình thường, không thể mời được cao thủ ngoại kình. La Thăng bất đắc dĩ, vì 10 vạn lượng bạc này, cũng chỉ có thể tiếp tục truy tra. Bóng dáng Tần Mạch lặng lẽ xuất hiện trên một con phố hẻo lánh trong nội thành. Hắn nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ cải trang kem chất lượng trên mặt xuống, đây là thứ hắn nhờ phi trùng mang về, trông rất giả, nhưng không sao, chỉ cần che được mặt là được. Chiếc mặt nạ cải trang này tùy tiện bước vào thùng rác, Tần Mạch liền đi đến nhánh sông Bạch Giang chia cắt nội thành và ngoại thành. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tần Mạch với đôi chân ảo ảnh, nhảy bọt lên, như chuồn chuồn đạp nước, chạm nhẹ 3 lần trên mặt nước, liền nhảy sang bờ đối diện. Cứ như vậy, hắn đã thần không biết quỷ không hay tiến vào ngoại thành. Lần ám sát này, tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Mấy ngày trước, hắn đều lặng lẽ theo dõi Kỷ Văn Hải, theo hắn đến các nơi, cuối cùng mới chọn Hoa Nguyệt lâu làm mục tiêu. Với thân phận của Kỷ Văn Hải, gần như không thể đi một mình, ra vào đều có người hầu hộ vệ đi theo. Chỉ khi vào Hoa Nguyệt lâu, hộ vệ và người hầu mới đợi bên ngoài. Hắn lại dành hết 2 ngày để lẻn vào Hoa Nguyệt lâu, quan sát địa hình, cuối cùng cũng quyết định ra tay ở nơi này. Bởi vì không ai nghĩ rằng có người sẽ ra tay ở Hoa Nguyệt lâu, nơi đông người và phức tạp như vậy, cộng thêm môi trường đặc biệt, sẽ khiến người ta thả lỏng cảnh giác, sau đó Tần Mạch trực tiếp một quyền giết chết Kỷ Văn Hải. Cuối cùng, Tần Mạch lại dựa vào tốc độ của đôi chân ảo ảnh, trực tiếp thoát khỏi truy binh. Tiếp theo, chỉ cần đợi đến khi chợ đen mở cửa lần sau, hắn là có thể có được manh mối về Phược Long Trang. Khoảng thời gian này, hắn không định bay về phủ đệ. Mặc dù Tần Mạch biết mình đã làm vạn vô nhất thất, nhưng vẫn sợ xảy ra một số bất ngờ không lường trước. Ví dụ như những tu luyện giả tin vào quỷ thần, những kẻ này thủ đoạn kỳ lạ biến hóa, nói không chừng thật sự có cách truy tìm đến hắn. Để an toàn, Tần Mạch dự định cũng ở bên ngoài một thời gian nữa. Ví dụ, trước tiên đi đến vùng ngoại ô gần thành Bạch Giang, săn giết một số quỷ tà, thu thập linh hồn nhiên liệu. Những ngày này, phi trùng cũng thu thập được không ít tài liệu. Nhưng thành Bạch Giang an toàn hơn thành Vân Vũ rất nhiều, vùng ngoại ô gần đó rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có dấu vết quỷ tà nào, chỉ khi đi đến nơi cách 30 dặm trở lên, mới có một số tin đồn về quỷ tà. Càng xa nơi có người ở, quỷ tà càng đáng sợ, càng hung ác, nhưng linh hồn nhiên liệu thu được cũng càng nhiều. Giới thiệu ứng dụng đọc sách tốt nhất mà một người bạn sách cũ đã giới thiệu cho tôi 10 năm nay, Giá Quả Duyệt Độc. Thật sự rất dễ dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào nó để đọc sách và nghe sách giết thời gian, có thể tải xuống tại đây. Dễ cu ô dễ đủ Tần Mạch để thu thập linh hồn nhiên liệu, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cách hắn tăng cường thực lực có H2 loại, một là nâng cao cảnh giới võ đạo, H2 là lò luyện sống. Hiện tại manh mối Phược Long Trang còn phải đợi một thời gian mới có thể lấy được. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, phải thu thập thêm linh hồn nhiên liệu, cố gắng sớm ngày nâng cấp thể phách. Kể từ khi nâng cấp đôi chân, linh hồn nhiên liệu của hắn chỉ còn lại 1700, mà để nâng cấp mãnh tướng chi khu thì cần 5000 linh hồn nhiên liệu, đây không thể nghi ngờ là một con số thiên văn, cần Tần Mạch tích lũy rất lâu. Bạch Giang Châu, Thiên Hành Sơn. Đây là một dãy núi hiểm trở nằm ở phía nam Bạch Giang Châu, gần đó dân cư thưa thớt. Vào lúc hoàng hôn, một tiểu đạo sĩ lại đến chân núi Thiên Hành Sơn này, nhìn những ngọn núi trùng điệp, thần sắc kích động. Thiên Hành đạo quán, ta Ngô Ngữ lại trở về rồi. Ngô Ngữ nhớ lại 5 năm trước, khi mình bị sư phụ đuổi xuống núi, không khỏi cảm khái. Lúc đó hắn mới 15 tuổi. Bị đuổi xuống núi không phải vì phạm phải tội tày trời gì, mà là vì môn quy. Tất cả đệ tử Thiên Hành đạo quán đều phải xuống núi 5 năm, trải nghiệm hồng trần tục thế, nhân tình ấm lạnh, thiện ác lòng người, sau đó mới có thể quay về đạo quán tu hành. Năm nay vừa vặn là năm thứ 5. Nghĩ đến sư tôn đã lâu không gặp, nỗi nhớ trong lòng Ngô Ngữ càng thêm nồng đậm. Mặc dù 5 năm không trở về, nhưng con đường lên núi vẫn còn nhớ rõ. Thiên Hành đạo quán nằm ở nơi cao nhất của Thiên Hành Sơn, là một đạo quán cổ xưa không ai biết đến, cơ bản không ai biết. Con đường lên núi này cũng không có, chỉ có thể leo trèo xuyên qua giữa các dãy núi. Ngô Ngữ dán một tấm tật phong phù lên người, thân nhẹ như yến, rất nhanh đã đến đỉnh núi Thiên Hành Sơn mây mù bao phủ. Nhưng sắc mặt hưng phấn ban đầu của Ngô Ngữ lại đột nhiên trở nên nghi hoặc. Đạo quán mà hắn lớn lên từ nhỏ đã biến mất. Ngô Ngữ đi qua, nơi đạo quán vốn tọa lạc không còn dấu vết gì, cỏ dại mọc um tùm. Thiên Hành đạo quán đi đâu rồi? Ngô Ngữ trong lòng bất an khó hiểu. Thiên Hành đạo quán tuy không ai biết đến, nhưng nội tình từ sâu, đặc biệt là sư tôn của hắn, đó chính là tồn tại Hô Phong Hoán Vũ, phi thiên đột địa. Dù có kẻ địch đến xâm phạm, cũng không nên không để lại chút dấu vết nào. Không đúng, Thiên Hành đạo quán dường như đã bị ẩn giấu rồi. Ngô Ngữ dường như đã phát hiện ra manh mối, lấy ra một chiếc la bàn nhỏ, chuyển vào một tia linh lực. Hoa lạp lạp kim la bàn điên cuồng xoay tròn. Chương 116, Thiên Hành chương 116, Thiên Hành nhìn kim la bàn quay cuồng, Ngô Ngữ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn rút thanh đào một kiếm sau lưng ra, rạch một vết trên lòng bàn tay mình. Máu tươi đỏ thấm lập tức thấm đẫm trên thân đào một kiếm. Âm dương lưỡng giới hiện hình. Ngô Ngữ thôi phát đan điền chi khí, rót vào đào một kiếm. Ông một luồng ba động kỳ dị lan tỏa. Cảnh vật xung quanh nổi lên những gợn sóng méo mó kỳ lạ, giống như một tấm gương bị đập vỡ. Rát một tiếng, một đạo quán cổ xưa hoang vu âm u xuất hiện trước mặt Ngô Ngữ. Lúc này, mặt trời lặn về tây, đạo quán này dường như cũng nhuộm một tầng màu đỏ máu, trở nên càng thêm bất tường. Tường đổ vết nát, hoang phế tiêu điều, trên đất đầy đá vụn gỗ mục. Tấm biển trước cửa đạo quán chỉ còn lại một chữ Thiên. Đây chính là Thiên Hành đạo quán mà Ngô Ngữ đã rời đi 5 năm. Tại sao lại biến thành thế này? Sư phụ đâu? Còn các sư thúc đâu? Bọn họ đều đi đâu rồi? Ngô Ngữ nhìn đạo quán đổ nát trước mắt, khó mà chấp nhận. Hắn cố gắng hít thở sâu, tay cầm đào một kiếm, bước vào đạo quán. Trong sân đạo quán, có một lư hương lớn bị nứt, trên đất còn nằm la liệt những bộ hài cốt mặc đạo bào. Những hài cốt này chỉ còn lại xương trắng, đạo bào trên người cũng rách nát. Ngô Ngữ bước tới, lật ống tay áo của một bộ hài cốt. Trong ống tay áo đó, thêu hát hai chữ bằng chỉ chu sa, Thanh Phong. Sư đệ. Ngô Ngữ nhìn bộ xương trắng liếu này, hát hai mắt đỏ hoe. Những bộ hài cốt còn lại, Ngô Ngữ cũng lần lượt lật ra. Đều là các sư đệ, sư thúc của hắn. Hắn hít sâu một hơi, bước vào đại điện đạo quán. Sâu trong đại điện, bức họa sư tổ vốn được thờ phụng, giờ chỉ còn lại bức tường trống rỗng. Một bóng người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, dường như đang nhắm mắt tính toán. Ngô Ngữ nhìn bóng lưng quen thuộc đó, như bị sét đánh ngang tê ai, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Một lúc sau, hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía bóng lưng đó. Bóng người đang khô tọa trên bồ đoàn cũng là một bộ hài cốt, nhưng Ngô Ngữ vừa nhìn đã nhận ra, bóng người này chính là quán chủ đương nhiệm của Thiên Hành Đạo Quán, Thiên Huyền Tử. Sư phụ. Ngô Ngữ nhìn hài cốt của sư tôn mình, nỗi buồn không thể kìm nén, bật khóc nức nở. Tại sao lại biến thành thế này? Ngô Ngữ không hiểu, mình chỉ rời đi 5 năm, tại sao Thiên Hành Đạo Quán lại biến thành thế này? Hắn thực sự không thể hiểu nổi. Cuối cùng, Ngô Ngữ quỳ hát hai gối xuống đất, cung kính dập đầu một cái trước sư tôn mình. Đông đây là. Khi dập đầu đứng dậy, Ngô Ngữ lại nhìn thấy dưới bồ đoàn, dường như có thứ gì đó. Hắn cẩn thận di chuyển hài cốt sư tôn sang một bên, rời bồ đoàn ra, bên dưới quả nhiên có hát hai quyển sách. Ngô Ngữ vội vàng mở quyển thứ nhất ra. Đây giống như một cuốn tùy bút ghi chép. Phía trước đều ghi chép một số việc vặt trong cuộc sống, hoặc cảm ngộ về đạo, chữ viết thanh tú, mây khói rơi trên giấy, nhưng đến phía sau thì phong cách đột biến, chữ viết trở nên lộn xộn mượt mà, những thứ ghi chép càng khó hiểu. Nhìn những dòng chữ này, Ngô Ngữ có thể cảm nhận được sự bực bội bất an của sư tôn lúc bấy giờ. Ta có một dự cảm bất an mãnh liệt. Những tồn tại đó dường như đã phát hiện ra chúng ta. 300 năm rồi vẫn bị tìm thấy. Không chỉ ta có dự cảm, N gay cả các sư đệ cũng cảm nhận được. Làm sao đây, ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Không, ta không thể để truyền thừa của Thiên Hành Đạo Quán đứt đoạn trong tay ta. Ngô Ngữ, phải rời đi. Ngô Ngữ, khi ngươi nhìn thấy những ghi chép này, cũng phải nhanh chóng rời đi. Cuốn tùy bút này cũng kết thúc tại đây. Ngô Ngữ toàn thân run rẩy. Hắn không ngờ rằng, sư phụ đuổi mình xuống núi, không phải vì môn quy, mà là để bảo vệ mình. Và toàn bộ Thiên Hành Đạo Quán, có lẽ cũng không lâu sau khi hắn xuống núi, đã bị những tồn tại mà sư phụ nhắc đến tìm thấy rồi biến thành thế này. Vậy những tồn tại đó, rốt cuộc là gì? N gay cả sư tôn có thể hô phong hoán vũ, bay lượn trên trời cũng cảm thấy sợ hãi đến vậy. Thậm chí, N gay cả tên của chúng cũng không dám viết ra. Quyển sách thứ hai, thì là một quyển đạo kinh. Thái thượng cảm ứng Ngô Ngữ nhận ra, đây là bí pháp tu luyện của Thiên Hành Đạo Quán, chỉ có quán chủ mới có thể tu luyện. Hắn cất quyển đạo kinh này đi, rồi cung kính dập đầu ba cái trước sư tôn mình, sau đó xoay người rời đi. Đề cử một ứng dụng đọc sách rất hay, giá quả duyệt độc. Mọi người có thể thử N gay bây giờ. Ngô Ngữ biết, giờ Thiên Hành Đạo Quán chỉ còn lại một mình hắn. Hắn không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, mối thù của sư phụ và những người khác sẽ không có ai báo. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thể để những tồn tại đó phát hiện ra rằng Thiên Hành Đạo Quán vẫn còn người thừa kế. Còn về những tồn tại đó rốt cuộc là gì, Ngô Ngữ tạm thời vẫn chưa rõ. Bước ra khỏi đạo quán, Ngô Ngữ thi triển đạo thuật, che giấu Thiên Hành Đạo Quán một lần nữa, sau đó mới xuống núi. Bạch Giang Thành, Phủ Nha. Hiện tại đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Kỷ Văn Hải bị ám sát tại Hoa Nguyệt Lâu. Nhưng N gay cả tổng bộ đầu La Thăng cũng điều tra không có kết quả, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Những người có thủ án với Kỷ Văn Hải hắn đều đã điều tra, không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Vụ án này dường như đã đi vào ngõ cụt. Nhưng kỳ lạ, người đã mất đi đứa con yêu quý, làm sao có thể cam tâm nhìn con trai mình chết một cách không rõ ràng? Nếu La Thăng không phá được án, hắn sẽ dùng cách khác. Tối hôm đó, trong kỳ phủ, Kỳ Lạc một mình ở trong phòng khách, chỉ có một ngọn đèn dầu bầu bạn với hắn. Hô mắt Kỳ Lạc hoa lên, một bóng người mặc áo xám, quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt hắn. Kỳ gia chủ, đã lâu không gặp. Nam tử áo trắng mỉm cười, da hắn trắng bệch, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, có cảm giác như da người chết. Dung mạo bình thường, nhưng lại toát ra vẻ chết chóc. Trung tế tư, lần này ta mời ngươi đến, chính là hy vọng ngươi có thể tìm ra hung thủ đã sát hại nhi tử của ta. Kỳ Lạc trầm giọng nói. Ha ha, Kỳ gia chủ sớm tìm ta không phải tốt hơn sao? La Thăng tên mãng phu đó ngoài chút võ lực ra thì chẳng có tác dụng gì, đặt hy vọng vào hắn chẳng khác nào lãng phí thời gian. Trung tế tư cười nạo. Sắc mặt Kỳ Lạc cũng âm trầm. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn người này ra tay. Chủ yếu là thân phận của Trung tế tư quá nhạy cảm, là một trong những tàn dư của vong linh giáo ẩn náu ở Bạch Giang Thành. Trước đây hắn tuy có chút liên hệ với vong linh giáo, nhưng kể từ khi Phủ Nha và Huỳnh Hoặc Tư bắt đầu thành trừng đấm máu, Kỷ Lạc đã sớm cắt đứt liên hệ. Nhưng giờ đây, thấy vụ án Kỷ Văn Hải sắp chìm vào quyết lãng, Kỷ Lạc đành mạo hiểm thử một lần, mời người của vong linh giáo ra tay. Sau khi thành công, ta sẽ cho ngươi 10 vạn lượng. Kỷ Lạc ra giá. Tiền. Vong linh giáo của ta căn bản không thiếu tiền. Trung tế tư cười quỷ dị. Gần đây Phủ Nha điều tra ngày càng gắt gao, tín đồ của giáo ta liên tục bị bắt, N gay cả đại hội tế tự cũng không thể cử hành. Ta biết ngươi ở Bạch Giang Thành có rất nhiều bất động sản, không biết Kỷ gia chủ có thể hào phóng tặng vài căn phủ đệ ra không? Để báo thù cho Kỷ Văn Hải, Kỷ Lạc cũng coi như liều mạng, nghiến răng nói, có thể. Chương 117, Mộng Tập chương 117, Mộng Tập thi thể Kỷ Văn Hải đã sớm được Kỷ Lạc mang về, đặt ở một bên tiên sảnh. Hắn có tiền, mời thợ nhập liệm giỏi nhất Bạch Giang Thành đến, dùng một thủ đoạn rất đặc biệt, khiến thi thể Kỷ Văn Hải không bị thối rữa, sắc mặt hường hào, trông như người sống. Lát nữa ta sẽ thi pháp, trực tiếp thông qua đoán khí của Kỷ Văn Hải tìm ra hung thủ đó, sau đó dùng thần hồn thi triển chú thuật tiêu diệt hắn trong một cảnh. Trung tế tư liếc nhìn thi thể Kỷ Văn Hải, thản nhiên nói: Vong linh giáo khác với tà giáo thông thường tin vào quỷ thần, còn tín ngưỡng của vong linh giáo lại là con sông vong linh chạy trong âm gian theo truyền thuyết. Đương nhiên trong lòng các tín đồ của vong linh giáo, vong linh hà là một tồn tại cao quý hơn cả quỷ thần. Cũng chính vì vậy, người của vong linh giáo rất am hiểu về linh hồn, giỏi chú thuật. Vậy thì nhờ Trung tế tư vậy. Kỳ Lạc gật đầu. Trung tế tư lấy ra một cây bút nhỏ và một con dao găm. Dùng dao găm rạch lòng bàn tay mình, bút nhỏ chấm máu, sau đó trên trán thi thể Kỷ Văn Hải, vẽ một hình hoa văn hơi giống hoa, rồi khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm mắt lại. Oan có đầu, nợ có chủ. Hoa văn màu máu trên trán Kỷ Văn Hải bắt đầu phát sáng. Bút, bút bút bút. Trong một khu rừng hoang dã, hai bóng người đang điên cuồng chém giết. Tên này thật sự khó đối phó. Tần Mạch nhìn bóng người đen kịt đó, hai mắt tràn đầy hưng phấn chiến ý. Mấy ngày nay hắn đều ở ngoại ô không ngừng săn giết quỷ tà. Với thực lực của hắn, cộng thêm tác dụng khắc chế của huyết sát ma tí, quỷ tà thông thường căn bản không đáng để hắn bận tâm. Chỉ là tối nay, hắn rõ ràng đã gặp phải đối thủ. Trong thông tin mà phi trùng thu thập được, khu rừng này thường xuyên có các đoàn thương nhân và lữ khách mất tích. Tần Mạch sau khi vào buổi tối đã gặp phải thi tà này. Bạo Long Hoang Dạo, quyền phải Tần Mạch bao phủ huyết quang, bộc phát khí tức huyết sát kinh thiên, hung hăng đánh vào bóng người đen kịt đó. Bành! Thi tà đó trực tiếp đâm gãy hơn 10 cây cổ thụ mới ngã xuống đất. Khí tức huyết sát nóng bỏng điên cuồng tiêu đốt trong cơ thể nó, bốc lên khói đen, sau đó hóa thành một vũng nước đen. Tần Mạch cũng cảm thấy một luồng khí tức mát lạnh tràn vào cơ thể mình. Mở lò luyện sống. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn, 2300 mấy ngày nay, hắn đã săn giết 4 con quỷ tà, tổng cộng thu được không nhiên liệu linh hồn. Tốc độ thu thập này, thực ra cũng khá ổn. Nếu ở Vân Vũ Thành, giết một con quỷ tà còn chưa được 100 nhiên liệu linh hồn, tích lũy 5000 nhiên liệu linh hồn chắc phải đến 5 con khỉ tháng nào. Có thời gian vẫn phải tìm tà giáo đệ tử mới được, nhưng phải giết nhanh gọn lẹ, nếu không bị phát hiện thì phiền phức rồi. Tần Mạch lẩm bẩm. Những tà giáo đệ tử này phiền phức duy nhất chính là phía sau có thế lực, không giống những quỷ tà hoang dã này, giết rồi thì thôi, sẽ không có bất kỳ sự trả thù nào. Hắn nhanh chóng rời khỏi khu rừng hoang dã này, đến một ngôi miếu đổ nát. Ngôi miếu đổ nát này ban đầu cũng có một con quỷ tà, sau khi bị hắn đánh nát, nó đã trở thành nơi ở tạm thời của hắn. Tần Mạch dựa vào tường, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì đầu óc đống nhiên trở nên mơ màng, linh trí cũng mơ hồ. Không đúng. Tần Mạch theo bản năng cảm thấy không ổn. Thể chất hiện tại của hắn, làm sao có thể xuất hiện tình huống này? Nhưng đầu óc càng lúc càng mơ hồ, khiến ý thức của Tần Mạch đang tan rã. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy ngực mình nóng lên. Tần Mạch miễn cưỡng chống đỡ ý thức cuối cùng, lấy thứ đang nóng lên ở ngực ra, sau đó ý thức hoàn toàn tan rã. Kiệt kiệt, chính ngươi đã giết Kỷ Văn Hải. Tần Mạch mơ hồ nhận ra mình đang ở một vùng đất âm u. Vùng đất này bao phủ một làn sương đen mỏng, mặt đất không có thực vật, đất đê ai cũng âm u xám xịt. Ngươi là ai? Tần Mạch nhìn xung quanh, muốn tìm ra nguồn gốc của giọng nói đó. Tại Hạ Vong Linh Giáo, Trung Hôi. Một nam tử mặc áo xám, quỷ mị xuất hiện trong mắt Tần Mạch. Vong Linh Giáo? Không ngờ Kỷ gia lại có liên hệ với Vong Linh Giáo. Tần Mạch nhíu mày. Thủ đoạn của tà giáo này thật sự quỷ dị, rõ ràng không để lại bất kỳ dấu vết nào, lại vẫn có thể tìm đến mình. Ngươi dường như không biết tình hình hiện tại của mình. Ánh mắt Trung Hôi nhìn Tần Mạch đầy kinh ngạc. Người bình thường đột nhiên xuất hiện trong môi trường xa lạ âm u như vậy, hẳn phải cảm thấy sợ hãi hoảng loạn mới đúng. Nhưng người này lại bình tĩnh đến mức quá đáng. Ta bây giờ hẳn là đang ở trong thế giới mộng cảnh gì đó. Thủ đoạn của Vong Linh Giáo các ngươi thật sự tà dị. Tần Mạch khẽ nói. Cảm giác âm u quỷ dị này hắn đã trải qua quá nhiều lần rồi. Cảm giác kinh khủng áp bức mà ngôi làng đổ nát bị sương đen bao phủ mang lại, căn bản không thể so sánh với vùng đất âm u quỷ dị hiện tại. Cho nên hắn mới biểu hiện bình tĩnh như vậy. Thật là một tên kỳ lạ. Trung Hôi nhìn Tần Mạch, khẽ lắc đầu. Hắn vung tay lên. Bành bành bành, trên mặt đất âm u, từng ngụ đất nổi lên. Ngay sau đó, từng con quỷ vật âm u nhảy ra. Những quỷ vật này mặt xanh nhanh nhọn, toàn thân đen kịt, tay cầm dao cưa, lang nha đồng, tam xoa kích loại sát khí này, hung hãn lao về phía Tần Mạch. Tìm chết. Tần Mạch gầm lên một tiếng, muốn vận động khí huyết, nhưng kinh ngạc phát hiện cơ thể không có chút phản ứng nào. Hắn lúc này mới hiểu ra, đây không phải thế giới hiện thực, mà là thế giới tinh thần, thân thể này chỉ do ý chí của hắn ngưng tụ thành, bản thân căn bản không có chút khí huyết nào. Bị ép buộc, Tần Mạch chỉ có thể không ngừng né tránh những đòn tấn công của những quỷ vật hung ác này, vô cùng chật vật. Võ giả thì cũng chỉ là võ giả, một khi chúng chú thuật, bị ta kéo vào thế giới mộng cảnh, gây cả năng lực phản kích cũng không có. Trung Hôi cười khẩy một tiếng, tay phải lại vươn ra. Phụt. Mặt đất dưới chân Tần Mạch đột nhiên nổ tung, một bàn tay quỷ đen kịt vươn ra, nhanh như chớp tóm lấy cẳng chân phải của Tần Mạch. Tần Mạch vừa định nhấc chân phải thoát khỏi tay quỷ, mặt đất lại nổ tung, một bàn tay quỷ khác lại từ dưới đất vươn ra, tóm lấy cẳng chân trái của hắn. Gào gào gào, và những quỷ vật mặt xanh nhanh nhọn đó đã ở rất gần. Đao cơ sắc bén chém ngang eo, lang nha bổng to lớn đập vào đầu, tam xoa kích đâm vào tim. Tần Mạch dường như dây tiếp theo sẽ bị xé sát thành từng mảnh. Nhưng Tần Mạch vẫn chưa từ bỏ, dường như đang giãy giụa trong tuyệt vọng, ánh mắt điên cuồng hung bạo. Hắn không tin, mình sẽ chết ở đây. Lúc này, hắn cảm thấy ngực mình nóng lên. Một luồng khí tức hắc ám kỳ dị bùng nổ trong cơ thể hắn. Ầm. Một luồng hắc quang lấy Tần Mạch làm trung tâm bùng nổ. Những quỷ vật mặt xanh nhanh nhọn đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắc quang tiêu diệt ngay lập tức. Đây là khí tức gì? Trung Hôi trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Tần Mạch rõ ràng sắp bị quỷ vật xé xác thành từng mảnh, tại sao đột nhiên lại bộc phát ra năng lượng hắc ám nồng đậm đến vậy? đã 10 năm rồi, bạn đọc cũ giới thiệu ứng dụng đọc sách này, Dã Quả Duyệt Độc. Thật sự rất dễ dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào nó để nghe sách giết thời gian, có thể tải về tại đây. N gay cả Tần Mạch cũng có chút ngạc nhiên, hắn lấy thứ đang nóng lên ở ngực ra. Đó chính là một mảnh hắc ngọc. Chính là mảnh hắc ngọc mà hắn và Ngô Ngữ đã lấy được trong ngôi mộ cổ của quý tộc Hắc Ma. Chương 118, Hắc Long chương 118, Hắc Long mảnh hắc ngọc này, từ khi lấy được trong cổ mộ, Tần Mạch vẫn chưa nghiên cứu ra nó có tác dụng gì, nhưng vẫn giữ bên mình, kết quả hôm nay lại cứu hắn một mạng. Tần Mạch thậm chí còn chưa hiểu rõ tại sao mảnh hắc ngọc này lại xảy ra biến hóa như vậy. Gầm. Trong vùng đất âm u này, tiếng rồng gầm vang vọng khắp bốn phương. Mảnh hắc ngọc trong tay Tần Mạch tự động bay lên, tỏa ra khí tức hắc ám sâu thẳm như vực sâu vô tận. Hắc quang quyết tán. Phía sau Tần Mạch lại xuất hiện một con hắc long khổng lồ. Đầu rồng, sừng hiệu, thân rắn, móng đuốt chim ưng, bao phủ bởi những vảy rồng hắc ám cổ xưa và âm u, đôi mắt rồng lạnh lẽo đen kịt, sâu thẳm vô cùng. Tiếng rồng gầm đó chính là do con hắc long khổng lồ này phát ra. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, lại hóa thành một luồng hắc quang sâu thẳm, dung nhập vào cơ thể Tần Mạch. Cơ thể Tần Mạch cuồn cuộn năng lượng hắc ám đáng sợ, cơ thể hắn thậm chí còn mọc ra những vảy rồng hắc ám lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng lớn dần, biến thành cao hơn 3 mét, hai tay hai chân biến thành móng rồng dữ tợn, đồng tử cũng biến thành đôi mắt rồng lạnh lẽo đen kịt sâu thẳm. Lúc này, nhìn từ vẻ ngoài, Tần Mạch căn bản không còn là con người, mà là nửa rồng nửa người, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám lạnh lẽo. Lúc này, Trung Hôi nhìn Tần Mạch biến thân cũng kinh hồn bạt vía. Hắn tu luyện nhiều năm, chưa từng thấy mộng cảnh lại xảy ra tình huống này. Đi. Trung Hôi hai tay kết ấn, tinh thần lực âm tà khuyết tán ra, rơi vào vùng đất âm u đó. Lần này, hắn một lúc triệu hồi mấy chục con quỷ vật mặt xanh nhanh nhọn. Trong mộng cảnh của hắn, chỉ cần tinh thần lực bản thân không cạn kiệt, hắn muốn triệu hồi bao nhiêu quỷ vật thì triệu hồi bấy nhiêu. Tần Mạch cảm nhận năng lượng hắc ám đang quẩn quẩn trong cơ thể, không kìm được mà gầm lên một tiếng. Gầm. Một tiếng rồng gầm kinh thiên lại vang lên. Ầm. Lần này, hắn thực sự hóa thành một con hắc bạo long, một mình hắn dường như có khí thế đáng sợ của ngàn quân vạn mã, trực tiếp xông thẳng vào mấy chục con quỷ vật đó. Bành bành bành. Một đôi móng rồng hắc ám sắc bén đi qua, đều làm máu thịt nổ tung, thân quỷ vỡ nát. Những quỷ vật dữ tợn này, căn bản không đỡ nổi một móng đuốt của hắn. Móng rồng hắc ám đó ẩn chứa sức mạnh thần bí, dễ dàng xé nát quỷ vật. Đang đang đang. Những đòn tấn công của quỷ vật dữ tợn cũng không ngừng giáng xuống. Đao cưa, lang nha đồng, tam xoa kích rơi xuống người Tần Mạch, như đánh vào một tảng đá cứng rắn, bắn ra tia lửa, trực tiếp bị bật ngược trở lại. Sảng khoái, thật sảng khoái. Tần Mạch sau khi phát hiện tình huống này, càng thêm không kiêng nể gì, tận hưởng khoái cảm ngược sát quỷ vật. Rầm rầm rầm. Chưa đầy một lát, mấy chục con quỷ vật dữ tợn đã bị Tần Mạch xé nát thành từng mảnh, N gay cả giết heo cũng không nhanh đến thế. Tên này, nhìn Tần Mạch thế không thể cản, như một con hắc bạo lòng, trong lòng Trung Hôi cũng dâng lên sự sợ hãi. Hắn trực tiếp thi pháp, định thoát khỏi mộng cảnh trước đã. Tên này, quá đáng sợ. Dù sao mình cũng đã ghi nhớ khí tức của hắn, sau này tìm vài người bạn đồng môn đến báo thù cũng không muộn. Bước theo Trung Hôi thi pháp, vùng đất âm u này như thủy tinh vỡ nát, bắt đầu nhanh chóng tan rã. Và bóng dáng Trung Hôi cũng trở nên mờ ảo hư ảo. Muốn chạy, bạo long ngược sát. Tần Mạch hất hai chân hung hăng bật lên, như một con bạo long bay vút lên không, quyền phải bao bọc năng lượng hắc ám lạnh lẽo đánh ra. Ầm. Quyền phong đáng sợ hóa thành hắc long hư ảo, gầm thét hung hăng đâm vào người Trung Hôi. Ầm. Năng lượng hắc ám lạnh lẽo sâu thẳm bùng nổ, Trung Hôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị năng lượng hắc ám tiêu diệt. Xoạt theo Trung Hôi chết đi, vùng đất âm u này cũng sụp đổ. Trong miếu đổ nát, Tần Mạch đang dựa vào tường ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, lộ ra vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi là mơ sao hay là thật? Tần Mạch nhớ lại những gì đã trải qua trong một cảnh, có chút không chắc chắn. Hắn mở lòng bàn tay ra xem, phát hiện tay phải mình đang nắm chặt mảnh hắc ngọc đó. Cảnh sắc của mảnh hắc ngọc đã cắt đứt lòng bàn tay hắn, cắm sâu vào thịt, máu tươi chảy ròng ròng. Tần Mạch trực tiếp rút mảnh hắc ngọc ra khỏi lòng bàn tay mình, nếu mày nói, chính ngươi đã cứu ta một mạng. Lúc này, Tần Mạch đột nhiên cảm thấy trong đầu mình có thêm một số thông tin. Hắn tổng hợp những thông tin này lại, phát hiện đó chính là một môn công pháp tu luyện. Môn công pháp tu luyện này tên là Hắc Long Phần Thế Kinh. Mảnh hắc ngọc này chính là long châu của một con hắc long. Tần Mạch đoán, sau này long châu hắc long không biết vì sao lại vỡ thành vô số mảnh, trong đó có một mảnh lưu lạc vào tay một quý tộc của Hắc Ma tộc. Vị quý tộc đó phát hiện mảnh hắc ngọc này dường như ẩn chứa một loại thần lực nào đó, sau khi mình chết đã chôn theo nó. Kết quả rơi vào tay mình, sau đó vừa rồi khi mình bị kéo vào mộng cảnh, một tia long hồn ẩn chứa trong mảnh hắc ngọc đã thức tỉnh, ban cho Tần Mạch sức mạnh cường đại, nhờ đó mới thoát khỏi nguy hiểm. Vậy tại sao mảnh hắc ngọc này lại không thức tỉnh khi mình bước vào cơn ác mộng của ngôi làng đổ nát đó? Chẳng lẽ N gay cả nó cũng sợ hãi sự tồn tại của ngôi làng đổ nát đó? Tần Mạch nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm kính sợ sự tồn tại của ngôi làng đổ nát đó. Sau khi sắp xếp thông tin, Tần Mạch liền cất mảnh hắc ngọc này đi, cẩn thận nghiên cứu Hắc Long Phần Thế Kinh. Chỉ tiếc là, Hắc Long Phần Thế Kinh này không phải là thần công bí tịch gì, mà là bí pháp của Long tộc, đồng thời cũng là một môn thần hồn quán tự pháp, có thể nâng cao thần hồn lực của bản thân. Sau chuyện này, Tần Mạch cũng hiểu rõ tầm quan trọng của thần hồn lực. Giống như Bạch Cốt Đạo, Hắc Chu cùng những tà giáo này hắn còn có thể đối phó, trực tiếp dùng nhục thân đánh nát là được. Nhưng vong linh giáo loại chơi âm này, kéo hắn vào một cảnh, một thân khí huyết căn bản không phát huy ra được, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Đã 10 năm rồi, bạn đọc cũ giới thiệu ứng dụng đọc sách này, Dã Quả Duyệt Độc. Thật sự rất dễ dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào nó để nghe sách giết thời gian, có thể tải về tại đây. Cho nên việc tu luyện thần hồn bí pháp này là vô cùng cần thiết. Chỉ có điều hiện tại mối lo ngại duy nhất là, Hắc Long Thần Thế Kinh này là do Long tộc tu luyện. Một con người như mình tu luyện, không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng Tần Mạch cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao vừa rồi khi kích hoạt thần lực Hắc Long hồn, hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì. Huống hồ, cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Cứ tu luyện thử xem sao. Tần Mạch đã quyết định, nếu không sau này mình lại gặp phải những đòn tấn công thần hồn tương tự, e rằng sẽ chịu thiệt lớn. Hơn nữa, những chuyện như tấn công thần hồn này, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra. Lần này giết người của Vong Linh giáo, mối thù này coi như đã kết. Đúng rồi, vừa rồi khi chém giết Trung Hôi, dường như cũng thu được nhiên liệu linh hồn. Tần Mạch cảm thấy tâm thần chìm vào lò luyện sống. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn, 3 năm một lúc tăng thêm một nhiên liệu linh hồn. Nói như vậy, Trung Hôi hẳn cũng là tà tu cấp thông linh, không kém gì Hắc Chu Tế Tư. Chỉ là Hắc Chu Tế Tư cận chiến hung hãn hơn, còn Trung Hôi thì giỏi tấn công thần hồn. Quan trọng nhất là, Trung Hôi dường như không thể triệu hồi sức mạnh quỷ thần giáng xuống. Tần Mạch thu dọn đồ đạc, liền đứng dậy nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu đổ nát này. Chương 119, phần thế chương 119, phần thế Bạch Giang Thành, Kỳ phủ. Kỳ Lạc nhìn Trung Hôi đang khoanh chân thi pháp, vẻ mặt lo lắng. Nếu N gây cả Trung Hôi cũng không tìm được hung thủ, hắn thật sự không còn cách nào nữa. Lúc này, Trung Hôi vẫn luôn nhắm mắt thi pháp, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Kỳ Lạc. "Trung Tế Tư, hung thủ đó có phải đã bị ngươi chém giết rồi không?" Kỳ Lạc đội bằng hỏi. "Vành." Trung Hôi dường như đang định nói gì đó, đầu hắn buốt một tiếng nổ tung. Máu tươi lẫn với hốc bắn tung tóe lên mặt Kỳ Lạc, mùi tanh tưởi khiến hắn buồn nôn. "Vành." Trung Hôi không đầu, thi thể cũng lập tức ngã xuống đất. Kỳ Lạc miễn cưỡng dùng quần áo lau vết máu trên mặt, nhìn thi thể không đầu của Trung Hôi, lại nhìn thi thể còn TEZI mình. Vẻ mặt mơ hồ. N gây cả tế tư của Vong Linh giáo cũng bị hung thủ đó giết mình, còn cơ hội báo thù cho con TSR hay không? Không. Mối thù này ta nhất định phải báo. Trung Hôi đã chết, ta sẽ truyền tin này cho Vong Linh giáo, để bọn họ đi đối phó với hung thủ đó. Ta không tin, N gây cả Vong Linh giáo cũng không đối phó được. Kỳ Lạc vẻ mặt hung ác, đầy máu me, như một tác quỷ. Hắn cũng biết, một khi làm như vậy, tương đương với việc hoàn toàn gắn bó với Vong Linh giáo. Nhưng Kỳ Lạc vì báo thù cho con TSR, không tiếc bất cứ giá nào. Một lúc sau, gió lạnh thổi qua. Một giọng nữ the thé đột nhiên vang lên trong phòng khách âm u của kỳ phủ. Sư minh của ta sao lại chết? Một nữ tử trang điểm đậm đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, ánh mắt hung dữ nhìn Kỳ Lạc. Nàng và Trung Hôi có mối quan hệ không bình thường, là đạo lữ. Trung Hôi vừa chết, thần hồn của nàng đã cảm ứng được. Vừa hay, nữ tử của Vong Linh giáo này cũng biết tối nay Trung Hôi đến tìm Kỳ Lạc, liền lập tức chạy đến. Kỳ Lạc vừa định gọi người dọn dẹp thi thể, không ngờ người của Vong Linh giáo lại đến nhanh như vậy. Hắn trầm giọng nói, ta cũng không rõ nguyên nhân cái chết của Trung Tế Tư, ta chỉ mời hắn giúp đỡ truy tìm hung thủ đã sát hại nhi tử của ta. Nói thật, ứng dụng đọc sách tốt nhất hiện nay, giá quả duyệt độc, dễ củ hỗ duyệt đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Sau đó hắn thi pháp, nói muốn thông qua đoán khí còn sót lại của nhi tử ta để dẫn dắt hắn tìm ra hung thủ đó, rồi dùng chú thuật thần hồn tiêu diệt hắn. Nhưng kết quả thì, nữ tử nhìn thi thể không đầu của Trung Hôi, vẻ mặt bi thương. Thi triển thần hồn chú thuật lại dẫn đến đầu nổ tung, chỉ có thần hồn câu diệt mới có thể xảy ra. Như vậy, nàng thậm chí không thể thông qua thi thể của Trung Hôi để tìm hung thủ. Thần hồn câu diệt, vậy thì không còn gì cả. Nữ tử chỉ có thể nhìn về phía thi thể Kỳ Văn Hải, muốn thử dùng thủ đoạn giống Trung Hôi, dùng thần hồn của mình truy tìm người đó. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, oán khí từ thi thể Kỳ Văn Hải cũng biến mất. Rất có thể vừa rồi đã bị Trung Hôi tiêu hao hết. Đáng chết. Nữ tử sắc mặt trở nên dữ tợn. Kỳ Lạc nhìn sắc mặt nữ tử trở nên không đúng, sắc mặt cũng khó coi. Cơ hội truy tìm hung thủ dường như ngày càng mong manh. Ngươi có muốn báo thù cho con TSI mình không? Nữ tử nhìn Kỳ Lạc. Ta có thể trả giá tất cả. Kỳ Lạc nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt. Nữ tử gật đầu. Hoán khí trên thi thể con TSI ngươi gần như tiêu tán, ta không thể như sư minh truy tìm hung thủ đó, hiện giờ cơ hội duy nhất chính là làm cho hoán khí trên thi thể con TSI ngươi tái sinh. Làm sao để tái sinh? Kỳ Lạc nhíu mày. Nữ tử cười nham hiểm, rất đơn giản, dưỡng thi là được. Nhưng điều này, một mình ngươi không thể làm được, ta sẽ mang thi thể con TSI ngươi đi, chờ tin tức của ta là được. Kỳ Lạc cũng chỉ có thể gật đầu. Nữ tử tiếp tục nói, sư minh của ta cũng coi như vì ngươi mà chết, ta cũng biết điều kiện hắn hứa giúp ngươi là gì. Tất cả lời hứa ngươi phải thực hiện. Vài ngày nữa sẽ có người đến tìm ngươi. Nữ tử nói xong, hóa thành một trận gió âm biến mất. Cùng biến mất, còn có Trung Hôi và thi thể Kỳ Văn Hải. Sáng sớm, Cao Tuấn lặng lẽ rời khỏi phủ đệ, đến một tiểu lầu. Lúc này đang là chợ sáng, tiểu lầu cũng vô cùng náo nhiệt, 7-8 tiểu nhị bưng các loại điểm tâm sáng đi lại trong đại sảnh. Trong góc, Tân Mạch một mình ngồi, dùng đũa gắp một cái bánh bao hấp, chấm dầu đất, nuốt chửng. Mấy ngày nay hắn đều ở ngoại ô, cũng không thể đốt lửa nấu cơm, đã lâu không được ăn một bữa tử tế. Có chuyện gì vậy? Cao Tuấn đến ngồi đối diện Tân Mạch. Tân Mạch lại gắp một miếng bánh ngọt, khẽ nói, gần đây ta không thể về, Tiểu Vũ và mấy đứa nhỏ giao cho người chăm sóc. Yên tâm, không có chuyện gì lớn, ta vẫn có thể đối phó. Cao Tuấn khẽ nói, có ta ở đây, các nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần Mạch đương nhiên tin tưởng Cao Tuấn, mỉm cười nói, yên tâm đi, đợi thêm một thời gian nữa, đợi thực lực của ta mạnh hơn một chút, thì không cần phải trốn tránh như vậy nữa. Nếu có chuyện gì, cứ đến đây tìm ta. Tầng 3, tầng 4 của tiểu lầu này, là nơi dùng để trọ. Cao Tuấn khẽ gật đầu, ăn một chút rồi lặng lẽ rời đi. Tần Mạch thì trở về phòng mình. Kể từ khi bị Trung Hôi tấn công thần hồn, Tần Mạch đã hạ quyết tâm, nhất định phải tu luyện thần hồn quán tự pháp. sau này đối mặt với tấn công thần hồn cũng có thể có sức phản kháng. Hơn nữa, hắn còn bị cơn ác mộng của ngôi làng đổ nát đó cuốn lấy, tăng cường thần hồn lực có lẽ cũng là một cách giải quyết. Tần Mạch lấy mảnh hắc ngọc đó ra, đặt trong lòng bàn tay, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại chi tiết tu luyện của Hắc Long Phần Thế Kinh. Hắc Long Phần Thế Kinh là pháp môn tu luyện tinh thần của Hắc Long tộc, vô cùng huyền diệu, nhưng cũng có một nhược điểm lớn. Hắc Long Phần Thế cần tâm linh chìm đắm trong bóng tối mới có thể quán tưởng ra Hắc Long. Nhưng nếu tâm linh một khi thất thủ, chìm đắm sẽ hóa thành sa đoạn, hoàn toàn bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng. Nờ gây cả Hắc Long tộc tu luyện cũng có rủi ro rất lớn. Một khi sa đoạn trong bóng tối sâu thẳm, thần hồn sẽ thay đổi, trở nên điên cuồng tàn bạo, không còn chút linh trí nào. Cho nên khi tu luyện, phải luôn giữ tâm linh bình tĩnh, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào, nếu không sẽ bị bóng tối xâm nhập. Hắc Long Phần Thế Kinh tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ nhất, không phải quán tưởng Hắc Long, mà là cần quán tưởng ra vực sâu Hắc Ám vô tận. Con Hắc Long đầu tiên trên thế gian chính là từ vực sâu Hắc Ám mà ra đời. Tần Mạch điều chỉnh tâm thần xong, bắt đầu quán tưởng vực sâu Hắc Ám vô tận. Dần dần, Tần Mạch cảm thấy mình bị bóng tối vô tận bao trùm. Bóng tối sâu thẳm, vô biên vô hạn, dường như không có điểm cuối, cũng không có bất kỳ khái niệm trời đất nào. Bóng tối đó như thủy triều, muốn nhấn chìm Tần Mạch, khiến hắn nghẹt thở, tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng tâm linh Tần Mạch bình tĩnh, không buồn không vui, không bị bóng tối xâm nhiễm, tự nhiên cũng sẽ không sa đọa trong bóng tối. Vực sâu Hắc Ám cứ thế mà được mình quán tưởng ra, dường như không có chút khó khăn nào. Ngay cả Tần Mạch cũng cảm thấy quá thuận lợi. Chẳng lẽ là vấn đề của não ta, cái gọi là thần hồn là do não hình thành? Não của ta đã được cờ hờ hai quang, trời sinh đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Đây có lẽ là lý do ta nhập môn nhanh như vậy. Chương 120, phá ngục chương 120, phá ngục não của Tần Mạch, trước sau trải qua H2 lần rèn luyện nâng cấp, hiện tại não bộ đã được cao nhân đạo ra cờ hờ hai quang, nộ tính siêu phàm, huệ căn rất sâu. Tiến độ tu luyện võ đạo của hắn nhanh như vậy, cũng là nhờ khả năng lĩnh ngộ siêu phàm này, sau này thậm chí còn sáng tạo ra Bạo Long cực quyền. Nhưng hôm nay tu luyện Hắc Long Phần Thế Kinh, lại khiến hắn phát hiện ra một bất ngờ thú vị. Thì ra não bộ của mình vẫn là một kho báu khổng lồ, chỉ là mình vẫn chưa có chìa khóa để mở ra. Hiện tại Hắc Long Phần Thế Kinh chính là một chiếc chìa khóa, cho phép Tần Mạch cờ hờ ai thác kho báu khổng lồ này, phát huy tiềm năng vô hạn. Hiện tại tầng thứ nhất Hắc Ám Thâm Viên đã quán tưởng xong, dứt khoát một mạch, quán tưởng luôn tầng thứ hai. Tầng thứ H2 này gọi là đản sinh. Yêu cầu Tần Mạch trong đầu quán tưởng quá trình Hắc Long ra đời trong Hắc Ám Thâm Viên. Quá trình này cũng vô cùng quan trọng, con Hắc Long này chính là Long tinh thần. Phải biết rằng, thần hồn của mỗi sinh linh đều không giống nhau, Hắc Long được thai nghén ra tự nhiên cũng khác biệt. Tần Mạch cần phải dung hợp đặc tính tinh thần của bản thân vào, mới có thể khiến Hắc Long ra đời trong Hắc Ám Thâm Viên. Lúc này, trong thế giới Hắc Ám Thâm Viên trong đầu Tần Mạch, một luồng khí tức hung bạo tàn nhẫn đang dần dần quyết tán. Đây chính là đặc tính tinh thần của Tần Mạch. Dần dần, khí tức hung bạo tàn nhẫn này được Hắc Ám Thâm Viên từ từ hấp thụ. Bành 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 trong thế giới Hắc Ám Thâm Viên, tiếng tim đập chậm rãi vang lên. Tiếng tim đập này rất yếu nhưng Tần Mạch lại thực sự nghe thấy. Tiếp theo, cần phải quán tưởng trong thời gian dài, dung nhập ngày càng nhiều khí tức đặc tính tinh thần vào, để Hắc Long hoàn toàn được thai nghén ra, tầng thứ H2 quán tưởng cũng coi như hoàn thành. Quá trình này tự nhiên không nhanh như tầng thứ nhất, cần thời gian để tích lũy. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã đến ngày chợ đen mở cửa. Những ngày này, Tần Mạch ở trong phòng tiểu lầu tu luyện quán tưởng Hắc Long Phần Thế Kinh, ngay cả cửa phòng cũng không ra, ba bữa một ngày đều gọi người mang đến tận nơi. Khổ tu như vậy, tiến triển của Hắc Long Phần Thế Kinh tự nhiên cũng vô cùng nhanh chóng. Tần Mạch có thể cảm nhận được, không bao lâu nữa, mình sẽ hoàn thành quán tưởng tầng thứ hai. Và trong thế giới Hắc Ám Thâm Viên trong đầu mình, cũng sẽ có một con Hắc Long ra đời. Con người của Vong Linh Giáo cũng không còn phát động tấn công thần hồn hắn nữa, điều này khiến Tần Mạch có chút bất ngờ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không hề lơ là cảnh giác. Đến tối, vẫn đến con thuyền khổng lồ đó. Tần Mạch đeo mặt nạ, bước vào một căn phòng tối tăm. Người môi giới bịt mặt đã đợi sẵn từ lâu, mỉm cười nói, "Việc này làm rất đẹp, nghe nói ngay cả La Thăng cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào." Lần ám sát này của Tần Mạch, trong mắt người ngoài quả thực đã làm rất gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng chỉ có Tần Mạch trong lòng rõ ràng, lần này vẫn còn một chút sơ hở. Đó là không đánh nát đầu Kỷ Văn Hải. Người của Vong Linh Giáo không thể vô duyên vô cớ tìm được mình, và manh mối duy nhất mình để lại hẳn là thi thể của Kỷ Văn Hải. Nếu để Tần Mạch làm lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ đánh nát đầu Kỷ Văn Hải rồi mới rời đi. Sau khi tu luyện Hắc Long Phần Thế Kinh, hắn cũng hiểu ra, chỉ khi đầu bị đánh nát, thần hồn bị hủy diệt, đó mới là thực sự gọn gàng. Lần này cũng coi như là nộp học phí. Kỷ Văn Hải ta đã giết thay ngươi, vậy thì manh mối về Phược Long Trang cũng nên đưa ra rồi. Tần Mạch thản nhiên nói. Hắn vì manh mối Phược Long Trang, có thể nói là đã tốn hết tâm tư, giờ lại còn đắc tội với Vong Linh Giáo. Nếu người môi giới bịt mặt này dám, hắn hậu quả sẽ rất thảm. Yên tâm đi, sẽ không bịt nợ ngươi đâu. Người môi giới bịt mặt với tay. Ngay sau đó, lão giả trước đó mang theo hộp sắt đi vào, đương nhiên trước mặt Tần Mạch, sẽ bỏ sáp ong và niềm vong, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa hộp sắt rồi xoay người rời đi. Đã 10 năm rồi, bạn đọc cũ giới thiệu ứng dụng đọc sách này, ra quả duyệt độc. Thật sự rất dễ dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào nó để nghe sách giết thời gian, có thể tải về tại đây. Tần Mạch trực tiếp mở hộp sắt ra, lấy tờ giấy bên trong. Trên đó viết ba chữ: Phá Ngục Môn. Phá Ngục Môn? Đây là môn phái gì, sao ta chưa từng nghe nói đến? Tần Mạch nhíu mày. Người môi giới bịt mặt dường như vì cái chết của Kỷ Văn Hải mà đặc biệt vui vẻ, kiên nhẫn giải thích, Phá Ngục Môn này là một môn phái trung cấp ở Bạch Giang Châu, nằm gần Thanh Thương Thành. Phượng Long Trang chính là một trong những công pháp bí truyền của Phá Ngục Môn, ngươi đến Phá Ngục Môn, cũng coi như lá dụng về cội. Tần Mạch chợt hiểu ra, hắn đối với các môn phái giang hồ ở Bạch Giang Châu chỉ biết đến tứ đại phái, còn đối với các thế lực khác thì thực sự không rõ lắm. Vậy tại hạ xin cáo tử. Tần Mạch đã có được manh mối về Phược Long Trang, cũng không cần ở lại nữa. Khoan đã, có hứng thú gia nhập tổ chức của chúng ta không? Người môi giới bịt mặt đột nhiên hỏi. Tổ chức gì? Tần Mạch có chút nghi hoặc. Tổ chức của chúng ta gọi là Chư Tinh, là một tổ chức lỏng lẻo do thế hệ trẻ của các thế lực lớn hình thành. Sự suy yếu của Đại Viêm Vương triều có thể nhìn thấy rõ ràng, loạn thế sắp đến, mục đích ban đầu của tổ chức Chư Tinh là hy vọng có thể tương trợ lẫn nhau, giữa các bên cũng có thể trao đổi thông tin, bù đắp thiếu sót. Đương nhiên, nếu gặp khó khăn cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Lần ám sát này, bản thân ta đã nhờ một thành viên khác đến ám sát Kỷ Văn Hải, nhưng vì tông môn của hắn xảy ra chút vấn đề, không thể đến kịp, nên mới đến chợ đen tìm người. Đương nhiên, sự giúp đỡ này không bắt buộc, hoàn toàn là ý muốn cá nhân. Người môi giới bịt mặt giải thích. Tần Mạch tuy đeo mặt nạ, nhưng giọng nói và thần thái nhìn là biết là người trẻ tuổi, có thể một trưởng đánh chết Kỷ Văn Hải, chắc hẳn cũng là cao thủ ngoại kình. Hấp thụ cao thủ thế hệ trẻ, chính là mục đích ban đầu của tổ chức Chư Tinh. Tần Mạch hơi trầm ngâm. Tổ chức Chư Tinh này nghe có vẻ không tệ, hắn hiện tại thiếu nhất là kênh trao đổi thông tin. Hơn nữa tổ chức này đối với cá nhân mà nói cũng không có quá nhiều ràng buộc, ta có thể gia nhập. Tần Mạch gật đầu. Người môi giới bịt mặt cười nói, rất tốt, 3 ngày sau tổ chức Chư Tinh của chúng ta sẽ có một buổi giao lưu, đến lúc đó ta sẽ chính thức giới thiệu người gia nhập tổ chức. Sau lần hợp tác đầu tiên, hai bên cũng coi như đã có chút tin tưởng ban đầu. Tần Mạch hỏi địa điểm xong mới cáo từ rời đi. Lại 3 ngày trôi qua. Đêm kia, Bạch Giang Thành, trị an của Bạch Giang Thành rất tốt, không chỉ có nha dịch tuần tra mà còn có Bạch Thủy Quân ngày đêm tuần tra, bọn Tiêu Tiểu tự nhiên không dám ra ngoài tác quái. Tuy nhiên, những đội tuần tra này cũng chỉ có thể phát hiện một số tên trộm vặt, đối với người như Tần Mạch mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Hắn đeo mặt nạ đen, thân ảnh nhanh chóng xuyên qua các con phố của Bạch Giang Thành, sau đó đi đến trước phủ đệ bên bờ sông. Lúc này, đã có một thân ảnh đang đợi hắn. Đó là một nữ tử đầu đội mặt nạ đào hoa, thân hình điệu điệu, nhìn thấy Tần Mạch xuất hiện, mỉm cười nói, "Ta ở Chư Tinh tổ chức có biệt danh là Đào Hoa, ngươi cũng cần tự đặt cho mình một cái tên." Trong Chư Tinh tổ chức, cũng giống như chợ đen, đều không lộ diện thật. Đương nhiên, nếu tư giao rất tốt thì lại là chuyện khác. Tần Mạch không ngờ tên môi giới đeo mặt nạ này lại là một nữ tử, lắc đầu nói, cứ gọi ta là Cuồng Long đi, suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Vào đi. Đào Hoa cười cười, dẫn Tần Mạch đi vào phủ đệ này. Chương 121 rời khỏi trong phủ đệ một mảnh đen kịt, bóng người cũng không có nửa cái. Đào Hoa đi vào trong đại sảnh, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi một cái bình hoa. Một hồi rất nhỏ động tĩnh. Đại sảnh bên trái vách tường tách ra, xuất hiện cửa mật thất. Tần Mạch đi theo Đào Hoa đi vào bên trong mật thất này. Phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng, có một hàng ghế ngồi, quay chung quanh thành một vòng tròn. Giờ phút này ước chừng ngồi 10 cái người, đều là mang theo mặt nạ hoặc là mạng che mặt. Vị này là chúng ta thành viên. Đào Hoa nhẹ giọng giới thiệu nói, ta ngoại hiệu gọi là Cuồng Long, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tần Mạch vô cùng lấy lệ địa tự giới thiệu. Chư Tinh tổ chức người cũng là mắt lộ ra hiếu kỳ đánh giá vị này thành viên mới. Thân thể khỏe mạnh, mang cho một loại thâm trầm cảm giác các bách. Phản phất đối mặt chính là một tôn cự tháp. Xin chào, ta gọi Thất Bảo, một vị thân hình gầy yếu người lùn hơi thiếu đạo. Kiếm Hồn, Bạch Hoa. Một vòng giới thiệu đến, Tần Mạch cũng coi như miễn cưỡng đem những người này ngoại hiệu cùng thân hình nhớ lại đến. Ta là Chư Tinh tổ chức ở Bạch Giang Châu người phụ trách, ngươi nếu có cái gì chuyện, trước tiên có thể liên hệ ta. Chờ chút ta sẽ đem phương pháp liên lạc nói cho ngươi. Đào Hoa nói khẽ. Tần Mạch gật đầu, cũng tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Mà Chư Tinh tổ chức giao lưu hội cũng liền chính thức bắt đầu. Các vị, ta trưởng bối bị trọng thương, nghĩ mời một vị y sư cứu chữa, không biết vị nào có phương diện này thông tin, một vị mang theo hồ mặt mũi cố nam tử nói. Cái này ta ngược lại là biết rõ, Bạch Hoa tán nhân bây giờ đang thương nhưng du lịch. Huynh đài có thể đếm thử một chút, một vị mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử trầm giọng nói. Bạch Hoa tán nhân, đa tạ huynh đài cáo chi. Hồ mặt mũi cố nam tử hết sức kích động. Cái này Bạch Hoa tán nhân thế nhưng có thánh thủ xương y sư, hành tung bất định, nếu chính mình có thể tìm thấy hắn, trưởng bối còn có thể cứu trị hy vọng. Ta nghe nói gần đây vong linh giáo hình như cho tàn lại cháy, ở Bạch Giang thành bên trong hoạt động liên tục lên, huynh hoặc ti đang âm thầm điều tra việc này, còn xin các vị cẩn thận, đây là một vị mang theo thanh sắc mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Vong linh giáo lần trước chịu cái này đã kích nặng, thế mà cái này tiểu khôi phục. Cái này vong linh giáo tuy nói ở Bạch Giang thành thất lễ, thế nhưng ở huyện các thành có rất nhiều tín đồ, không thể khinh thường. Xem ra Bạch Giang thành lại nếu không bình tĩnh. Tần Mạch tiểu ngồi ở một bên lặng lặng nghe. Cái này giao lưu hội quả thật có chút ý nghĩa, tất cả mọi người đang trao đổi các loại thông tin, các mặt cũng có các phương diện thế lực động thái, cũng có tìm kiếm kẻ thù, thậm chí còn có nghiên cứu các loại giá hàng kinh doanh. Tổng cái gì người đều có. Đúng rồi, ta vừa mới nhận được tin tức, chính là về Vân Châu, tác giả Hát Chu cùng Đĩnh Nguyên đạo hợp tác, tập kích bất ngờ Vân Châu thành, biết phủ Tống Văn Tuyên bị giết, may mắn Vân Châu mình hoặc ti kịp thời đem Hát Chu cùng Đĩnh Nguyên đạo đánh lui, thế nhưng Vân Châu thành đại hỏa, cũng là đốt đi một đêm mới bị dập tắt. Mà Nhạn Châu Thiên Chó quân thừa cơ đánh vào Vân Châu, công thành chiếm đất, thế công hung mãnh. Tần Mạch nghe thấy Vân Châu thông tin cũng là chấn động. Hắn không ngờ rằng chính mình lần nữa nghe thấy Vân Châu thông tin, lại là Vân Châu đại loạn. Đồng thời, hắn cũng may mắn tự chọn rời khỏi Mây Mù thành. Bằng không, bây giờ ham tại chiến tranh cũng một người, chính là hắn. Vân Châu biết phủ tiểu cái này hết rồi. Vương triều Đại Viêm tiểu không có nhất điểm phản ứng. Vân Châu một khi đình trệ, chiến hỏa thậm chí còn có thể đốt tới Bạch Giang Châu. Tin tức này vừa ra, chư tinh tổ chức người cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Ngày này chó quân cũng quá mạnh, vừa đánh xong Nhạn Châu không bao lâu, lại lần nữa giết vào Vân Châu. Bạch Giang Châu còn không phải Vân Châu Nhạn Châu tiểu này vắng vẻ tiểu châu. Nước Lọc quân sức chiến đấu cường hãn, Huỳnh Hoặc Ti chi nhánh càng là có cao nhân trấn thủ, dùng thiên chó quân thực lực, hẳn là sẽ không tự tìm đường chết. Có người phân tích nói, thời gian tiểu cái này lặng yên đi qua 2 canh giờ, lần này giao lưu hội cũng chỉ tới kết thúc. Mọi người nhao nhao rời khỏi. Đào Hoa thì là cho Tần Mạch một mảnh lệnh bài, phía trên khắc lấy cuồng long 2 chữ. Đây là dùng đặc thù công nghệ chế tác mà thành lệnh bài, về sau ngươi liền cần phải dùng tấm lệnh bài này coi như chứng minh thân phận của mình. Ngươi nếu muốn tìm ta hoặc là tìm kiếm giúp đỡ, có thể gửi tin đi Hoàng Nguyệt đường phố số 13. Ta nhận được thông tin sẽ lập tức trả lời cái ngươi. Tần Mạch đem tấm lệnh bài này thu hồi đến, cũng nói khẽ, ta tiếp xuống hẳn là sẽ đi phá ngục cửa, chờ ta ở một bên yên ổn xuống, tiểu gửi cho ngươi một cái liên hệ địa chỉ. Đề cử hạng, quả dại đọc theo đuổi sách thật hữu dụng, ở đây đao loạn dễ củ ổ dễ đủ mọi người đi nhanh đến có thể thử một chút đi. Phá ngục cửa chỗ Thanh Thương Thành cũng có chúng ta trừ tình tổ chức người, ngươi có thể đi địa phương Lưu Hương quán rượu lưu một phong tin, nếu hắn nguyện ý thấy ngươi, rồi sẽ về tin cho ngươi. Đào Hoa hơi thiếu đạo. Trừ tình tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trợ đơn thuần tự nguyện, không có đảm nhiệm miễn cưỡng được. Đa tạ. Tần Mạch nói cảm tạ. Cái này trừ tình tổ chức quả thực không tệ, có thể cung cấp cho mình một ít giúp đỡ. Cách một ngày, Tần Mạch liền dựng vào tiến về Thanh Thương Thành thương thuyền. Ở Bạch Giang Châu, thủy đạo dày đặc, đi đường thủy muốn so đi đường bộ thực sự nhanh hơn nhiều. Tần Mạch dự định trước tiên ở Thanh Thương Thành nhìn xem tình huống sau, lại lựa chọn nhường Cao Tuấn, Tiểu Vũ đám người đến. Đứng trên bong tàu, nhìn dần dần co lại Tiểu Bạch Giang Thành, Tần Mạch đột nhiên hiện ra một cỗ hào hùng. Chờ lần sau lại lúc trở về, cũng nên ta bập thời sừng. Bạch Giang Thành thực sự quá lớn, long xà chiếm cứ, rất nhiều thế lực xen lẫn, hắn đầu này con lươn nhỏ căn bản lật không nổi cái gì phong lãng. Hắn cần đi trước Thanh Thương Thành tích xúc thực lực bản thân, thuế biến thành long. Đến lúc đó Bạch Giang Thành lần này vũng nước đủ, cũng không biết có thể dung hạ được hắn đầu này sang sông mãnh rồng. Thanh Thương Thành ở vào Bạch Giang Châu góc tây nam rơi, cần 3 ngày thời gian mới có thể đến đạt. Ở ngày hôm sau lúc, Tần Mạch trong buồng nhỏ trên tàu nghe thấy bong tàu bên trên truyền đến rất nhiều tạp âm thanh, liền đi ra tình huống. Lại là một chiếc quỷ thuyền. Chơi ạ, cái này Bạch sông gần đây rốt cục sao? Lẽ nào thật có chìm ma ăn người? Tần Mạch nghe thấy những thứ này âm thanh, nhíu mày. Hắn nhìn về phía thương thuyền phải phía trước, kết quả phía trước cũng có một chiếc thương thuyền. Có điều cái này thương thuyền trống rỗng, bong tàu bên trên một người cũng không có, nước chảy bèo trôi địa nổi lơ lửng. Huynh đài, ngươi mới vừa nói cái gì chìm ma ăn người là chuyện gì? Tần Mạch hướng vừa nãy lên tiếng một người trung niên nam tử hỏi. Gần đây Bạch sông luôn xuất hiện những thứ này không có một hai thương thuyền, liền gọi quỷ thuyền. Trên thuyền người đều không biết đi nơi nào. Tiểu có người xưng bị Bạch sông chìm ma ăn. Nam tử trung niên thở dài nói. Tần Mạch nhớ ra chính mình mới tới Bạch Giang Châu lúc, cũng gặp qua như vậy một chiếc quỷ thuyền. Cái thế giới này nguy hiểm, thật đúng là ở khắp mọi nơi. Tần Mạch lắc đầu, không còn nhiều nghĩ, lại lần nữa đi trở về trong khoang thuyền xem muốn tu luyện Hắc Long đốt thế trải qua. Loại sự tình này sự tình, có lẽ ít gây rượu. Hắn mặc dù vô cùng thích linh hồn nhiên liệu, nhưng hắn cũng biết cái thế giới này tồn tại một ít đáng sợ không biết tồn tại. Những tồn tại này có thể dễ dàng hắn xóa bỏ. 3 ngày sau, thương thuyền cuối cùng đến Thanh Thương bến cảng thành, Thần Mạch một phen nghe ngóng sau, liền hướng phía Phá Ngục cửa sơn môn tiến đến. Chương 122 Bái Sơn cái này Phá Ngục cửa ở vào Thanh Thương thành ngoài 30 dặm hắc một sơn mạch, cũng coi như được chiếm cứ một phương giang hồ môn phái. Môn chủ Hoàng Khiếu Thiên chính là nội kình đại tông sư, công lực thâm hậu, cũng được xưng làm Thanh Thương đệ nhất cao thủ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, Phá Ngục cửa còn có tam vị nội kình đại tông sư, hơn 20 vị ngoại kình tông sư cùng với mấy ngàn tên đệ tử. Nhưng mà chính là bực này thế lực, ở Bạch Giang Châu cũng chỉ có thể nói tính trung đẳng thế lực, còn không phải vô cùng nổi danh loại. Bởi vì người đời đều biết, Bạch Giang Châu tứ đại môn phái phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có tu luyện tông phái bóng dáng. Võ giả cùng người tu luyện càng là tu luyện tới phía sau, trên lệch cũng lại càng lớn. Võ giả tu luyện tới nội kình đại tông sư, liền coi như là triệt để đi đến cuối con đường. Đã từng vô số thiên tư hơn người võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn ở võ đạo trên đường mở ra cảnh giới mới, có thể đếm được ngàn năm đi qua, chung quy là không ai đi ra một cái tân lộ. Nhân thể có khả năng sinh ra lực lượng mạnh nhất, hình như tiểu dừng bước vào trong sức lực đại tông sư. Mà người tu luyện không giống nhau, bọn hắn dựa vào quỷ thần lực, thực lực sai biệt sẽ cùng võ giả càng kéo càng xa, đặc biệt tu luyện tới thần hồn cảnh sau, có thể tùy ý nghiền ép cùng cấp bậc nội kình tông sư. Sở dĩ nội kình đại tông sư lại sao nhiều cũng không có, người ta tu luyện tông phái tùy tiện phái mấy cái thần hồn kỳ người tu luyện đi ra có thể quét ngang. Hướng Phá Ngục cửa bản thân thực lực, tại trung đẳng thế lực cũng không tính đỉnh tiêm loại. Tần Mạch một đường phi nhanh, rất nhanh tiểu chạy tới Hắc Mộc Sơn Mạch. Cái này Hắc Mộc Sơn Mạch là do ở Thừa Thải một loại hắc sắc thiết mộc mà nổi tiếng. Cái này hắc sắc thiết mộc tính chất cứng rắn như sắt, tác dụng cực kỳ rộng khắp, đặc biệt ở Bạch Giang Châu, đại đa số cũng dùng để tạo thuyền. Lại nói, hiện nay đọc chấm nghe sách dùng tốt nhờ ơ tạc, quả giải đọc, dễ củ hố dễ đu lắp đặt mới nhất bản. Mà tất cả Bạch Giang Châu, đại bộ phận hắc thiết mộc cũng tại đây hắc mộc trong dãy núi, bị Phá Ngục cửa một mực nắm trong tay. Vẹn vẹn bán hắc thiết mộc, Phá Ngục cửa tiểu kiếm được đầy buồn đầy bát. Tần Mạch dựa theo dân bản xứ chỉ dẫn, xâm nhập đen thiết sơn mạch bên trong, rất nhanh liền thấy một chỗ sơn môn. Cái này sơn môn do hắc sắc tảng đá lớn đắp lên mà thành, cao hơn 5 mét, có vẻ âm u túc sát. Bên cạnh thì là có một mảnh hắc sắc cự thạch, khắc lấy nhìn Phá Ngục 2 chữ. Cái này Phá Ngục sơn môn cũng không phải là bóng người tịch liêu, trái lại có hơn 100 người đang sơn môn xếp hàng, tiếp nhận khảo thí, muốn gia nhập Phá Ngục cửa. Phá Ngục cửa ở Bạch Giang Châu thanh danh không hiện, thế nhưng ở Thanh Thương Thành, chính là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Vô số thanh thương thành người trẻ tuổi đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập. Chẳng qua phá ngục cửa thu đồ cũng là thập phần nghiêm ngặt, đầu tiên tuổi tác không thể vượt qua 15 tuổi, còn cần phải đi qua một ít trắc nghiệm sau mới có thể gia nhập. Nhưng không muốn dùng gia nhập có thể vạn sự đại cát, gia nhập môn phái sau còn có nửa năm khảo hạch kỳ, chỉ cần khảo hạch kỳ không thông qua, trực tiếp cuốn gói rời đi, không có tận tình mặt có thể đem. Tần Mạch tất nhiên sẽ không cùng những người này tranh đoạt một cái đệ tử danh lệch, hắn hiện ở ngoài mặt thực lực, sao nói cũng là thần lực cảnh võ giả, niên kỷ vừa tới 16 tuổi, được tính là thiên tài nhân vật, tu luyện được có lẽ phá ngục cửa bí pháp chói rồng cái cọc, bước vào phá ngục cửa còn không phải dễ như trở bàn tay sự việc. Thế là hắn đầy cõi lòng tự tin tìm thấy một cái đệ tử chấp sự, ôn bình nói, vị sư huynh này, tại hạ Tần Mạch, bất ngờ đạt được quý phái chói rồng cái cọc bí tịch, tu luyện đến thần lực cảnh, cố ý đến thăm đáp lễ. Đệ tử chấp sự nghe thấy chói rồng cái cọc ba chữ này, hơi sững sờ. Hắn sao không có ở bên trong môn phái nghe nói qua môn võ công này đâu? Chẳng qua đệ tử chấp sự ở phá ngục cửa đợi đến lâu, tu vi mặc dù chỉ có đoán cốt cảnh, thế nhưng ánh mắt không tệ. Hắn một chút có thể nhìn ra, thanh niên này khí huyết hùng hậu tràn đầy, chính mình đứng ở trước mặt hắn đều có chút ngượng ngạng. Loại khí tức này ở phá ngục cửa, cũng chỉ có thần lực cảnh võ giả sẽ cho hắn loại cảm giác này. Sư Minh, thứ không dám dâu dếm, chúng ta phá ngục cửa tổng cộng có tứ đại lưu phái, theo thứ tự là Quân Nguyện, Rời Núi, Phúc Thủy cùng với Phá Ngục. Còn chưa từng nghe đã từng nói chói rồng cái quặp môn võ học này. Đệ tử chấp sự nói rõ sự thật. Tần Mạch nét mặt kinh ngạc, vô cùng nghiêm túc hỏi, ngươi xác định không có phá ngục trong môn không có chói rồng cái cọc môn võ học này? Lẽ nào Đào Hoa cho hắn tư liệu đều là giả? Nhưng mà Tần Mạch cảm thấy hẳn là sẽ không, song phương bây giờ quan hệ cũng được lắm, nàng cũng không có thiết yếu giả tạo tư liệu. Cái này, ngạch, ta nhập môn còn thấp, nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đến hỏi một chút chấp sự trưởng lão. Vị chấp sự này đệ tử có lẽ rất có trách nhiệm. Chủ yếu Tần Mạch cũng là thần lực cảnh võ giả, đệ tử chấp sự cảm thấy hắn không biết cái này nhằm chán. Yêu kính nhờ. Tần Mạch gật đầu. Đệ tử chấp sự đi vào sơn môn bên trong, bước chân thong mang, bước vào một chỗ thanh nhã đại điện bên trong. Một cái khuôn mặt thanh tuyển, giữ lại râu dài lão giả đang nằm trên ghế mây, nằm ngáy ho ho nhìn. Nhiếp trưởng lão, Nhiếp trưởng lão. Đệ tử chấp sự kêu gấp giọng, lại phát hiện lão giả có lẽ đang ngủ say, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sử xuất tất sát kỹ. Môn chủ, người sao đến rồi? Môn chủ hai chữ vừa ra, nằm ngáy ho ho lão giả lập tức theo trên ghế mây gảy lên, tốc độ nhanh đến, liền đệ tử chấp sự cũng chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Sau đó chính là sọ não bị người trọng trọng gõ một chút. Lý Thanh Phong, ngươi tiểu tử lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn, liền bản trưởng lão cũng dám chơi bừa. Nhiếp trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nhiếp trưởng lão, ta đây không phải gọi không dậy ngươi sao? Lý Thanh Phong cười ngượng ngùng một tiếng. Gọi ta lão nhân ra lên cái gì chuyện? Nhiếp trưởng lão nói về chính sự. Nhiếp trưởng lão, ngoài sơn môn đến rồi một cái thần lực cảnh võ giả, tự xưng tu luyện chúng ta phá ngục cửa chói rồng cái cọc, muốn bái sơn, thế nhưng ta thật không có nghe nói qua cái gì chói rồng cái cọc, liền nghĩ đến hỏi ngươi một chút. Lý Thanh Phong giải thích. Đoán chừng chính là nghĩ có quan hệ, đem hắn đuổi đi. Nhiếp trưởng lão phất phất tay, chính muốn tiếp tục đi ngủ, sau đó mãnh địa bắt lấy Lý Thanh Phong bả vai. Ngươi mới vừa nói cái gì công pháp? Lý Thanh Phong không nghĩ tới Nhiếp trưởng lão phản ứng cái này lớn, bả vai cũng phản phất bị bóp nát một dạng, vội vàng nói, chói rồng cái cọc. Ngươi nói hắn tu luyện là chói rồng cái cọc. Mẹ hắn, thế mà còn có người tu luyện công pháp này, mang ta đi gặp hắn. Nhiếp trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Phong nhìn xem Nhiếp trưởng lão nét mặt, cũng biết công pháp này chỉ sợ thật đúng là cùng phá ngục cửa có chút nguồn gốc, liền dẫn Nhiếp trưởng lão một đường tới trước sân môn. Là cái nào người? Ngươi chỉ cho ta nhìn xem. Nhiếp trưởng lão đột nhiên nói. Chính là vị thân thể hùng tuấn cao lớn thanh niên. Lý Thanh Phong chỉ. Tần Mạch chiều cao trong đám người, có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Lý Thanh Phong vừa dứt lời, cũng cảm giác một hồi cuồng phong lướt qua, lời bộ bạch Nhiếp trưởng lão tiểu biến mất không thấy. Đang tại chỗ chờ đợi Tần Mạch, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn. Tiểu tử, tiếp ta một trưởng. Tần Mạch ánh mắt ngưng tụ, liền trông thấy một vị râu dài lão giả bỗng nhiên đánh tới, tay phải trọng trọng đánh ra. Xuân sao rồi cái này trưởng phong bằng bạc, giống như đại giang đại hà cuốn theo tất cả. Tần Mạch cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền thạch phá thiên hoàng sợ bay ra. Bạo long băng sơn. Ầm. Quyền trưởng va chạm, một cỗ đáng sợ khí lưu quét tán. Phu cận mười mấy cái người trẻ tuổi lập tức bị khí lưu xung kích, ngã nhào trên đất, tiếng kêu rên liên hồi. Mà giao thủ hai thân ảnh cũng trực tiếp tách ra. Chương 123 lão nhân chương 123 lão nhân phá ngục trước sân môn, người ngã ngựa đổ, một mảnh ai hảo. Thân bị kẻ đầu têu râu dài lão giả lại cười ha ha, thần lực cảnh có thể có ngươi phần này khí huyết, đúng là hi lưu thấy. Có thể cho ta xem một chút thân ngươi bên trên huyết văn. Tần Mạch đối với vị này râu dài lão giả cũng không có cái gì để ý, người này theo xuất hiện đến bây giờ, một tia sát khí cũng không có, đơn thuần muốn ra tay thăm dò mà thôi. Hắn cũng biết đối phương muốn xem cái gì, trực tiếp đem áo cởi, lộ ra cường tráng mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng, cơ thể đường cong. Hắn cổ động khí huyết, cơ thể dần dần nổi lên tinh mịn huyết văn. Lồng ngực dần dần xuất hiện một đầu huyết sắc đầu rồng, dữ tợn hung hãn, sinh động như thật. Dám đến Lý Thanh Phong trông thấy đầu này huyết sắc đầu rồng, cũng là âm thầm kinh hãi. Huyết văn đầu rồng, thực sự là chói rồng cái quặp. Nhiếp trưởng lao than phục một tiếng, lập tức nói, Lý Thanh Phong, ở đây giao cho người xử lý. Ta mang cái này tiểu tử đi bài sơn. Lại nói, hiện nay đọc chấm nghe sách dùng tốt nhờ ơ tạc, quả giải đọc, dễ củ hổ dễ đu lắp đặt mới nhất bản. Lý Thanh Phong nhìn ngã xuống đất mấy chục người, không khỏi lộ ra cười khổ. Người hai vị đánh nhau thì đánh nhau, có thể tìm xa nhất điểm địa phương. Tần Mạch thì là đi theo Nhiếp trưởng lão đi vào phá ngục bên trong sân môn.
"Tiểu tử, ngươi kêu cái gì tên?"
"Lão phu tên là Nhiếp Không."
Nhiếp trưởng lão hỏi.
"Tần Mạch, cái này trói rồng cái quặp ngươi là từ nơi nào học được?"
Nhiếp Không tiếp tục hỏi.
Tần Mạch cũng biết chính mình nếu không đem những thứ này vấn đề giao phó hiểu rõ, chỉ sợ còn không cách nào bái nhập phá ngục sân môn, chỉ có thể nói khẽ, "Đây là ta ở Vân Châu Mây Mù thành đấu giá hội bên trên mua về đến, chẳng qua chỉ có phía trước tam chuyển pháp môn tu luyện. Trói rồng cái quặp môn công phu này tu luyện quá mức cực đoan, tiểu liên phá ngục trong môn cũng cực ít người tu luyện, ngươi có thể đạt được cái này trói rồng cái quặp, còn tu luyện đến thần lực cảnh, chỉ có thể nói trời không tuyệt trói long nhất mạch nhất chỉ có chút ít cảm khái. Công pháp lưu lạc bên ngoài thật là bình thường sự việc, bởi vì đại đa số tư chất thường thường đệ tử mắt thấy đột phá vô vọng, rồi sẽ rời khỏi tông môn, trở về quê quán hoặc là thay hắn đường. Loại tình huống này, tông môn là rất khó hạn chế công pháp lưu truyền ra đi. Chẳng qua những đệ tử này trên cơ bản tiếp xúc không đến đến tiếp sau công pháp, chỉ có mấy tầng trước công pháp. Nếu đạt được lưu lạc công pháp người muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ có thể như Tần Mạch như vậy tìm kiếm công pháp đầu nguồn, sau đó bái sơn. Cứ như vậy, tông phái phát hiện những thứ này bái sơn người, không ít đều là thiền tư chắc tuyệt tiểu bối, dứt khoát cũng không cấm chỉ. Dù sao đem công pháp đến tiếp sau bộ phận không tiết lộ ra ngoài là được. Phá ngục bề ngoài tích rất lớn, hùng vĩ đại điện, ban công các vũ, các loại kiến trúc làm cho người hoa mắt. Thế nhưng đi tới, Tần Mạch lại phát hiện Nhiếp Không mang theo chính mình càng đi càng bấm bẻ, càng chạy càng hoang vu. Cuối cùng, đi vào một mảnh hắc mục trong rừng. Ầm ầm ầm, cái này hắc mục trong rừng ở giữa có rất lớn một mảnh đất trống, có 10 cái hắc mục cái cọc, cũng chỉ có 4 cái đệ tử tại sử dụng. 3 nam 1 nữ. Trong đó ở Tần Mạch cảm giác bên trong, nữ tử khí huyết trái lại thịnh vượng nhất, đạt đến đoán quốc cảnh, 3 người khác chẳng qua là huyết trắng cảnh. Đang nhìn đến Nhiếp Không sau, vị giữ lại tóc ngắn, lúa mì màu da nữ tử đi rồi đến, gặp qua Nhiếp trưởng lão. Hồng lạnh, đây là Tần Mạch, hắn tu luyện được cũng là trói rồng cái cọc, bây giờ đến bái sơn Nhiếp Không ha ha tiếu đạo. Ti Hồng Hàn nghe thấy Tần Mạch cũng là tu luyện trói rồng cái cọc, càng không ngừng đánh giá Tần Mạch. Nữ tử này không có đảm nhiệm thẹn thùng, ngược lại là Tần Mạch bị nàng ánh mắt khiến cho có chút khó chịu. Được rồi, các ngươi về sau chậm rãi giao lưu, sư phụ ngươi ở đâu? Nhiếp Không hỏi. Sư phụ cơ thể ngày càng không xong, thiên nhất lạnh, chỉ có thể trong nhà đợi Ti Hồng Hàn nét mặt tám đạo. Bây giờ chuẩn bị muốn bắt đầu mùa đông, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Thế nhưng Tần Mạch nghe lên lại cảm thấy có chút kỳ lạ, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, cho dù là huyết tráng võ giả, khí huyết tràn đầy có thể chống cự giá lạnh, huống bây giờ thời tiết này cũng không phải nói chuyện nhạt nhẽo. Tình huống ngày càng gặp sao? Nhiếp Không nghe nói lao hữu thông tin, cũng là hơi thở dài. Ta mang ngươi nhóm đi qua đi. Ti Hồng Hàn nói khẽ. Rời khỏi hắc thiết rừng tu luyện tràng, phía sau thì là có vài tòa sân nhỏ. Những thứ này sân nhỏ nhìn qua đều có chút năm tháng, tường ra loang lổ, mảnh ngói đều mọc đầy rêu xanh. Ti Hồng Hàn đi vào trong đó một cái sân trước, đẩy cửa ra. Đầu tiên ánh vào Tần Mạch tầm mắt là một khóa cây khô, lá cây mất được đầy đất đều là. Một vị gần đất xa trời lão nhân ngồi ở xe lăn, nhìn qua khóa cây khô, hình như lâm vào hồi ức. Hình như quá mức nhập thần, liền Ti Hồng Hàn mấy người đi vào đến cũng không có phát hiện. Tần Mạch nhìn vị lão nhân này, chỉ cảm thấy nhận lấy một cỗ tử khí. Nếu như là người bình thường, đã sớm chết. Thế nhưng vị lão nhân này vẫn còn còn sống. Đợi đến Ti Hồng Hàn nhẹ nhàng kêu to, lão nhân mới từ trong hồi ức rút ra đi ra. Ti Hồng Hàn thay hắn đem xe lăn chuyển qua đến. Nhất không ngờ rằng ngươi trả lại cho ta đưa cho đồ đệ đến Thả Thật Uyên hơi thiếu đạo. Lâu hay chưa sang đây xem sư mình, tiện thể tới xem một chút nhìn Thả Thật Uyên thương cổ lỗ suy khuôn mặt, nhiếp giống ruột bên trong cũng là thở dài. Đã từng Ninh sư mình, chính là các loại hăng hái, tiêu liền tu luyện tông môn thế hệ trẻ tuổi cũng bị hắn quét ngang, âm thanh chấn bạch giang châu. Có thể mấy chục năm đi qua, năm đó tuyệt thế thiên tài, bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, khí huyết khô bại suy lão. Có cái gì để mắt, gần đất xa trời người, chờ ta sau khi chết, thay ta chăm sóc một chút ta mấy cái này đệ tử là được. Người trẻ tuổi kia ta cũng không thu, nhường hắn nhập học trò của ngươi đi. Thả Thật Uyên lắc đầu. Sư Minh, cái này người ngươi nhất định phải thu. Nhiếp Không lại hơi cười một chút. Tân Mạch, Vân Châu Mây Mù thành người, 16 tuổi, trói rồng cái cọc tăng truyền. Bực này tu vi luyện thiên phú, thậm chí so với năm đó ngươi còn muốn qua trường. Ti Hồng Hàn nghe thấy Tân Mạch tu vi, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Người này lại là trói rồng cái cọc tăng truyền, hơn nữa còn là 16 tuổi. Cái gì? Thả Thật Uyên đục ngầu hai mắt hiện lên tinh quang, nhận thức rõ xét Tân Mạch. Ngươi thực sự là trói rồng cái cọc tăng truyền. Hắn năm đó bị thương quá mức nghiêm trọng, tu đủ hết không, cảm giác lực thậm chí so với bình thường lao đầu còn muốn kém. Đối với ta đến phá ngục cửa, chính là tu tập trói rồng cái cọc phía sau công pháp. Tần Mạch gật đầu. Hồng lạnh, đẩy ta đi hắc thiết bên rừng, nhanh đến. Thả Thật Uyên tinh khí thần tựa hồ cũng khôi phục một ít, hình như muốn nghiệm chứng cái gì. Lại lần nữa lại về đến hắc thiết rừng cây một bên. Thả Thật Uyên chỉ vào mấy cái hắc một thụ nhân cái cọc, ngưng tiếng nói, ngươi nếu có thể đem cái này 4 cái thụ nhân cái cọc toàn bộ đánh nát, ta liền thu ngươi làm đồ. Ngươi không nên nhìn ta bây giờ cái dạng này, chỉ đạo ngươi có lẽ dư xài. Tần Mạch thật cũng không có nhiều nghĩ, cái này Thả Thật Uyên xem ra âm u đầy tử khí, thế nhưng phần khí độ y nguyên còn tại. Đúng, kết hợp hôm nay xảy ra sự việc cùng với một chút kinh nghiệm, Tần Mạch suy đoán cái này trói rồng cái cọc truyền thừa, nên trên người bị lao nhân này. Sở dĩ, hắn muốn làm cái gì khảo thí, chính mình cũng phải hoàn thành. Nếu không lần này phá ngục cửa, có thể tiểu đi không? Tần Mạch, cái này bình thường hắc thiết một cứng rắn như sắt, những thứ này hắc thiết thụ nhân cái cọc càng là dùng trăm năm hắc thiết làm bằng gỗ làm mà thành. Bình thường thần lực cảnh võ giả, chỉ có thể lưu lại vết lõm, lại không cách nào đánh bại đánh nát. Ti Hồng Hàn nhắc nhở một câu.